Chương 58, phổ nguyên khả năng của thôn trấn đại trạch tiền viện bên trong phòng tiếp khách, lúc này Đỗ Vũ cả bảy một bàn yến hội. Trên bàn kể cả Đỗ Vũ ở bên trong ngồi 5 người. Đỗ Vũ, Điêu Thuyền, Vương Hán, Hoa Đà, Phổ Nguyên. 5 người ăn uống, nhất là Đỗ Vũ còn liên tục cho Hoa Đà Phổ Nguyên 2 người mời rượu, cái này để cho 2 người đều thụ sủng nhược kinh. Vương Hán vẫn là trưởng hai hòa thượng sở không được đầu não, hắn biết 2 người này là nhân tài, nhưng lại không biết chủ công vì sao coi trọng 2 người coi trọng thành như vậy, dường như hắn cái này cầm quân đánh giặc Kỳ Lân thôn tướng quân đều không làm cho chủ công coi trọng như vậy quá a nghĩ vậy. Vương Hán cũng có chút đấu kỵ Hoa Đà Phổ Nguyên 2 người, hắn liền một người thô hào, đến cũng sẽ không đối với Hoa Đà Phổ Nguyên 2 người có ý kiến gì. Đỗ Vũ không để ý hắn, hắn chỉ có một người uống rượu giải sầu. Điêu Thuyền rất ít nói, yên lặng nhìn chăm chú vào Đỗ Vũ, trong mắt toàn bộ đều là tình ý nàng bình thường trợ giúp Đỗ Vũ xử lý Kỳ Lân thôn sự vụ lớn nhỏ, Kỳ Lân thôn phát triển nhanh chóng, nàng cũng là rất bận rộn, phải xử lý rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hiện tại khó có được cùng Đỗ Vũ ngồi chung một chỗ ăn, cũng là rất vui vẻ. Tới tới tới, đều ăn, đều uống. Chủ công, chúng ta cũng mời ngươi. Tới uống. Chủ công, Điêu Thuyền cũng cùng ngươi uống một chén a. Mấy người vui chơi giải trí, vẫn ăn uống một giờ mới ăn xong. Sau khi ăn xong, Đỗ Vũ cũng nhìn về phía mới thu phục Hoa Đà cùng Phổ Nguyên 2 người. Đỗ Vũ nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, hai vị có thể ăn uống được rồi. Chủ công chiêu đãi cẩn thận, bọn ta ăn xong. Hoa Đà mở miệng nói, rất đẹp, trước đây làm lưu dân thời điểm có thể không ăn được bực này hảo tiểu thức ăn ngon. Phổ Nguyên cũng thổn thức, dường như nhớ lại không ít cuộc sống khổ. Ừm, vậy là tốt rồi. Đỗ Vũ gật đầu, nhìn về phía Phổ Nguyên đạo, Phổ Nguyên, ta chỗ này có chút phẩm chất cao binh khí bản vẽ. Vừa lúc cho ngươi xem một chút, ngươi xem một chút mấy thứ này cần phải bao lâu có thể chế tạo ra thành phẩm cho Kỳ Lân trấn bọn lính trang bị, Kỳ Lân trấn đang phát triển, đến lúc đó muốn làm phiền các ngươi khổ cực một chút. Ồ, Phổ Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Hắn là thần tượng, đối với tất cả binh khí bản vẽ đều cảm thấy hứng thú. Phổ Nguyên liền nói, chủ công lại đem binh khí bản vẽ lấy ra xem một chút. Ta đây sẽ không khách khí với ngươi, ngươi đã là ta Kỳ Lân trấn một thành viên, lại chủ quản binh khí chế tạo tất cả chức vụ, hai cái này bản vẽ hiện tại bắt đầu liền toàn quyền giao phó cho ngươi. Đỗ Vũ đối với Phổ Nguyên thái độ rất hài lòng, nói đã đem tay thăm dò vào trong hư không ba lô trong không gian, rất mau đem hai tờ lóe ra hào quang óng ánh bản vẽ lấy ra ngoài. Xôn xao. Trên bản quang mang lóe lên, một tấm lóng lánh chói mắt kim quang bản vẽ, một tấm lóng lánh rực rỡ bạch quang bản vẽ liền xuất hiện. Di Phổ Nguyên chứng kiến hai tờ bản vẽ phía sau, liền để sát vào nhìn một cái. Khi thấy hoàng kim cấp công thành sàng nổ bản vẽ phía sau hắn kinh ngạc dưới, chứng kiến kim cương cấp thần tí cung bản vẽ phía sau càng là cả người đại hỉ. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công được cái này hai chương binh vũ khí bản vẽ. Kỳ Lân trấn thực lực tất nhiên tăng nhiều. Phổ Nguyên nhìn về phía Đỗ Vũ nói, hoàng kim cấp công thành sàng nổn là hiếm thế chân hy lưu bật, là thủ thành công thành lợi khí. Như vậy lợi khí chỉ cần chế tạo ra mấy trăm có đủ đặt ở bản lòng cốc tiến nhập Kỳ Lân trấn lối vào trên tường thành, Kỳ Lân trấn cho dù tao ngộ mấy trăm ngàn quân địch vây công cũng có thể bình yên vô sự, công thành diện tích lúc càng là không gì sánh được uy mãnh, có thể cho chủ công giới trướng quân sĩ phá vỡ địch quân thành chỉ như hộ thêm cánh. Còn như cái này kim cương cấp thần tí cung bản vẽ, càng là có thể đoán tạo xuất lực số lượng không gì sánh được đáng sợ thần cung, có thể vì chủ công chế tạo ra một chi viễn trình vô địch cơ quân. Đáng tiếc, chỉ tiếc còn thiếu một ít gì đó. Phổ Nguyên sau khi nói xong dường như nghĩ tới điều gì, nguyên bản hưng phấn sắc mặt cũng ảm đạm xuống, thở dài. Phổ Nguyên ngươi lại nói, thiếu chút gì? Đỗ Vũ sửng sốt, mở miệng hỏi. Thiếu một ít chế tạo như thế thần binh lợi khí tài nguyên. Phổ Nguyên dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói ra, thuộc hạ xem Kỳ Lân trấn dường như cũng chẳng có bao nhiêu tài liệu quý giá dự trữ, cho dù lấy thuộc hạ lực cũng vô pháp dùng phổ thông tài liệu đoán tạo ra bực này thần binh lợi khí. Thiếu tài liệu. Đỗ Vũ nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái gì đều thiếu, có thể các loại tài liệu thật vẫn không thiếu. Kỳ Lân trấn hoặc có lẽ bây giờ không có dự trữ những cái này quý trọng tài liệu, có thể hiện ở trong tay mình có tiền a, chừng không đa vạn kim tệ đâu, thiếu tài liệu gì trực tiếp đi thị trường mua là được. Thời kỳ này có thể còn chưa mở thông hiện thực thế giới điểm tín dụng cùng tam quốc thế giới kim tệ hối đoái công năng đâu. Không có những cái này chữ hàng tài liệu chế tạo công hội đại bản doanh phú hào các người chơi tranh đoạt, Đỗ Vũ có thể dùng đối lập nhau tiện nghi giá cả mua được rất nhiều quý trọng tài nguyên tài liệu. Chế tạo hoàng kim cấp, kim cương cấp trang bị tài liệu tuy là khó mua chút, có thể cũng không phải là không có biện pháp. Đỗ Vũ hỏi, nếu như tài liệu đầy đủ hết, ngươi có thể đưa chúng nó chế tạo ra tới. Tự nhiên có thể. Phổ Nguyên cực kỳ tự tin. Tốt lắm, ngươi liệt một phần tài liệu danh sách cho ta đi, muốn cái gì vậy trong vòng một ngày ta sẽ đưa đến ngươi địa điểm chỉ định. Đỗ Vũ gật đầu, không chút do dự nói rằng, thuộc hạ đến lúc đó đã quên, chủ công là liên tiếp sáng tạo kỳ tích người, chúng ta những người này làm lưu dân lúc đều đối với chủ công chuyện tích có nghe thấy. Chủ công có tên này tiếng, tự nhiên cũng là nhiều tiền lắm của, xấu hổ à, những thứ này khan hiếm tài liệu nghĩ đến không làm khó được chủ công. Phổ Nguyên bất đắc dĩ cười nói, không phải cần bao nhiêu đồ đạc, chỉ cần xích kim thạch, kỳ dạ dạ, vân mẫu, thiết, kim tẩm ti loại này tài liệu là được. Ừm, đây không phải là chế tạo bạch ngân cấp trang bị tài liệu sao? Phổ Nguyên lẽ nào có thể dùng chúng nó đoán tạo ra hoàng kim cấp, thậm chí kim cương cấp trang bị? Đồ Vũ cả kinh, trên mặt xuất hiện một tia bất khả tư nghị màu sắc. Chủ công đừng còn coi thường hơn thuộc hạ không chỉ có thể sử dụng những tài liệu này đoán tạo ra hai loại lợi khí, nhưng lại có thể thay đổi chúng nó, làm cho uy lực của bọn nó càng tốt hơn. Phổ Nguyên vi cười sờ cả một cái ở trên râu mép, vẻ mặt đều là từ thư. Tốt, ta Đỗ Vũ có thể được Phổ Nguyên tương trợ, ngày khác dẫn dắt Kỳ Lân tướng sĩ chinh chiến thiên hạ, tất nhiên giống như thần trợ. Đỗ Vũ cười ha ha, rất vui vẻ, trong lòng cũng thầm nghĩ Phổ Nguyên không hổ là thời Tam Quốc đệ nhất thần tượng, dĩ nhiên khủng bố đến loại trình độ này, dùng bạch ngân trang bị tài liệu chế tạo hoàng kim cấp, thậm chí kim cương cấp binh khí. Quả thực đáng sợ đáng sợ. Đỗ Vũ nói, ngươi cần các loại tài liệu chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị đầy đủ, về sau có gì cần cứ việc tìm ta mở miệng, ta tất cả đều thỏa mãn ngươi. Đúng rồi. Đột nhiên Đỗ Vũ nghĩ đến bàn long ngoài cốc hắc thạch sơn mạch, nơi đó nhưng là có khắp nơi hắc mỏ sắt, còn có càng cứng rắn xích sắt đá núi. Những thứ này đều là chế tạo binh khí bên trên tài liệu tốt. Đỗ Vũ nói, không biết hắc mỏ sắt cùng xích sắt đá núi loại này tài liệu, ngươi nơi đó nhưng có đưa chúng nó đoán tạo thành lợi hại binh khí biện pháp. Chủ công có đại lượng hắc thiết thạch cùng xích sắt đá núi. Phổ Nguyên mở ra. Bàn long ngoài cốc có một chỗ hắc thạch sơn mạch, nơi đó khắp nơi trên đất đều là. Chủ công thật là có tử long khí vận phủ đầy thân người. Phổ Nguyên cười to mở miệng nói, cũng xin chủ công phái ít nhân thủ coi chừng tốt cái kia mảnh nhỏ quái mạch, có này các loại tài liệu, thuộc hạ có lòng tin bang chủ công chế tạo ra rất nhiều cho kỳ lân sĩ binh sử dụng nguyên bộ kim cương cấp trang bị. Chương 59, cả đời phụng dưỡng ngươi Phổ Nguyên, ngươi lợi hại như vậy. Vương Hán lúc này cũng vẻ mặt giật mình nhìn về phía hắn. Ta tiến cử ngươi cho chủ công nhận thức, chỉ cho là ngươi đánh một tay thật tốt, có thể tạo chút tốt binh khí, có thể hiện tại xem ra vẫn là thật to xem thường ngươi a. Vương tướng quân khen chẳng rồi, không dám nhận, không dám nhận a. Phổ Nguyên cười híp mắt, khiêm tốn đáp lại. Phổ Nguyên tiên sinh đoán tạo binh khí thực lực được, liền không nên khiêm nhường. Điều Thuyền cũng mở miệng cười, Đỗ Vũ có thể tìm tới nhân tài như vậy, nàng cũng thật tỉnh vì Đỗ Vũ cảm thấy hài lòng. Danh tiếng cũng đều làm cho Phổ Nguyên lão đệ ra khỏi, lão ca ta cũng là trong chốc lát không có địa phương nào biểu diễn bản lĩnh cho chủ công nhìn. Hoa Đà cười cười, sau một khắc cũng từ trong lòng ngực lục lọi một cái, trực tiếp móc ra một cái tròn vo hạt châu. Hạt châu kia xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy chu vi nhiệt độ đều đột nhiên thấp xuống rất nhiều. Có thể rất kỳ quái là, nhiệt độ tuy là thấp xuống, từ hạt châu kia bên trong lại thẩm thấu ra một cỗ khiến người ta rất thoải mái mùi vị. Mùi vị đó không cách nào hình dung, nghe thấy phía sau chỉ cảm thấy cả người đều bừng lòng. Trên thân thể, tinh thần hệ bại đều quét một cái sạch. Phản phất cả người đều rực rỡ hẳn lên. Chủ công. Hoa Đà nhìn về phía Đỗ Vũ, mở miệng nói, thuộc hạ mông chủ công tin cậy, trực tiếp đã đem kỳ lần trấn hết thể y quán dẫn đầu chức vị cần nhờ, thật sự là vô công mà nhận lấy thì ngại. Phổ Nguyên lão đệ có thể vì chủ công chế tạo thần binh lợi khí, ta tạm thời cũng không có gì giúp được một tay, không bằng liền dâng lên du lịch thiên hạ thì lấy được nhất kiện dị bảo a. Hạt châu này tử thường năm mang theo trên người có thể cường thân kiện thể, có thể để người ta thả lỏng tinh thần bảo trì thanh tỉnh, có thể đối với chủ công sẽ có chút tác dụng. Hoa Đà sau khi nói xong, cầm trong tay hạt châu trực tiếp đưa cho Đỗ Vũ. Cái này, Đỗ Vũ nháy mắt một cái, mở miệng nói, ta đây cái làm chủ công, tại sao có thể thu ngươi lễ vật, mau thu hồi những thứ này lại, ta không thể nhận. Chủ công nếu không thu, Hoa Đà quay đầu bước đi, đây là ta một phần tâm ý, ngắm chủ công có thể thành toàn. Hoa Đà nhìn Đỗ Vũ mắt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn toàn bộ là chân thành. Cái này, được rồi. Đỗ Vũ cuối cùng không có bẻ qua hắn, không thể làm gì khác hơn là đem nước kia long lánh, dường như lam bảo thạch một dạng hạt châu cầm vào tay. Bảo châu mới vừa vào tay, Đỗ Vũ lập tức cũng thu được hệ thống nêu lên. Chưa giám định vật phẩm. Sơ bộ kiểm tra đo lường vì cực kỳ cường đại vật, mọi người chơi mau sớm giám định. Nghe thế nêu lên phía sau, Đỗ Vũ lần thứ hai nhìn Hoa Đà liếc mắt, trực tiếp mở miệng nói, cái này bảo châu ta lại nhận, bất quá ta cũng không thích không duyên cớ bắt người đồ đạc, hơn nữa thứ này còn là thủ hạ mình. Cho nên Hoa Đà, ngươi về sau có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đề cập với ta. Chỉ cần không phải vi phạm ta bản tâm, để cho ta đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bái tại chủ công, thuộc hạ chỉ hy vọng vẫn đứng ở kỳ lân chấn phụng dưỡng chủ công, vì chủ công phân ưu giải nạn là được. Hoa Đà cười cười, biểu tình trên mặt cũng đạm nhiên bình tĩnh. Điều Thuyền, giúp ta giám định một cái này bảo châu a. Nửa giờ sau, Phổ Nguyên, Hoa Đà, Vương Hán ba người đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Đỗ Vũ cùng Điều Thuyền hai người. Đỗ Vũ cũng sắp vậy từ Hoa Đà nơi đó phải đến, chưa giám định bảo châu đưa cho Điều Thuyền. Điều Thuyền sở hữu đặc thù giám bảo năng lực, đủ để giám định các loại không biết kỳ vật, Đỗ Vũ có thể chưa quên nàng năng lực này. Dù sao trước đây mới vừa biết chủ lúc, Điều Thuyền liền lộ ra một tay. Được rồi, chủ công xin chờ một chút. Điều Thuyền đem bảo châu tiếp nhận, sau đó ống tay áo khẽ múa, một u quang cũng từ trong tay áo bắn ra, vọt thẳng vào bảo châu bên trong đi. Ong ong ong. Bảo châu rung động, Điều Thuyền sắc mặt cũng biến đổi, trong cơ thể càng nhiều hơn lực lượng lúc này chạy vào bảo châu bên trong. Ong ong ong. Bảo châu như trước rung động, Điều Thuyền trên mặt cũng lộ ra cật lực biểu tình. Dường như cái này bảo châu thực sự cực kỳ bất phàm, làm cho nguyên vốn có thể đơn giản giám định rất nhiều trang bị đạo cụ Điều Thuyền đều như vậy cật lực. Bất quá song phương rằng có mấy phút sau, Điều Thuyền cuối cùng vẫn đem giám định thành công. Chứng giám định thành công trong nháy mắt. Bèn, cái kia bảo châu nội bộ cũng có mãnh liệt khí lưu bạo phát, bùng nổ tốc độ cực nhanh, làm cho Đỗ Vũ đều không phản ứng kịp lúc liền trực tiếp chấn thương Điều Thuyền. Phốc, Điều Thuyền phun ra một búng máu, trong tay như trước gắt gao vọt lấy bảo châu, đem cái kia bảo vật đưa tới Đỗ Vũ trước mặt. Chủ công, Điều Thuyền không phụ sứ mệnh. Điều Thuyền sắc mặt tái nhợt, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp nhìn về phía Đỗ Vũ. Điều Thuyền ngươi làm sao vậy? Đỗ Vũ cả kinh, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bảo châu, trực tiếp sẽ đến Điều Thuyền bên người một tay lấy nàng đỡ lấy, cao mày không nỡ mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, làm sao dám định một cái đạo cụ làm lại là thổ huyết lại là bị thương? Không có gì đáng ngại. Điều Thuyền miễn cưỡng cười cười, khuôn mặt có chút thống khổ nói, cái này bảo châu nội bộ lực lượng quá cường đại, thiếp thân chỉ là dám định nó thời điểm bị nhất định phản phệ mà thôi, thực sự không có gì đáng ngại, chủ công vẫn là mau mau kiểm tra cái kia bảo châu a, thật sự là một phi thường lợi hại dị bảo đâu. Nhìn cái gì bảo châu? Đi theo ta, ta trước dịu ngươi nghỉ ngơi. Đỗ Vũ nhìn điêu thuyền trong mắt đu tình, trong lòng không có từ trước đến nay đau xót, sau đó ở điêu thuyền tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp liền chặn ngang đem điêu thuyền ôm ngang. Sau đó, Đỗ Vũ cũng không để ý điêu thuyền mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, trực tiếp đã đem nàng ôm đưa đến vùng trong, đưa nàng mạnh mẽ phóng tới chính mình giường bên trên nằm nghỉ ngơi. Ngươi tốt nhất nằm, chớ lộn xộn. Đỗ Vũ nhìn điêu thuyền nói, ta đây phải đi tìm Hoa Đà, hắn y thuật cao minh, rất nhanh là có thể trị hết ngươi. Ừm. Điêu thuyền sắc mặt từng đỏ, đem đầu chậm rãi vùi vào trong chăn, khéo léo mũi người được trên chăn Đỗ Vũ mùi phía sau, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng giống như lửa đốt, trở nên càng ngày càng đỏ. Ngươi à, lần sau dám định bảo vật đường liều mạng như vậy, không phải một cái bảo vật sao? Nơi nào bị kịp được an nguy của ngươi? Đỗ Vũ nói xong thở dài, sau đó bước nhanh ra ngoài, đi vào tìm Hoa Đà đi. Điêu thuyền giật mình ngay tại chỗ. Đỗ Vũ cuối cùng câu tiên nơi nào bị kịp được an nguy của ngươi trực tiếp đang ở điêu thuyền trong đầu ầm vang, nhấc lên tiên trọng sóng lớn. Chủ công hắn lo lắng ta. Điêu thuyền ánh mắt lộ ra kinh hỉ, tâm đều run. Điêu thuyền nơi đây đang miên man suy nghĩ lấy, Đỗ Vũ rất nhanh cũng mang theo Hoa Đà mà đến. Hoa Đà cho điêu thuyền đem bắt mạch, cho vài thuốc, liền cười nhìn một chút điêu thuyền cùng Đỗ Vũ hai người, sau đó liền biết điều rời đi. Chủ công à, có đôi khi thời gian không đợi người à, có vài người bỏ lỡ khả năng liền cả đời đều không gặp được lại. Hoa Đà thanh âm từ bên ngoài viện truyền đến, ý vị thâm trường. Đỗ Vũ cương tại chỗ, ánh mắt đồng thời cũng đối mặt điêu thuyền thâm tình chân thành xem ra ánh mắt kia làm cho cả người hắn tâm đều sắp bị xem hóa. Đã bao lâu? Từ tiên thế bị cái kia tiện nữ nhân Lưu Mị Mị phản bội phía sau, Đỗ Vũ tâm liền hoàn toàn bị băng che lại. Từ đây cũng không dám nữa cùng nữ nhân có quá bao sâu vào tiếp xúc, thậm chí bản năng mâu thuẫn tất cả nữ nhân đi vào nội tâm của hắn. Có thể lúc này, khi hắn chứng kiến điêu thuyền ánh mắt kia phía sau, Đỗ Vũ trong lòng bằng cứng bị hòa tan. Điêu thuyền, chủ công, điêu thuyền muốn đi cùng với ngươi, muốn cả đời phụng dưỡng ngươi. Không đợi Đỗ Vũ mở miệng nói cái gì đó, điêu thuyền lấy hết dũng khí, nói ra một câu như vậy làm cho Đỗ Vũ cả người đều tâm thần nổ ầm lời. Chương 60, nguồn nước châu điêu thuyền biểu tới không trở tay không kịp, làm cho Đỗ Vũ cả người đầu đều bối rối một cái. Bất quá rất nhanh, Đỗ Vũ liền phản ứng lại. Điêu thuyền, ngươi mới vừa nói cái gì? Đỗ Vũ không thể tin được. Điêu thuyền nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng chủ công, làm chủ công nữ nhân, chủ công ngươi nguyện ý tiếp thu điêu thuyền sao? Điêu thuyền ánh mắt bình tĩnh, tuy là đỏ mặt cùng quan công giống nhau, có thể lúc này cũng là không đếm xỉa đến, giúp khí mười phần nhìn chằm chằm Đỗ Vũ mắt một mạch xem. Ngươi không hối hận? Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, rốt cục xác nhận chính mình không có nghe lầm. Không hối hận. Tốt. Đỗ Vũ đi tới điêu thuyền bên người, một tay trực tiếp cầm nàng mềm mại tay nhỏ bé, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi từ đây liền là nữ nhân của ta. Đỗ Vũ không có do dự. Người khác nữ hải tử đều đem nói đến chỗ này phân thượng, nếu là hắn lại có lại, đó cũng quá không phải là nam nhân. Hiện đại nữ nhân còn rất khó nói ra lời nói mới vừa rồi kia, càng chưa nói cái này thời Tam Quốc đối lập nhau bảo thủ cô gái. Điêu thuyền dáng dấp xinh đẹp như vậy, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không phải là quá đáng. Đỗ Vũ nói không thích nàng là giả, nếu hiện ở tầng này cửa sổ đã bị điêu thuyền dẫn đầu đâm, như vậy tất cả cũng liền nước chảy thành sông. Ừm, chủ công. Điêu thuyền nhìn Đỗ Vũ biểu tình kích động, lộ ra ôn nhu thỏa mãn biểu tình. Còn tên gì chủ công? Ngươi nên đổi giọng kêu phu quân. Đỗ Vũ lắc đầu cười, lòng tràn đầy đều là vui sướng. Phu quân. Ha 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 ha. Đỗ Vũ cười to. Thiên Nhi, ngươi về sau liền mang tới chỗ của ta ở a. Tốt. Điêu thuyền trên mặt hồng hồng, thấp giọng đáp ứng một tiếng cũng không còn phản kháng. Nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị trở thành Đỗ Vũ nữ nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm liền đi qua, hai người mới vừa xác lập quan hệ cũng một mực cùng nhau quấn quýt nhau lấy. Không thể không nói, Hoa Đà y thuật rất cao minh. Điêu thuyền ăn hắn lưu lại dược hoàn phía sau, không đến phiến khắc thời gian thương thế trên người liền khôi phục. Khỏi hẳn thương thế phía sau, Đỗ Vũ cũng mất cố kỵ, sau đó hai người làm xài liên hỏa, tự nhiên xảy ra một ít không thể miêu tả sự tình. Trong phòng, điêu thuyền thường thường phát sinh duyên dáng gọi to tiếng, khi thì cũng phát sinh tiếng cười khanh khách. Rốt cục, làm hết thảy đều bình tức phía sau. Ngày kế, hai người thanh tỉnh. Thiên Nhi, tỉnh. Đỗ Vũ vuốt điêu thuyền sáng bóng lưng, trên mặt mang cương chịu đủ cười. Ừm. Phu quân, thiếp thân cái này bắt đầu tới chuẩn bị cho ngươi chút cơm canh. Điêu thuyền treo nụ cười hạnh phúc, dùng răng bắt đầu giường, nhưng thân thể khẽ động liền thống khổ nhíu mày một cái. Nàng mới làm phụ nữ, trên người nhưng là mang theo tổn thương, cái này khẽ động, tự nhiên đau đớn. Đừng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đỗ Vũ đem điêu thuyền liền chạm đến giường bên trên, chỉ cảm thấy có một thân thể mềm mại vào ngực, trong lòng không khỏi lại là rung động. Sáng sớm cơm canh ta chẳng mấy chốc sẽ dưới sự an bài người đi làm. Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Đỗ Vũ nữ nhân, về sau những thứ này việc bẩn việc vặt cũng không cần làm tiếp, ngươi bây giờ nhưng là ta Kỳ Lân trấn chủ mẫu. Đỗ Vũ sau khi nói xong, cũng không cho điêu thuyền phản bác cơ hội, lúc này liền đứng dậy, mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày tiểu ra môn phân phó người thủ hạ chuẩn bị cơm canh. Thuận tiện cũng chọn lựa mấy người tướng mạo không có trở ngại, người cũng tương đối cơ trí tiểu nha đầu làm điêu thuyền thị nữ. Từ nay về sau, những thứ này thị nữ liền chuyên môn phụ trách hắn cùng điêu thuyền cuộc sống của hai người bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trường trấn đại trạch cũng bị phân ra khu tiếp khách cùng với hậu viện khu nữ khách. Hậu viện bên kia chia làm cấm địa, ngoại trừ Đỗ Vũ bản thân có thể tùy ý xuất nhập bên ngoài, những người khác không được cho phép phải không chuẩn xông vào. Mà hậu viện bên kia, về sau chính là điêu thuyền cùng bọn chỗ ở mặt trời lên cao đầu, làm Đỗ Vũ làm xong tất cả phía sau, đã tới gần vào buổi trưa. Lúc này điêu thuyền cũng bắt đầu giường, tuy là bước đi như trước có bất tiện, nhưng cũng đã thật to hóa giải. dù sao cũng là tam quốc siêu nhất lưu mỹ nữ, làm chứ danh tam quốc nhân vật, điêu thuyền bản thân thể tố chất chịu đến thế giới số mệnh gia chỉ phía sau cũng là rất mạnh, đã chậm rãi khôi phục lại. Thiên Nhi, ngươi tới rồi. Đỗ Vũ lúc này đang ở kiểm tra kỳ lần chấn tương quan số liệu, chứng kiến binh doanh bên kia đã đang nhanh chóng chuyển chức ra đại lượng binh lính. Đi qua trong 3-4 ngày này, Vương Hán có thể là dựa theo Đỗ Vũ mệnh lệnh, nhất khắc đều không ngừng ở kỳ lân bên trong trấn tuyên truyền làm lính rất nhiều chỗ tốt, không ngừng trùng quanh trưng binh đâu. Bây giờ xếp hàng đến binh doanh đăng ký chuyển chức người đều xếp thành 10 dặm hàng dài, binh doanh bên kia mỗi ngày đều có hơn ngàn người chuyển chức thành sĩ binh. Thậm chí bởi vì một tòa binh doanh mỗi ngày chỉ có thể chuyển chức hơn 1000 sĩ binh. Vương Hán ở Đỗ Vũ cho phép dưới, ngay lập tức sẽ mệnh lệnh kỳ lân trấn các thợ mộc gia tăng xây dựng thêm binh doanh, cái này một xây dựng thêm chính là 20 tòa mới tinh binh doanh khai quật. Binh doanh vào hôm nay là thành, chuyển chức binh lính tốc độ cũng tăng cường thật nhiều. Cho đến trước mắt mới chỉ, Kỳ Lân Trấn đã sở hữu vượt lên trước 1 vạn 8 hơn ngàn người số lượng binh lính. Phu quân, thiếp thân cho ngươi tiến bảo tới. Hoa Đà Lão Tiên Sinh tặng cho ngươi bảo châu có thể vẫn luôn ở ta nơi này, ngươi sợ là đều quên hết. Điêu Thuyền che miệng cười, nói liền tay vừa lộn đem viên kia giám định xong bảo châu đưa cho Đỗ Vũ. Bảo châu. Ồ, đúng đúng, ngươi không nói ta đến lúc đó quên nó. Đỗ Vũ chứng kiến hạt châu kia, nhìn cũng không nhìn, tức giận nói, đều do hạt châu này, nếu như không phải lời của nó, Thiền Nhi ngươi làm sao có thể thụ thương? Không nhìn nó, quản nó là bảo bối gì? Phu quân, khó mà làm được. Đây là Hoa Đà Lão Tiên Sinh tặng cho phu quân hiếm thấy bảo vật, hơn nữa như không phải là bởi vì lời của nó, Điêu Thuyền lúc này chỉ sợ cũng không cách nào cùng phu quân tiến tới với nhau, cho nên. Điêu Thuyền nói, phu quân vẫn là nhìn cái này bảo châu đến tột cùng là vật gì à, Điêu Thuyền với ngươi cùng nhau nhìn, ta đối với lai lịch của nó cũng là hiếu kỳ chặt đầu. Đỗ Vũ không có kiểm tra cái này bảo châu phía trước, Điêu Thuyền cũng chỉ là vẫn thu, vẫn chưa đi kiểm tra. Cái này. Được rồi, nếu Thiền Nhi ngươi nói như vậy, vậy tha thứ cái này chết tiệt hạt châu được rồi. Đỗ Vũ nét miệng cười, liền đứng dậy đem Điêu Thuyền ôm vào lòng. Điêu Thuyền nghe vậy cũng là cười khúc khích, vẻ mặt giận trách nhìn Đỗ Vũ liếc mắt. Đến xem hạt châu này đến tột cùng là bảo bối gì à? Dĩ nhiên có thể thương tổn đến Thiền Nhi ngươi. Đỗ Vũ cũng cười, đem viên kia từ Điêu Thuyền trong tay nhận lấy băng lam sắc hạt châu bắt được trước mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở trên người nó nhìn kỹ lại. Khoảng chừng đưa mắt nhìn mấy. Xôn xao. Cái kia băng lam sắc bảo châu bên trên cũng có đại lượng số liệu lộ vẻ hiện mà ra. Mà chứng kiến những số liệu kia phía sau, Đỗ Vũ trong nháy mắt liền giật mình, nguyên bản không thèm để ý biểu tình càng là trực tiếp đổi biến, hóa thành khiếp sợ. Nguồn nước châu, dĩ nhiên là thứ này. Đỗ Vũ trong miệng kinh hô. Chương 61, kiếp trước tiếng tăm lừng lấy bảo vật thật là cường đại dị bảo, Hoa Đà Lao Tiên Sinh lần này thật là cho chủ công tặng đại lễ. Điêu Thuyền lúc này cũng kinh hô, nàng cùng Đỗ Vũ cùng nhau nhìn cái kia băng lam sắc bảo châu, tự nhiên cũng chứng kiến bảo châu mặt trên một siêu di số liệu tin tức cùng giới thiệu. Dĩ nhiên là siêu việt cấp độ thần thoại dị bảo. Điêu Thuyền trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục tốc biến. Nguồn nước châu, siêu việt cấp độ thần thoại dị bảo. Nêu lên, bảo này là thiên địa ngũ đại trụ cột nguyên lực một trong, nguồn nước quy tắc biến hành. Trưởng khống bảo này trời sinh có thể sở hữu thao túng thiên hạ nguồn nước, giang hà hồ hải lực, đồng thời nguồn nước lực cũng có thể rửa tinh thần, trừ bỏ tu hành tâm ma, chỉ rũ thân thể thương tích. Nêu lên, có thể dung vào bên trong cơ thể, đem thân thể cải tạo vì nguồn nước thân thể, có thể sở hữu nguyên tố biến hóa thân thể, sơ bộ trưởng khống thủy nguyên quy tắc dưới bộ phận thuật pháp. Theo dung hợp làm sâu sắc, đối với nguồn nước quy tắc chi lực lý giải làm sâu sắc, nắm giữ thủy chi thuật pháp uy lực cũng càng mạnh mẽ. Nêu lên, nguồn nước châu bên trong phong ấn bên trên cổ thanh long hậu duệ thanh giao. Nguồn nước châu nhận chủ phía sau, có thể triệu hoán ra thanh giao, để cho trở thành nguồn nước châu trưởng khống giả thủ hộ linh sủng. Lợi hại, cái này bảo châu bên ngoài thoạt nhìn cũng không coi quá đẹp đẽ, không nghĩ tới dĩ nhiên là nguồn nước châu. Đỗ Vũ lúc này cũng từ trong kinh ngạc phản ứng lại, trong mắt toàn bộ đều là kinh hỉ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này dị bảo dĩ nhiên cũng làm như thế dễ như trở bàn tay đến rồi trong tay chính mình. Phu quân, ngươi biết bảo này? Điêu Thuyền nghe được Đỗ Vũ ý tại ngôn ngoại, mắt lộ ra kinh nghi nhìn về phía Đỗ Vũ, nhãn thần tượng là một cái hiếu kỳ bảo giống nhau. Ta tự nhiên nhận thức. Quá biết. Nguồn nước châu, ta quả thực như sấm bên tai a. Đỗ Vũ thoải mái cười, đối với trong ngực Điêu Thuyền mở miệng nói, Thiền Nhi ngươi cũng đã biết ta đến từ nơi nào. Phu quân đến từ thiên ngoại, là Lao Thiên gia chọn chúng khóa giới mà đến dị nhân, thiếp thân tự nhiên là biết được điều này. Điêu Thuyền có chút kỳ quái nhìn một chút Đỗ Vũ, bọn họ Tam Quốc đơn bản địa đồng dạng là biết các người chơi đến từ cái này nhất phương thế giới ra, cũng không biết Đỗ Vũ vì sao đột nhiên để bắt đầu cái này. Không sai, ta đến từ thiên ngoại, là dị nhân. Chúng ta dị nhân bên trong, cực kỳ lâu trước đây cũng có người đã từng nguồn nước châu a, người nọ nhưng là cường đại cực kỳ a. Đỗ Vũ rơi vào hồi ức. Từng điểm cùng Điêu Thuyền nói về tin tức tương quan. Đỗ Vũ nói tự nhiên là kiếp trước có người chơi đạt được nguồn nước châu cố sự. Trong chuyện xưa Dung cũng tiến hành rồi nhất định tân trang, không có nhắc tới trọng sinh các loại sự tình, đồng dạng cũng sắp Tam Quốc bối cảnh hơi chút đổi một chút. Đến không phải là không tin tưởng Điêu Thuyền, mà là trọng sinh loại chuyện như vậy trùng quy kinh thế hai tục, không cách nào để cho người tin tưởng. Cùng với khổ não nên giải thích thế nào, không bằng không nói, trở thành tự mình một người biết đến bí mật vĩnh viễn nát vụn chết ở trong bụng tốt nhất. Nguồn nước châu ở kiếp trước, danh khí cực đại. Bởi vì sở hữu hắn người chơi là một gã cường đại đến nghịch thiên độc hành khách. Không sai, chính là độc hành khách. Không có thành lập công hội, không có gia nhập vào bất luận cái gì chư hầu thế lực, chỉ là cùng Tam Quốc chư hầu trong công tôn toàn có chút giao tình. Cái này người chơi tên là Hồng Vương. Hồng Vương tự nhiên là biệt hiệu, là bởi vì hắn năng lực đặc thù mà có được biệt hiệu. Đỗ Vũ tuy là chưa thấy qua Hồng Vương bản thân, có thể cũng nghe đồn không ít truyền thuyết của hắn. Trong tin đồn Hồng Vương có thể thao túng thiên hạ giang hải hồ nước, nếu có người đắc tội hắn, như vậy hắn một ý niệm là có thể triệu hồi ra Thao Thiên Hồng Thủy tướng cựu địch sống sờ sờ dùng hàng tỷ tấn hồng thủy đập chết chết đối. Kiếp trước thời điểm, Hồng Vương ngay từ đầu cũng ngận đê điều. Thằng đến có một lần có một có chút tương đại, tên là Tiêu Đen hội người chơi công hội với hắn tuyên chiến. Tiêu Đen biết dây dưa không ngớt, ba phen mấy lần thiết kế yếu hại Hồng Vương, cuối cùng bọn họ thành công chọc giận Hồng Vương, lọt vào Hồng Vương triệu hoán ra Thao Thiên Hồng Thủy công kích. Trận chiến ấy Tiêu Đen biết toàn bộ trong buổi họp dưới hơn 100.000 người chơi toàn bộ chết đi rất cấp, liền công hội đại bản doanh đều bị phá hủy, cưỡng chế giải tán công hội. Một người độc chiến nhiều như vậy người chơi, nhưng lại ung dung thắng. Hồng Vương kinh quá một chiến dịch này, lúc này mới ở người chơi bên trong một lần là nổi tiếng, biến đến cơ hồ hết thảy Tam Quốc người chơi đều biết được. Đỗ Vũ vừa đem sửa đổi cố sự chọn lựa lựa cùng Điêu Thuyền nói, một bên cũng nhớ lại tương quan tỉ mỉ. Hồng Vương cái này nhân loại Đỗ Vũ gặp mặt quá, chưa quen thuộc, Đỗ Vũ cũng không quan tâm. Đỗ Vũ quan tâm nhất nhưng thật ra là Hồng Vương chi cho nên sẽ có như vậy thao túng giang hải hồ lực lượng, trong tin đồn cũng là bởi vì hắn chiếm được một viên tên là nguồn nước châu siêu cấp dị bảo. Đồng thời, còn nghĩ nguồn nước châu dung vào bên trong cơ thể, đem lực lượng của nó phát huy đến cực hạn. Tin tức này tự nhiên không phải Hồng Vương bản thân công bố ra, tục truyền là trước đây cùng Hồng Vương cùng nhau mạo hiểm nào đó đồng bạn chuyển tới. Bởi vì chia của không phải đều quan hệ, Hồng Vương cùng trước đây một nhóm cùng nhau luyện cấp vào phó bản những đồng bạn đều xích mích, cho nên mới bị nhân tương loại tin tức này tiết lộ ra. Có thể người này sau lại vẫn ngay trước đồng hành hiệp, cũng là bởi vì người mang dị bảo, không hề tin tưởng khác ngoạn gia duyên cớ. Liên như cùng thời khắc này Đỗ Vũ, liên như cùng kiếp trước cửu đế. Bọn họ đều là dựa vào tự thân là có thể ở Tam Quốc thế giới đặt chân, mà không cần dựa vào người chơi những đồng bạn tương trợ. Đã như vậy, dựa vào chính mình thì tốt rồi, hà tất tự tìm phiền phức đâu. Đỗ Vũ theo chân bọn họ chỗ bất đồng chính là, Đỗ Vũ là trọng sinh giả, đã trải qua 20 năm thời đại hắc ám thanh tẩy, đã sớm biết các người chơi là cái gì phát niệm tính. Vì vậy ở Tam Quốc hàng lâm lần đầu liền chưa bao giờ cùng còn lại bất luận cái gì người chơi tiếp xúc, che giấu tất cả bản thân tình cầu, thậm chí đều không thế nào đi xem thế giới trong kênh rất nhiều các người chơi trò chuyện tin tức. Vì vậy, các người chơi đối với Đỗ Vũ biết rất ít. Hồng Vương cùng Cửu Đế, trong tay bọn họ bảo vật con bài chưa lật, cũng là kiếp trước thời điểm ở Tam Quốc sơ kỳ bị một ít quen biết người chơi đồng bạn biết được, cuối cùng mới tiết lộ ra. Nếu không, Đỗ Vũ lại nơi nào ở sau khi sống lại sẽ biết Trấn Quốc đế ấn, nguồn nước châu những thứ này tin tức đâu. Đương nhiên, chính là bởi vì này, Đỗ Vũ ngược lại càng không tin các người chơi. Theo chân bọn họ cũng càng sơ viễn. Đỗ Vũ cảm kích tiếp trước có người chơi tiết lộ ra những thứ này trọng yếu tin tức, đồng thời cũng mâu thuẫn cùng những người này có bất kỳ đồng thời xuất hiện, bị người phản bội tư vị cũng không dễ chịu. Đỗ Vũ tiếp trước đang nếm thử một lần phía sau, đó là cả đời cũng không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Đời này, Đỗ Vũ chỉ biết tin tưởng chính mình thủ hạ những thứ này từ trung tam quốc thế giới đơn bản địa. Dưới tay Hàn Minh, tay dưới tướng lĩnh, thuộc hạ mọi người mới, thế thế, tất đều là không thể nào là người chơi. Tất cả đều sẽ từ Kỳ Lân trấn lý tử trung với hắn thủ hạ đảm nhiệm, từ tam quốc trong thế giới rất nhiều danh tướng, mỹ nữ, lưu sĩ đảm nhiệm. Cái này nguồn nước châu, dĩ nhiên có thể để cho người chủ cường đại đến trình độ này, sợ là uy thế đã không thua thánh cấp võ tướng. Điêu Thuyền nghe đôi mắt đẹp liền nháy, nhìn về phía Đỗ Vũ ánh mắt cũng bất chi bất giác có một vẻ lo âu. Điêu Thuyền biết Đỗ Vũ cùng những cái này các người chơi đều là dị nhân, có thể cũng biết Đỗ Vũ tuy là thân là dị nhân, lại cùng dị nhân môn quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí còn phát sinh qua chém giết đại quy mô tranh đấu. Phu quân ngươi có thể được cẩn thận một chút cái kia Hồng Vương. Điêu Thuyền nhắc nhở, đều là dị nhân các ngươi tốt nhất không nên có gặp gỡ quá nhiều, nếu không hắn sợ rằng sẽ đối với chúng ta Kỳ Lân trấn tạo thành nhất định uy hiếp. Được rồi phu quân, ngươi vội vàng đem nguồn nước dùng vào bên trong cơ thể a, miễn cho bị hưu tâm nhân chứng kiến, đem bảo vật này tin tức truyền đi vậy cũng không tốt. Chương 62, dung hợp nguồn nước châu Hồng Vương hắn uy hiếp không được ta, mà chúng ta cũng sẽ không sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Đỗ Vũ chứng kiến Điêu Thuyền vẻ mặt lo lắng dáng dấp, lúc này liền ha ha cười nói, Thiền Nhi ngươi không cần nhiều lo lắng, chúng ta tuy là đều là dị nhân, ta cũng biết hắn bộ phận tin tức, có thể với hắn lại cách quá xa, cũng không tại một cái thế giới bên trong. Không phải ở một cái thế giới sao? Điêu Thuyền nghe xong thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không rõ ràng dị nhân tình huống cụ thể, nhưng có Đỗ Vũ câu này cam đoan cũng đủ rồi. Chỉ cần Đỗ Vũ không phải sẽ nhờ đó gặp phải nguy hiểm là tốt rồi. Việc Điêu Thuyền sẽ không quản, cũng lười miệt mài theo đuổi. Điêu Thuyền nói, phu quân mau mau đem bảo vật này dùng vào bên trong cơ thể a, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Ừm. Đỗ Vũ gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ là tự mình đưa ngón tay cắn bể, đem máu tươi của mình nhỏ xuống đến nguồn nước châu bên trên. Đây là nhỏ máu nhận chủ. Trên cơ bản đi hết quy trình này, nguồn nước châu cũng sẽ bị sơ bộ thu phục. Còn như đến tiếp sau có thể khai phá bao nhiêu nguồn nước châu lực lượng, đều xem cá nhân. Kiếp trước Hồng Vương được xưng đem nguồn nước châu lực lượng hoàn toàn mở rộng, như vậy mới có thể sở hữu cái loại này quét ngang tất cả, khí thôn sơn hải lực lượng. Đỗ Vũ mặc dù có mạnh hơn hỗn độn bất diệt thể, chu tiên kiếm các loại, chờ, bất quá cũng sẽ không ghét bỏ tự thân bảo vật nhiều. Cái này nguồn nước châu lực lượng đối với Đỗ Vũ mà nói cũng không phải không có tác dụng chỗ. Tối thiểu nó phạm vi lớn trị liệu quân đội bạn thương thế một ít mang vào kỹ năng, sẽ để cho Đỗ Vũ về sau cầm quân chiến tranh lúc giảm rất nhiều thủ hạ quân sĩ thương vong không cần thiết. Nửa nguyên tố biến hóa thân thể, cái này bị động năng lực cũng có thể làm cho Đỗ Vũ năng lực sinh tồn tăng nhiều. Thuần túy nguyên tố thân thể có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Nửa nguyên tố biến hóa thân thể tuy là không có biến thái như vậy, nhưng có thể đại phúc độ giảm bất vật lý công kích đối với tự thân thương tổn, lại phối hợp Đỗ Vũ vốn là nghịch thiên lượng máu cùng hộ giáp, quả thực vô địch. Xôn xao nguồn nước châu hấp thu Đỗ Vũ tiên huyết phía sau, toàn bộ màu xanh nhạt sắc ngoài đều khởi động sóng dậy, sau đó nó đang ở Đỗ Vũ cùng Điêu Thuyền ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, triệt để hóa thành một bãi dịch nhờn một dạng chất lỏng màu xanh lam theo Đỗ Vũ ra thịt lỗ chân lông, thẩm thấu đến Đỗ Vũ bên trong thân thể đi. Vậy anh, chất lỏng màu xanh lam vừa vào thể, trong nháy mắt tập kích toàn thân, tập kích mỗi một cái tế bào. Đỗ Vũ cả người cũng chấn động, bản năng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Thân thể dường như trở nên mạnh hơn một chút. Tế bào kết cấu cũng cải biến thành một loại hình giọt nước, đối với chu vi thiên địa nguyên khí bên trong thủy nguyên lực rất thân thiện hình thái, làm cho Đỗ Vũ ánh mắt nhìn quét bốn phía, cho dù thân thể cải tạo còn không có kết thúc, cũng có thể đơn giản chứng kiến trong không khí trôi dạt một cái lam sắc quang điểm. Những cái này lam sắc quang điểm hơn nữa ở có nước địa phương hội tụ rất nhiều, chính là giải ở trong thiên địa thủy nguyên lực nguyên tố. Mà hắn cũng là cấu thành cái này nhất phương thiên địa ngũ đại trụ cột quy tắc đến cao nguyên làm một trong. Hơn nữa ngày, nguồn nước châu triệt để cùng Đỗ Vũ dung hợp là một. Đỗ Vũ bên thai cũng truyền tới liên tiếp đến từ thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ hấp thu siêu thần cấp bảo vật, nguồn nước châu. Ken, người chơi Đỗ Vũ toàn thuộc tính 1000. Ken, người chơi Đỗ Vũ tinh thần thuộc tính thêm vào 5000. Ken, người chơi Đỗ Vũ hóa thành nửa nguyên tố thể chất, miễn dịch vật lý thương tổn 70. Ken, người chơi Đỗ Vũ hấp thu nguồn nước châu phía sau, lĩnh ngộ kỹ năng đặc thủ, thủy liệu thuật. Ken, người chơi Đỗ Vũ hấp thu nguồn nước châu phía sau, lĩnh ngộ kỹ năng đặc thủ, băng thương thuật. Ken, người chơi Đỗ Vũ hấp thu nguồn nước châu phía sau, lĩnh ngộ kỹ năng đặc thủ, huyền băng tiên hàng. Ken, người chơi Đỗ Vũ hấp thu nguồn nước châu phía sau, lĩnh ngộ kỹ năng đặc thủ, thủy mạc tiên hoa. Ken, người chơi Đỗ Vũ hấp thu nguồn nước châu phía sau, lĩnh ngộ kỹ năng đặc thủ, thần cấp linh sủng triệu hoán thuật thanh giao. Ken, hiện nay nguồn nước châu mở rộng tiến độ, sơ cấp, thâm nhập nắm giữ cũng mở rộng nguồn nước châu lực lượng, có thể được càng nhiều hơn lực lượng gia trì, có thể học tập đến càng nhiều hơn đặc thù dành riêng kỹ năng. Hấp thu nguồn nước châu phía sau, Đỗ Vũ cá nhân bảng sở kỳ hiệu. Tính danh, Đỗ Vũ danh xưng, truyền thuyết người tạo lập lượng máu, 20 vạn lam lượng, 20 vạn đẳng cấp 100 trận doanh, đại hán đế quốc danh vọng, 720 vạn kim tệ, 1800 vạn công vân, 115 vạn lực lượng, 2000 không tốc độ, 2000 không thể chất, 2000 không tinh thần, 25000 hộ giáp, 2000 không phúc duyên, vận thế hơi tệ công pháp, hỗn độn bất diệt thể, một tầng, kỹ năng, vạn kiếm xuyên không, bị động, ngật đứng không nga khu, bị động, toái giáp, bị động, thần cấp linh sủng triệu hoán thuật thanh giao, thủy liệu thuật, băng thương thuật, huyền băng thiên hàng, thủy mạc thiên hoa đặc tính, tỷ lệ rơi đổ 500, nhân vật lịch sử thần phục suất 70, nửa nguyên tố biến hóa thân thể trang bị, chu tiên kiếm, tàn, ứng long sáo trang đặc thù trang bị, ác ngộng huy trường, biên độ sóng 30 toàn thuộc tính uy lực, ba lô, ứng long sáo chân 3, kim cương sáo chân 0, hoàng kim sáo chân, bạch ngân sáo chân, hoàng cấp công pháp, huyền cấp công pháp 5, hoàng cấp võ tướng chi hở ổ lợi, các loại tạp vật tài liệu trang bị. Chắc chắn, bảo vật rút thưởng cơ hội 2 lần. Nửa ngày phía sau, hiện thực thế giới, thành thị bên ngoài hoang dã. Lúc này Đỗ Vũ đang đứng ở một cái thao thao đại trên bờ sông. Giao giao một tiếng cái kia đại Hà Nội ngẫu nhiên cũng có số thức chiều dài loại cá nhảy ra mặt nước, một cái miệng to trực tiếp liền hướng Đỗ Vũ nơi đây cả tới, Đỗ Vũ thuận tay thú nhận chu tiên kiếm, một kiếm đánh ra đơn giản đã đem nó chém thành đầy trời thịt nát rớt vào trong nước. Trái đất bên này động vật biến dị quả nhiên càng lúc càng nhanh. Lúc này mới Tam Quốc mở ra không đến 20 ngày, loại cá dĩ nhiên có sinh trưởng đến dài hơn 3 mét, một khẩu đều có thể đơn giản đem người ăn hết. Đỗ Vũ nhìn về phía xa xa căng gọt cỏ dại đống, nhìn về phía trên bầu trời không ngừng phát sinh bén nhọn tiếng chim hót cự đại phi điểu. Từ Tam Quốc hàng lâm phía sau, hết thảy đều thay đổi. Trên địa cầu văn minh nhân loại vết tích đang nhanh chóng tiêu thất, toàn bộ trái đất đều đang nhanh chóng biến hóa, dường như phản tổ giống nhau hướng man hoang thế giới chuyển biến. Không chỉ có con cá trong nước đều tiến hóa đến 2 dài 3 mét, hiện ở trên đất bằng những động vật, những cái này nguyên bản thể hình rất nhỏ con chuột, mèo nhà, cậu thậm chí đều căng vọt đến cùng nguyên bản lão hổ sư tử hơi nhỏ. Loài chim cũng đơn giản có thể chứng kiến rực triển 2 3 mét. Những thứ này tiểu động vật đều tiến hóa thành như vậy, càng chưa nói nguyên bản đứng ở chuỗi thực vật tầng chót sư hổ xài lang. Đỗ Vũ cảm khái một phen phía sau, cũng không nghĩ nhiều nữa. Địa cầu biến hóa hắn không còn được. Đây là thiên đạo chí não làm, ai cũng không ngăn cản được. Hắn lần này trở về hiện thực chỉ có một mục đích, đó chính là ở hiện thực thế giới sử dụng kỳ lân chấn năng lực mới, hiện thực kiến thành công năng. Thành lập một cái trái đất an toàn của nơi này cứ điểm phía sau, hắn sẽ trực tiếp triệu hồi ra dung hợp nguồn nước châu phía sau lấy được thần cấp linh sủng, cái kia thanh giao. Linh sủng, nhất lại là thần cấp linh sủng. Chúng nó không chỉ có mạnh mẽ không gì sánh được, rất khó thu được, nhưng lại không cần hai giới thạch cùng hai giới truyền tống trận, trực tiếp là có thể triệu hoán thông linh đến trái đất hiện thực thế giới tới nơi này. Thực lực phương diện cũng là 100% bảo tồn, mỗi một chút chiết khấu. Chương 63, hiện thực kiến thành, triệu hoán thanh giao. Sông thủy đảo đảo, Đỗ Vũ không phải đoạn chạm giết từ giữa sông nhảy lên hướng chính mình cắn tới cự đại ngư quái, ngắn ngủn trong vòng 5 phút sẽ giết từng có 20 con. Phù phù. Theo con thứ 21 ngư quái bị giết chết, bầm thây rơi vào giữa sông phía sau, rốt cục mặt sông bình tĩnh lại. Dưới đáy nước những cái này biến dị quái ngư dường như cũng bị giết đến sợ hãi, dồn dập chạy trốn. Mà giờ khắc này, trên mặt sông cũng đã bị xích máu đỏ tươi nhiễm đỏ. Giao long thuộc ác, triệu hoán chúng nó phải dùng tiên huyết hiến tế. Xung quanh khu vực phải có nồng nặc huyết tinh sát khí mới được. Đây cũng là thanh giao triệu hoán kỹ năng có thể lên một nhóm giới thiệu, xem như là kỹ năng phát động khúc nhạc dạo. Phiền toái một chút, bất quá ở nơi này khắp nơi đều là biến dị động vật hoàng hà đến cũng rất dễ dàng làm được. Dù sao những thứ này biến dị máu động vật khí đều rất nồng đậm, hơn nữa lực công kích mạnh mẽ. Đỗ Vũ đều không chút động một cái, cũng đã thỏa mãn thanh giao triệu hoán kỹ năng phát động khúc nhạc dạo. Mà thanh giao một ngày triệu hoán đi ra, về sau sẽ không phiền phức như vậy. Nó có thể vẫn tồn tại. Có thể. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng đối với cái này thanh giao rất là tò mò, không biết người này biết mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng là nguồn nước châu phụ đái năng lực gọi tới, hơn nữa còn là thần cấp linh sủng, càng là giao long. Loại này chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là chân long sinh vật, dù cho mới triệu hoán đi ra lúc là ấu sinh hình thái, chỉ sợ cũng tuyệt đối là mạnh bạo tạc. Kiếp trước Hồng Vương chỉ phô bày thao túng giang hải hồ không thủy lực, đến lúc đó không nghe nói hắn triệu hoán quá thanh giao hạ, cũng không biết là bởi vì sao. Quên đi, ngược lại trọng sinh, việc này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có thể hắn theo ta hiện tại giống nhau, cũng là đem thanh giao an trí ở hiện thực thế giới đâu. Đỗ Vũ có chút kỳ quái nghĩ, trong tay động tác cũng chút nào không dừng lại, rất nhanh thì dựa theo kỹ năng giới thiệu kết thúc vài cái ấn quyết. Thanh giao, ra đi. Đỗ Vũ trong cơ thể nguồn nước lực bị điều di chuyển, sau một khắc liền thấy trên tay hắn ấn quyết quang mang bùng lên, tịch liệt lam quang hóa thành kỳ dị trận đồ lập tức liền thoát ly Đỗ Vũ hai tay của. Sau đó cái kia trận đồ đón gió mà lớn dần, chỉ khoảng nửa khắc đã đem Đỗ Vũ trước người ít nhất km hư không đều che phủ lên. Giờ khắc này Đỗ Vũ liền như cùng nhỏ bé con kiến hôi một dạng, đỉnh đầu hắn đã lam vông vông một mảnh, chỉ có thể nhìn được huyền ảo vô cùng trận đồ đang không ngừng chuyển động, trận đồ chu vi cũng có lôi đỉnh đang lóng lánh, nội bộ càng là chuyển đến càng ngày càng kịch liệt buồn bực giống tiếng gầm. Cái kia tiếng gầm gừ lại tựa như hổ gầm vừa giống như lưu hống. Gào. Giống. Sau một khắc, che đậy hơn 1000m bầu trời lam sắc trận đồ vỡ nát tiêu thất, một đầu chừng 500m dáng dấp xà hình quái vật lớn đã đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Vũ trước người. Cái kia quái vật lớn thân rắn, độc giác, thân thể hai bên có 4 con cường tráng có lực tam trảo chân to. Bộ dáng như thế, chính là trong truyền thuyết thần thoại khoái động giang hải, làm cho vô số dân chúng danh bất liêu xanh ác giao hình tượng. Chỉ bất quá ác giao giống như là cả người đen nhánh, mà Đỗ Vũ trước mặt đầu này đại gia hỏa cũng là cả người thanh sắc. Thanh giao cả người miếng bậy lật, rất nhanh cũng sắp nhà nhỏ đầu to đầu lâu thấp rủ xuống, trong mắt tràn đầy trung thành cùng cung kính miệng nói tiếng người, hướng Đỗ Vũ mở miệng nói, chủ công, thanh giao chờ đợi sai phái. Thanh giao, tốt, không sai. Đỗ Vũ con mắt to hiện ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt đại gia hỏa, một series liên quan tới thanh giao thuộc tính số liệu cũng trực tiếp hiện ra. Cái kia thuộc tính mạnh, làm cho Đỗ Vũ miệng đều cười không khép lại được. Thanh giao, thần cấp linh sủng chủng tộc, bán long tiềm lực trưởng thành, xì hệ cấp hiện nay hình thái, ban đầu đấu sinh hình thái lực lượng 5000 không tốc độ 5000 không thể chất 5000 không tinh thần 5000 không hộ giáp 5000 không năng lực thiên phú, long uy, tàn, giao long vây đuôi, tê thiên trảo kích, long chỉ giống. Tu tập công pháp, giao long biến, thần cấp, quá mạnh mẽ. Chỉ là mới bắt đầu nhất đấu sinh hình thái, dĩ nhiên sở hữu toàn thuộc tính trở lên chiến lực. Phần thực lực này, thậm chí đều nghiền ép hôm nay Đỗ Vũ. Khủng bố a, không hổ là thần cấp linh sủng. Không hổ là long chủng bên trong ngoại trừ chân long bên ngoài nhất tôn quý giao loại. Đỗ Vũ đối với thanh giao thỏa mãn cực kỳ. Đồng thời trong lòng cũng cảm kích hoa đã tặng cho chính mình cái này nguồn nước châu, đối với trong cơ thể mình nguồn nước châu cũng coi trọng. Nguồn nước châu có thể mang vào triệu hồi ra thanh giao bực này cường đại linh sủng kỹ năng, sợ rằng tiếp trước được xưng đem lực lượng mở rộng song hồng vương cũng xa xa không có thể đào móc ra nguồn nước châu nội bộ lực lượng chân chính. Thanh giao xuất hiện, chỉ là làm hộ bảo linh thú mà thôi. Thanh giao đều như vậy mạnh mẽ, là chủ bảo nguồn nước châu có thể kém. Sợ rằng cái này nguồn nước châu không chỉ có giống bây giờ hiện ra đơn giản như vậy à, trong này khẳng định có luận án. Đỗ Vũ tạm thời tin tức hữu hạn, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể tạm thời thôi, thoáng ở tâm lý ghi lại chuyện này. Hiện nay thanh giao chỉ là ấu sinh hình thái, hắn còn có thể trưởng thành tiến hóa thành trưởng thành thể, thành cụ thể, hoàn toàn thể, trung cụ thể, thậm chí thuế biến hóa vì chân long đều có nhất định khả năng. Hô, cái này hiện thực thế giới bên này là thực sự an toàn. Đỗ Vũ nhìn một chút thanh giao, sau đó cũng mỉm cười trực tiếp mở ra kỳ lân trấn hiện thực kiến thành công năng. Kỳ lân chấn, hiện thực kiến thành. Đỗ Vũ trong lòng mặc niệm mệnh lệnh, theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, đất hai chung quanh ngay lập tức sẽ chấn động lên, trên mặt đất bùn đất kịch liệt cuộn, đại địa giãn nước, giống như muốn phát sinh đáng sợ thiên tai một dạng. Đỗ Vũ không hề sợ hãi, hai chân cùng cái đinh giống nhau đinh trên mặt đất, ánh mắt cũng chung quanh nhìn quét, bình tĩnh nhìn chung quanh biến hóa. Thanh giao cũng tò mò nhìn về phía chu vi, nó cũng không còn rút đi, ngược lại đến gần rồi Đỗ Vũ, dùng một cái móng vuốt chủ động đánh bay một ít đạn bay tới gần Đỗ Vũ bùn đất cùng hòn đá, hết sức bảo vệ Đỗ Vũ. Làm bị thần cấp triệu hoán kỹ năng triệu hoán mà đến linh sủng, thanh giao tuyệt đối là đối với Đỗ Vũ 100% tự trung, bất kỳ cái gì phương pháp đều không thể khiến nó làm phản. Nó tất cả hành động đều sẽ lấy Đỗ Vũ quyền lợi vì duy nhất mục tiêu. Nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng, nó thậm chí có thể liều mình hy sinh chính mình mà bảo toàn Đỗ Vũ. Đây chính là linh sủng, là tuyệt đối có thể tin được đồng bọn. Linh sủng vật này là kiếp trước vô số người chơi đều mong mỏi lấy được, chỉ bất quá chúng nó thật sự là quá khó khăn đoạt tới tay, thế cho nên kiếp trước những cái này đỉnh tiêm thế lực cao tầng, có rất nhiều người đều không thể lấy được linh sủng. Giống như thanh giao loại này siêu tiềm lực lớn cùng chiến lực linh sủng, tiếp trước càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 64, Hoàng Cân Quân hướng đi ủng mặt đất rung động dần dần lắng xuống. Thanh giao cũng sắp bảo hộ ở Đỗ Vũ trước người long chào rời, Đỗ Vũ đi về phía trước nhìn lại, liếc mắt liền thấy cách đó không xa hoàng hà đã bị cao tới mấy chục thước tường thành ngăn trở cách, trong tường thành cũng có từng ngọn lẻ tẻ nhà dân cùng chút ít cửa hàng. Chỉ bất quá cái này tòa cổ thành dường như quỷ vực, không ai bất luận dấu chân người, phạm vi cũng rất nhỏ, chỉ có không sai biệt lắm 10 dặm phương viên tả hữu diện tích. Đây chính là kỳ lân trấn mở ra hiện thực kiến thành công năng phía sau, ở trái đất bên này thiết lập trụ cột nhất tiểu hình thành trì. Theo Tam Quốc bên kia kỳ lần chấn thăng cấp, bên này thành trì cũng sẽ biến lớn, nội bộ kiến trúc phương tiện cũng sẽ dần dần hoàn bị đầy đủ hết, cũng không cần ngoài định mức nhân công xây dựng. Thành. Đỗ Vũ mỉm cười, căng thẳng tinh thần cũng triệt để buông lỏng xuống. Về sau, hắn ở trái đất bên này theo tòa thành trì này xuất hiện, cũng thì có căn cứ địa. Thanh Giao. Đỗ Vũ nhìn về phía bên người Thanh Giao. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Thanh Giao trong lòng đất to lớn đầu, một đôi dường như mương một dạng ánh mắt tiến đến Đỗ Vũ trước người quá gần chỗ. Đỗ Vũ phân phó nói, ngươi về sau phụ trách ngây người ở trong thành phố này thủ hộ an toàn của nơi này, thủ hộ an toàn của ta, tất cả chủ động tới gần thành trì phạm vi sinh vật toàn bộ giết chết, bao quát cùng ta đồng dạng nhân loại. Tuân mệnh, chủ nhân. Thanh Giao thấp giọng lĩnh mệnh, thanh âm vẫn như cũ dường như sấm rền giống nhau, chấn chu vi hơn 10 dặm bên trong vô số biến dị động vật đoạt mệnh chạy như điên, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai mảnh này ở chúng nó bản năng cảm ứng bên trong cực độ khu vực nguy hiểm. Tam Quốc thế giới, Nam Dương thành vùng, đi tây 150 dặm khu vực, nơi này có một tòa vô cùng lớn doanh trại. Trong trại tất cả đều là đầu bao hoàng cân quân sĩ. Nếu như có người ngoài ở đây nơi đây, tất nhiên có thể nhìn ra những thứ này quân sĩ toàn bộ đều là hiện tại họa loạn thiên hạ hoàng cân quân sĩ tốt. Toàn bộ doanh trại chiếm diện tích cực lớn, nội bộ cũng có hoàng cân binh tướng vô số. Lúc này, doanh trại chính giữa nhất trong phòng nghị sự, một đám hoàng cân quân các tướng lĩnh đang nổi trận lôi đình, dồn dập mở miệng yêu cầu xuất chiến, đi chinh phạt Đỗ Vũ Trô ở bản Long Cốc. Sự tình còn muốn từ chừng 10 ngày trước nói lên. Đỗ Vũ ở mười mấy ngày trước bản Long Cốc khẩu đánh tan một chi hoàng cân quân, đồng thời chém giết dẫn quân ba cái võ tướng, giết địch vượt lên trước người ở trên. Hiện tại những cái này chạy tán loạn hoàng cân quân sĩ tốt cũng có chút người trốn về, đồng thời đem trong chuyện báo. Vì vậy, lúc này mới có hiện tại một màn này. Rất nhiều hoàng cân bộ tướng nhóm lúc này từng cái sắc mặt nổi giận, phần lớn người đều lên tiếng yêu cầu bọn họ cử soái xuất binh chinh phạt bản Long Cốc, cần phải đem Đỗ Vũ cùng với hắn chô ở kỳ lân chấn thế lực cho nhổ tận gốc. Cử soái, xuất binh a, xuất binh a, tiêu diệt can đảm đó dám khiêu khích chúng ta hoàng cân quân cuồng vọng tiểu tử, mặt tướng nguyện ý xung phong, cầu cử soái xuất binh, cho chúng ta chết đi tướng sĩ báo thù. Trong phòng nghị sự, một đám hoàng cân quân các võ tướng dồn dập xin đánh, trong này thậm chí cũng không thiếu vương cấp võ tướng trở lên tồn tại. Hoàng cân thế lực tuy là trong lịch sử không tính là mạnh mẽ, có thể ở nơi này bị thiên đạo trí não điều chỉnh qua tam quốc trong thế giới, coi như là một cái lợi hại thế lực. Ở cái này cái trong thế giới, Trương Giác đám người là thật biết dùng cường đại yêu thuật, hơn nữa cũng không có cùng trong lịch sử giống nhau sớm bị chết. Hiện nay hoàng cân quân các tướng lĩnh cũng đều thừa nhận làm sống sót trạng thái, hoàng cân quân tuy là tiến vào hoàng hôn tây sơn tình trạng, bị đại hán đế quốc các chư hầu áp chế liên tục lùi về phía sau, vẫn như trước vẫn duy trì rất mạnh chiến lực. Điểm này, cùng trong lịch sử khoảng thời gian này vẫn có không ít gia bảo. Hoàng cân quân nội bộ ngoại trừ sĩ binh trang bị không tốt lắm bên ngoài, võ tướng phương diện cũng là nhân tài đông đúc. Tối thiểu vẫn còn có chút vương cấp võ tướng, thậm chí hoàng cấp võ tướng. Tỷ như bên trên thủ vị trí, bọn họ ở Nam Dương một dãy cử soái Trương Mạn Hành, chính là bị thiên đạo trí não thừa nhận làm đỉnh phong hoàng cấp võ tướng tầng thứ cường giả. Đủ rồi. Trương Mạn Thành cao mày, công chúng mở miệng nhiều xin đánh các võ tướng quát bảo ngưng lại. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, khai chiến sự tình tạm thời liền không nên nhắc lại, bây giờ chúng ta hoàng cân quân chính trực lục dùng người. Hay là trước phái sứ giả à, hiểu lấy lợi hại, như cái kia cái thanh niên nhân nguyện ý quy hàng chúng ta, như vậy thì không có khai chiến cần thiết. Cứ soái, những cái này chết đi hoàng cân huynh đệ cứ như vậy chết vô ích sao? Liên thoải mái như vậy buông tha cái kia bản Long Cốc tiểu tử. Một cái tướng lĩnh đi tới, sắc mặt có chút không phục mở miệng. Đúng vậy a cứ soái, loại này giết chúng ta hoàng cân binh sĩ hơn vạn ác đồ, há có thể khinh suất tha thứ hắn. Đúng vậy a cứ soái, không thể liền nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn a, làm cho các huynh đệ điểm đủ binh mã đi báo thù a, nếu không, sợ rằng tay người phía dưới sẽ có câu oán hận a. Từng cái các tướng lĩnh nghe được Trương Mạn Thành lời nói phía sau, lúc này liền không đáp ứng, dồn dập mở miệng khuyên bảo Trương Mạn Thành tuyên bố đánh bản Long Cốc. Đều câm miệng. Trương Mạn Thành trợn mắt, quát lên, các ngươi biết cái gì? Chuyện này không chỉ là ta một người ý tứ, còn có Hoàng Long chủ soái cũng là ý tứ này. Ta đã cùng Hoàng Long chủ soái dùng đưa tin lá bùa đã nói, chủ soái đối với cái này bản Long Cốc thanh niên nhân cảm thấy rất hứng thú, hiện tại các ngươi còn muốn xuất binh sao? Khó đạo nhĩ các loại, chờ, muốn vi phạm Hoàng Long chủ soái ý tứ. Cái này, Hoàng Long chủ soái lại muốn đảm bảo tiểu tử này. Một đám hoàng cân võ tướng hai mặt bộ dạng giống nó, làm hoàng cân quân khởi nghĩa nhất thời kỳ đầu một nhóm thủ lĩnh, Hoàng Long chủ soái là gần với Thiên Công tướng quân Trương Giác bực này hoàng cân quân tối cao lãnh tụ nhân vật, hắn có to lớn quyền uy, thống lĩnh bao quát Nam Dương vùng ở bên trong, chu vi cực kỳ đại một khu vực hoàng cân các binh sĩ. Nghe được cái tên này phía sau, trong phòng nghị sự yên tĩnh lại. Phái sứ giả a, nếu là đối phương thức thời, cái kia cũng không cần phải chiến, nếu là đối phương không thức thời vụ, Hoàng Long chủ soái bên kia cũng cho phép có thể mang chi lao đi. Trương Mạn Thành sau khi nói xong cũng không để ý dưới trướng bộ tướng nhóm suy nghĩ như thế nào, trực tiếp liền kêu lính liên lạc, đem phần này mệnh lệnh chuyển xuống dưới. Không bao lâu, một chi có ngàn nhân sĩ tốt vây quanh sứ giả đội ngũ rồi rời đi doanh trại, ra roi thúc ngựa hướng Đỗ Vũ Kỳ lần chấn phương hướng đội và đi. Hoàng cân quân sứ giả cước trình rất nhanh, trên cơ bản mỗi người đều bị hai ba con khoái mã thay phiên đổi lại ngồi, cho nên bọn họ sau một ngày liền khoái mã ra tiên đi tới bản Long Ngoại Cốc. Người nào? Bản Long Ngoại Cốc trước thành bên trên, một ít phụ trách tuần tra kỳ lân bọn lính cũng phát hiện hoàng cân quân sứ giả đội ngũ, lúc này đang ở trên tường thành lớn tiếng quát lớn, trong tay cường cung cũng giơ lên, phương diện cung tên đầy dây cung, tùy thời chuẩn bị bắn ra một kích chí mạng. Thông báo các ngươi chủ công. Đón kỳ lân sĩ binh, hoàng cân quân sứ giả vẻ mặt ngạo nghễ nói, đã nói hoàng cân quân Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành tướng quân dưới trướng sứ giả muốn gặp hắn, làm cho hắn mở cửa thành ra, để cho chúng ta vào bàn long cốc. Chương 65, Hoàng Cân sứ giả trưởng trấn trong đại trạch, Đỗ Vũ trước người có hai kiện lóe lên hào quang óng ánh bảo vật nổi lơ lửng. Đây là hắn mới vừa đem hai lần bảo vật rút thưởng cơ hội dùng hết phía sau lấy mâu ngẫu nhiên hai kiện bảo vật. Đỗ Vũ nhìn về phía đệ một món bảo vật, phát hiện chỉ là một tên là gió lôi chấn kim cương cấp duy nhất công kích đạo cụ, thứ này đối với các người chơi mà nói xem như là cực kỳ thứ lợi hại, nhưng đối với Đỗ Vũ mà nói liền có vẻ hơi cây lặc. Đỗ Vũ nhíu môi, sau đó liền đưa mắt lấy ra không nhìn, lại nhìn về phía kiện thứ hai bảo vật. Khi ánh mắt xuyên thấu qua kim quang chứng kiến cái kia trang giấy bộ dáng bảo vật bản thể phía sau, Đỗ Vũ cũng kinh nghi một tiếng. Gì? Đặc thù kiến trúc, thú lan kiến tạo bản vẽ. Đỗ Vũ nháy mắt một cái. Cái gọi là thú lan, tự nhiên là chuyên môn thuần dưỡng giã thú đặc thù kiến trúc. Tỷ như thuần dưỡng chiến mã, tỷ như thuần dưỡng thảo nguyên trong bộ lạc có chút thể hình to lớn chiến lang vì tọa kỵ, tỷ như thuần dưỡng chiến tượng, lại tỷ như thuần dưỡng cường đại vô cùng man thú. Đỗ Vũ đối với thú lan hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ kiếp trước thời điểm thỉnh thoảng nghe một ít người chơi đàm luận qua, dường như tam quốc trên thế giới có người ở phiên bang ngoại vực quốc gia chứng kiến có đơn bản địa thế lực sở hữu quá thứ này, nhưng lại thuần dưỡng ra khỏi cực kỳ cường đại cự thú tọa kỵ theo người phối hợp chiến đấu, vô cùng cường đại. Cái này đến lúc đó đồ tốt. Kỳ Lân trấn hiện nay toàn bộ đều là trọng bộ binh, đồng thời kiêm chức cung binh. Hiện tại thiếu sót lớn nhất chính là không có kỵ binh, có cái này thú lan, sau đó không lâu chỉ sợ cũng có thể làm ra một chi kỵ binh bộ đội. Đỗ Vũ âm thầm gật đầu, thầm nghĩ lần này rút thưởng coi như không có lãng phí, cuối cùng cũng rút được một cái đồ tốt. Chính là kiến tạo thú lan cần không ít quý hiếm khó mua tài nguyên, điểm này có chút để cho người nhức đầu. Hơn nữa muốn làm ra cường đại man thú, cũng là cần thần cấp tuần thú sư tiến vào chiếm giữ mới được. Từ từ sẽ đến a. Đỗ Vũ đem thú lan kiến trúc bản vẽ tuyển trạch sử dụng, sau đó Kỳ Lân trấn kiến trúc liệt biểu bên trên tiểu gia hiện có thể kiến tạo kiến trúc thú lan tân tuyển hạng. Chủ công, cấp báo. Đột nhiên, môn ngoài truyền tới lính liên lạc tiếng ồn ào. Tiến đến. Đỗ Vũ nhíu mày một cái. Hát gì, cửa phòng mở. Rất nhanh cái kia lính liên lạc đi vào phòng. Chuyện gì? Đỗ Vũ hỏi. Lính liên lạc liền cung kính cúi đầu bẩm báo, chủ công, ngoài cửa thành có Hoàng Cân quân sứ tiết đã tới, bọn họ muốn gặp ngài. Ồ, Hoàng Cân quân sứ tiết? Không có tính sai chứ? Đỗ Vũ nghi hoặc càng sâu, nhíu mày. Thiên chân vạn sắc, bọn người thuộc hạ đã xác nhận qua lính liên lạc nói. Đỗ Vũ cười, phân phó nói, vậy để bọn hắn vào a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ tới ta Kỳ Lân trấn muốn làm gì, bị ta diệt người nhiều như vậy, dĩ nhiên không phát binh đánh ta chỗ này, ngược lại phái tới sứ giả, thật đúng là kỳ quái. Đỗ Vũ sau khi nói xong, an vị trên ghế không nói một lời. Dạ. Cái kia lính liên lạc cũng liền lĩnh mệnh, lui ra ngoài phía sau trực tiếp liền chạy vội hướng bản Long Cốc bên kia tường thành. Rất nhanh, Hoàng Cân quân sứ giả tiến nhập bản Long Cốc, hắn đi theo hơn 1000 sĩ tốt lúc này còn bị che ở thành bên ngoài tường 50m địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Đỗ Vũ không có khả năng làm cho địch ta không rõ thế lực lớn số lượng nhân mã tiến vào bản Long Cốc. Đối với lần này, Hoàng Cân quân sứ giả tuy là rất có phê bình kín đáo, bất quá cuối cùng cũng vẫn là thỏa hiệp. Hắn thấy, cho dù hắn người nào cũng không mang, Đỗ Vũ cũng không dám đối với hắn thế nào. Rất nhanh, Hoàng Cân quân sứ giả đi tới Đỗ Vũ chỗ ở trưởng trấn đại trạch, đi tới chuyên môn tiếp khách bên trong phòng tiếp khách. Hắn vừa nhấc mắt, chỉ thấy Đỗ Vũ đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu vị trí, trong tay đang bưng một chén nước trà không lo lắng thưởng thức, dĩ nhiên có không tới đón đón hắn cái này Hoàng Cân quân sứ giả, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt rằng rớp. Hành. Hoàng Cân sứ giả mặt lộ vẻ không vui. Ánh mắt nhìn thẳng thượng tức trà Đỗ Vũ hừ lạnh nói, "Ta là Hoàng Cân quân Nam Dương vùng cử soái Trương Mạn thành tướng quân sứ giả, lần này mang theo tướng quân mệnh lệnh có chuyện quan trọng tương lượng, không biết các ngươi nơi đây người nào là người chủ sự, ai là cái này bản lòng cốc chủ nhân?" Nam Dương cử soái Trương Mạn thành. Thật là lớn ra hổ a. Đỗ Vũ đem chén trà không nhanh không chậm bông, chậm ung dung nhìn cái kia nhanh chóng muốn chọc giận nổ Hoàng Cân sứ giả, mở miệng nói, "Nếu như ta nhớ kỹ không sai, ta đây bản lòng cốc dường như với các ngươi Hoàng Cân quân không có chút quan hệ nào, thậm chí còn có chút thù hận chứ? Ngươi cầm Trương Mạn thành tới dọa ta?" Ngươi cảm thấy ta thực sự biết dính chiêu này sao? Nói đi, Trương Mạn thành phái ngươi tới có chuyện gì? Hai anh, tự nhiên là hợp nhất toàn bộ bản Long Cốc vùng, tiếp nhận dưới quyền ngươi tất cả thế lực. Cái kia Hoàng Cân sứ giả mở miệng, đương nhiên nói, các ngươi đoạn thời gian trước vô cớ giết ta Hoàng Cân tướng sĩ hơn người, lúc đầu ta Nam Dương vùng rất nhiều tướng lĩnh đã chuẩn bị xuất động đại quân thảo phạt các ngươi, bất quá cử soái nhân nước, niệm tình các ngươi chỉ là vi phạm lần đầu, cho nên dành cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như các ngươi đầu hàng, đem bản Long trong cốc chứa hàng hết thảy tài nguyên bảo vật hai tay dâng, như vậy cử soái không chỉ có không sẽ phái binh đánh, còn sẽ ban cho các ngươi một quan nửa trước, cho các ngươi gia nhập vào ta Hoàng Cân quân. Hoàng Cân sứ giả chậm rãi nói, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ một mạch xem, trong lòng hắn tràn đầy tự tin, không tin Đỗ Vũ sẽ không đi vào khuôn khổ. Nam Dương vùng Trương Mạn thành cử soái dưới trướng nhưng là có vượt lên trước vạn đại quân, dưới trướng càng là có đại lượng võ tướng, hoàng cấp võ tướng cũng có vượt lên trước 5 người. Tuy là nghe nói bản Long Cốc cái này cái thanh niên nhân cũng có hoàng cấp võ tướng thực lực, nhưng hắn thế đơn lực bạc, ở Hoàng Cân sứ giả xem ra đối phương là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt điều kiện của mình, lại không dám đi phản kháng bọn họ Hoàng Cân đại quân. Nếu không, chỉ có bị diệt một đường. Bởi vì cực kỳ tự tin, hắn thậm chí tuyên bố Trương Mạn thành cử soái mệnh lệnh lúc đều bởi vì tăng thêm mấy cái cảng điều kiện hạ khắc. Trương Mạn thành cử soái mệnh lệnh là chiêu an Đỗ Vũ là được, còn lại binh lính vật tư tiếp tục từ Đỗ Vũ tự trị. Hoàng Cân sứ giả bây giờ lại tự ý tăng thêm mấy cái, làm cho Đỗ Vũ đem bản lòng cốc vật tư cùng bảo vật đều hiến đi lên, mấy thứ này hắn biết mang về một bộ phận tiến nhập miệng với mình, một bộ phận giao cho mặt trên tăng công tích. hắn thậm chí có thể chứng kiến tương lai mình bình bộ thanh vân bộ dáng. Để cho ta đầu hàng, còn muốn để cho ta chắp tay làm cho ra bản thân liều mạng đi ra Kỳ Lân trấn, thậm chí hết thảy sĩ binh, bảo vật, vật tư đều tùy ý các ngươi lấy đi. Ha 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 ha. Đỗ Vũ đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng Cân sứ giả híp mắt lại. Ta cười ngươi chỗ tới lớn như vậy tự tin công phu sư tử ngoạn. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi Hoàng Cân quân? Đỗ Vũ trong mắt hơi híp, toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng huyết tinh sát khí, cái kia sát khí trùng kích đến Hoàng Cân sứ giả trên người, nhất thời làm cho hắn sắc mặt đột nhiên mà biến. Ngươi làm cái gì? Cái kia Hoàng Cân sứ giả mở miệng kinh hô, ta Nam Dương vùng có vài chục vạn quân sĩ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi không đầu hàng lời nói, đến lúc đó mấy trăm ngàn Hoàng Cân sĩ tốt đánh tới, có thể nên cái gì đã trễ rồi. Ngươi cái này Kỳ Lân trấn cũng sắp bị triệt để san bằng, hết thảy đi theo ngươi chỉ nhận đều sẽ bị giết chết, cửa nát nhà tan. Chương 66, giết hết tất cả ngươi là đang uy hiếp ta. Đỗ Vũ híp mắt lại, lực lượng kinh khủng ở trong người bay lên, Chu Tiên kiếm giờ khắc này theo Hoàng Cân sứ giả thoại âm rơi xuống càng là trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Xôn xao huyết sắc sát khí bắt đầu tràn ngập, đem Đỗ Vũ chung quanh bàn gỗ chiếc ghế đều ăn mòn không ngừng suy sụp, phản phất trong thời gian ngắn ngủi liền đã trải qua vạn năm thời gian giống nhau. Ầm ầm. Đỗ Vũ chung quanh bàn gỗ chiếc ghế nổ tung tản ra, mãnh liệt khí lưu mang theo sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem cái kia Hoàng Cân sứ giả cùng với phía sau 10 tên đi theo võ tướng tất cả đều đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhất là Hoàng Cân sứ giả, thực lực của hắn yếu nhất, lúc này bị Đỗ Vũ cả người huyết sắc sát khí trùng kích, cả người sắc mặt đều đỏ lên, cổ họng ngọt ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Hoàng Cân sứ giả miệng phun tiên huyết, mặt như giấy vàng. Lại nhìn về phía Đỗ Vũ lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy kinh sợ. Hắn tính sai, hoàn toàn không ngờ tới Đỗ Vũ một lời không hợp tiểu ra tay, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới hắn Hoàng Cân sứ giả thân phận. Con người của ta bình thường không thích nhất náo sự, người khác không phải mạo phạm ta, ta cũng sẽ không làm phiền người khác. Các ngươi những thứ này Hoàng Cân quân ta lúc đầu cũng không phải muốn đối phó các ngươi, bởi vì đó là Đại Hán đế quốc sự tình. Nhưng bây giờ, người dĩ nhiên uy hiếp ta, muốn giết tận ta Kỳ Lân trấn hết thảy con dân. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Đỗ Vũ thân hình thoát một cái, trong khoảnh khắc đang ở Hoàng Cân sứ giả ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói đi thẳng tới trước người hắn nửa thước bên trong, Đỗ Vũ một tay nắm lên Hoàng Cân sứ giả áo, trực tiếp đem cái này sợ phát liệu ra hỏa nhắc tới trước chân, đang đằng sát khí nhìn thẳng hắn. Đỗ Vũ bình sinh hận nhất sự tình có hai cái. Cái thứ nhất là phản bội. Người thứ hai liền là người khác uy hiếp hắn. Cái này Hoàng Cân sứ giả đi lên hay dùng Kỳ Lân trấn sinh tử của tất cả mọi người an nguy uy hiếp Đỗ Vũ, nhất định chính là muốn chết. Lúc này, Đỗ Vũ đã cho người này đánh lên đi Diêm Vương gia nơi đó báo cáo nhãn hiệu. Lớn mật, làm càn. Vương gia sứ giả đại nhân. Đỗ Vũ một tay nhấc bắt đầu Hoàng Cân sứ giả thời điểm, cái kia Hoàng Cân sứ giả đi theo phía sau 10 tên võ tướng cũng dồn dập phản ứng lại, chỉ thấy trong tay bọn họ đao kiếm dồn dập ra khỏi vỏ, từng cái vừa kinh vừa sợ hướng phía Đỗ Vũ gầm nhẹ. Cái này Hoàng Cân sứ giả là Trương Mạn Thành tâm phúc. Tại chỗ Hoàng Cân các võ tướng đều biết điều này, người này cho dù bình thường lại hoành hành ngang ngược, hắn cũng tuyệt không xảy ra chuyện gì, nhất là không thể ở tại bọn hắn những người này bảo vệ trong lúc bị người giết chết. Nếu không, bọn họ những người này sợ rằng ngày tháng sau đó biết không dễ chịu. Đỗ Vũ nhìn về phía một đám Hoàng Cân võ tướng, cầm lấy Hoàng Cân sứ giả cái tay kia không chút sức mẻ, cho dù những thứ này Hoàng Cân các võ tướng đã từng cái rút đao ra kiếm, Đỗ Vũ cũng không nhúc nhích chút nào. Làm sao, các ngươi muốn động thủ với ta? Đỗ Vũ nhìn một quần hổ nhìn chằm chằm Hoàng Cân võ tướng, nhiều hứng thú mở miệng. Cùng tiến lên. Cứu sứ giả đại nhân, giết. Giết. Hoàng Cân các võ tướng hiển nhiên không để ý Đỗ Vũ lời nói, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau, một đám người liền trực tiếp giết đi lên, muốn từ Đỗ Vũ trong tay có người. Muốn chết. Đỗ Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Chu Tiên kiếm tạo nên một huyết quang, sau đó kiếm quang lóe lên một giây bên trong liền liên tiếp vung ra thập kiếm. Ba ba ba. Cương đại vô cùng sức mạnh thân thể giao phó Đỗ Vũ không có gì sánh kịp tốc độ. Cái kia huy kiếm tốc độ cực nhanh, khiến cái này kinh nghiệm chiến trận Hoàng Cân các võ tướng đều không thể phản ứng kịp. Sau đó bọn họ liền cảm thấy tay bên trong không còn, chứng kiến chính mình binh khí dồn dập bạo liệt, trên cổ cũng mát lạnh, 10 tên Hoàng Cân võ tướng ánh mắt trừng lớn, sau một khắc liền cảm thấy quay cuồng trời đất, mình cũng bay, ánh mắt cuối cùng thấy hình ảnh là máu tươi từ nơi cổ tuôn ra phun ra một đám thi thể không đầu. Thương. Chu Tiên kiếm trở vào bao, trên lưới kiếm đều không nhiễm một tia tiên huyết. Phát thông. Phát thông. 10 tên vây giết mà đến Hoàng Cân các võ tướng dồn dập ngã xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo. Một ít phổ thông võ tướng cùng tinh nhuệ võ tướng mà thôi, cũng muốn từ trong tay của ta cướp người, thực sự là nực cười. Đỗ Vũ cười nhạt, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống một cái khác tay nắm Hoàng Cân sứ giả. Lúc này cái kia Hoàng Cân sứ giả xem Đỗ Vũ ánh mắt đã không phải là hoảng sợ, mà là hoàn toàn dại ra. Trong mắt hắn, Đỗ Vũ nhất định chính là một cái không gì kiêng kỵ ma quỷ. Dĩ nhiên, 6 gã phổ thông võ tướng, 4 gã tinh nhuệ võ tướng, chỉ một chiêu dĩ nhiên cũng làm bị giết chết. Hơn nữa những thứ này võ tướng là đoàn đặc phái viên sứ giả thành viên, dĩ nhiên đồng thời bị không chút do dự giết chết. Không phải thời gian chiến tranh không phải chém sư sao? Cái này bàn long cốc chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Hoàng Cân sứ giả cả người đều đang phát run, trong mắt ngạo khí triệt để quét một cái sạch, có chỉ là sâu đậm tuyệt vọng cùng kinh hãi gần chết. Hắn rốt cục nhận thức đến, chính mình trước kia tất cả kinh nghiệm sợ rằng ở trước mắt cái này cái thanh niên nhân trên người không dùng được, cái này nhân loại liền là thằng điên a, chuyện gì cũng dám làm được. Đại nhân, đừng giết ta. Đừng giết ta là Hoàng Cân quân sứ giả, ngài cũng không thể giết sứ tiết đó a. Hoàng Cân sứ giả nước mắt giàn giụa, giờ khác này cái gì tôn nghiêm cũng không cần, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ, rất sợ cầu xin tha thứ chậm sẽ bị Đỗ Vũ trực tiếp một kiếm chém, tựa như những cái này bị giết chết không đầu hoàng cân tướng lĩnh giống nhau. Thực sự là loại nhu nhược. Đỗ Vũ nhìn ở trong tay mình dãy rủa cầu xin tha thứ hoàng cân sứ giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không nói. Nguyên bản còn tưởng rằng người này có thể kiên cường một cái đâu. Quên đi. Đỗ Vũ nghĩ vậy, trong tay Chu Tiên kiếm cũng đưa ngang một cái. Bá. Kiếm quang lóe lên, vậy không đoạn cầu xin tha thứ trong hoàng cân sứ giả cả người chợt cứng đờ, một viên thật tốt đầu cũng trực tiếp phóng lên cao, chết đến mức không thể chết thêm. Lưỡng quân giao chiến không phải chém sứ tiết. Ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. A Đỗ Vũ nết miệng nở nụ cười, đem hoàng cân sứ giả thi thể không đầu ném xuống đất. Hơn nữa cho dù chém giết sứ tiết, cũng chỉ là sẽ cùng hoàng cân quân triệt để kết thành tử thủ mà thôi. Nguyên vốn còn muốn qua một thời gian ngắn sẽ tìm hoàng cân quân phiền phức đâu, hiện tại xem ra kế hoạch muốn nói trước, các ngươi đã tới tìm ta phiền phức, vậy trước tiên dọn dẹp sạch các ngươi khỏe, cũng nên soát một lớp công văn, thừa dịp đại hán đế quốc còn không có triệt để suy sụp trước hỗn cái một quan nửa trước vị trí ngồi một chút. Chủ công, không có sao chứ? Chủ công, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, bên ngoài nghe được động tĩnh kỳ lân bọn lính cũng dồn dập đẩy cửa mà vào, khi bọn hắn sau khi đi vào xem tới trên mặt đất một đám hoàng cân tướng lĩnh thi thể phía sau, lúc này dồn dập kinh hãi. Không có chuyện gì. Đỗ Vũ mở miệng phân phó nói, đem những thi thể này xử lý một chút, tùy tiện đào hố chôn. Thuận tiện lại phái ít nhân thủ đi ngoài thành, đem hoàng cân quân đoàn đặc phái viên sứ giả tới được hơn 1000 danh sĩ binh tất cả đều chăm sát, không chừa một ngống. Dạ. Kỳ Lân bọn lính lĩnh mệnh, dồn dập bắt đầu hành động. Chương 67, hoàng cân chạm sát bảng theo Đỗ Vũ ra lệnh một tiếng. Rất nhanh, ngoài thành thì có tiếng kêu truyền đến, hiển nhiên là Kỳ Lân bọn lính bắt đầu động thủ. Kỳ Lân bọn lính mỗi người chiến lược mạnh mẽ vũ trụ không gì sánh được, bọn họ vừa động thủ, quả thực liền giống như tiếng sét đánh mau lẹ tàn nhẫn, đoạn tuyệt địch nhân tất cả khả năng chạy trốn. Một lát sau, tất cả tiếng kêu đình chỉ. Ngoài thành những cái này theo hoàng cân sứ giả mà đến rất nhiều hoàng cân quân sĩ đã toàn bộ bị thanh lý không còn. Chủ công, thay ngoại hoàng khăn cường đạo đã toàn bộ đền tội một gã Kỳ Lân sĩ binh báo lại. Ừm, làm không tệ. Đỗ Vũ gật đầu, phất tay đem tay hạ sĩ binh vẫy lui. Dạ, Kỳ Lân sĩ binh lui. Chém giết hoàng cân sứ tiết, giết toàn bộ đoàn đặc phái viên sứ giả, cũng nên mở ra cùng hoàng cân quân thế lực tương quan nhiệm vụ chứ. Đỗ Vũ xem lấy thủ hạ sĩ binh rời đi, trong lòng cũng tự nói, tam quốc trên thế giới có vô số lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực, lớn nhất không ai bằng các lộ chư hầu. Tiểu nhân như một ít thành bang thế lực, một vài chỗ thân hào các loại. Tiếp trước có người chơi lục lọi ra một cái quy luật, chỉ cần cùng những thứ này tam quốc đơn bản địa thế lực sản sinh đồng thời xuất hiện, bất kể là trở mặt vẫn là kết giao, căn cứ bản thân độ tăng lên cùng giảm xuống, lúc đạt tới nhất định giới hạn, liền có thể gây ra một series gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ đến tột cùng là đẳng cấp gì không biết. Có đại thế lực nơi đó khả năng chỉ biết nhận được rất nhỏ nhiệm vụ, mà có chút tiểu thế lực nơi đó lại có thể làm được sản xuất hiếm thế chân bảo cực phẩm nhiệm vụ. Mà cùng những thứ này thế lực xích mích nói, xuất hiện đại nhiệm vụ sát suất cũng cực đại bay vụt, đồng dạng cũng gặp phải tình cảnh phi thường nguy hiểm. Đỗ Vũ không sợ nguy hiểm, hắn đối với mình bây giờ thực lực cực kỳ tự tin, đối với Kỳ Lân quân đoàn cũng tự tin. Hơn nữa hắn vốn là đối với Hoàng Cân quân không có hảo cảm, càng là một lần lấy Hoàng Cân quân vì mục tiêu, muốn coi bọn họ là thành về sau soát công hơn cùng luyện binh đối tượng. Nguyên bản còn phải lại các loại, chờ chút thời gian. Hoàng Cân quân sứ tiết đột nhiên đến, làm cho Đỗ Vũ trong nháy mắt cải biến tiếp tục giấu tài kế hoạch, làm cho Đỗ Vũ quyết định chủ động theo chân bọn họ trở mặt. Cho nên mới có thuận thế chạm sát Hoàng Cân quân sứ tiết một màn kia, bởi vì chạm sát sứ tiết, không thể nghi ngờ biết cực đại tăng lên chính mình cùng Hoàng Cân quân thế lực trở mặt trình độ, đây là ngay trước toàn bộ thế giới người đánh mặt của bọn họ. Đỗ Vũ lặng lặng mà đợi đợi, cùng Hoàng Cân quân bực này đại thế lực trở mặt, nhất định sẽ có nhiệm vụ nêu lên xuất hiện. Quả nhiên, rất nhanh thì có một series đến từ Thiên Đạo Chí Não nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Ken, chạm sát Hoàng Cân quân đoàn đặc phái viên sứ giả hơn 1000 quân sĩ, chạm sát 7 tên phổ thông Hoàng Cân võ tướng, chạm sát 3 gã tinh nhuệ Hoàng Cân võ tướng, thưởng cho công hơn bạn. Ken, bởi vì ngươi chém giết Hoàng Cân quân đoàn đặc phái viên sứ giả, ngươi cùng Hoàng Cân thế lực độ thiện cảm vĩnh cửu giảm mất không điểm, các ngươi trước mắt quan hệ vì tử địch. Bởi vì cùng Hoàng Cân thế lực vì tử địch, đã đạt thành tham dự Hoàng Cân lịch sử kịch tình nhiệm vụ điều kiện. Trước mặt có thể tiếp nhiệm vụ 1, tiêu diệt Nam Dương Hoàng Cân quân, chạm sát Hoàng Cân quân Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành mở ra Hoàng Cân chạm sát bảng, thưởng cho tất cả công vân, danh vọng, tiền tài. Nêu lên, Hoàng Cân chạm sát bảng mở ra phía sau, mở ra đặc chủng bảo vật như lưu dân cạn, hai giới thạch các loại, chờ, đạo cụ hối đoái quyền hạn. Ha 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 ha. Hoàng Cân chạm sát bảng, mở ra đặc chủng bảo vật hối đoái quyền hạn. Tốt, phi thường tốt. Đỗ Vũ kiểm tra chơi tất cả gợi ý của hệ thống phía sau, lúc này liền thoải mái phá lên cười, cái này nhiệm vụ thoạt nhìn là một cái series nhiệm vụ, hơn nữa chỉ muốn tiêu diệt Nam Dương một dãy Hoàng Cân quân, hoàn thành sơ kỳ nhiệm vụ liền có thể mở ra đặc chủng bảo vật hối đoái công năng. Cái này đã vượt qua hắn mong muốn. Hắn nguyên bản cũng liền muốn tùy tiện soát chút nhiệm vụ, tiện đường kiếm một lớp mà thôi, Hoàng Cân quân chủ yếu vẫn là hắn luyện binh cùng soát công hơn đối thủ mà thôi. Hiện tại nha, sợ rằng phải tăng hạng nhất mới mục tiêu. Sát nhân, quá nhiệm vụ, làm đặc chủng bảo vật. Dù sao, nhiệm vụ nêu lên bên trong có thể nói rồi chỉ cần mở ra Hoàng Cân chạm sát bảng, là có thể hối đoái cạnh mình cần lưu dân cặn cùng hai giới thạch, hai cái này chính mình nhưng là có bao nhiêu đều không chê nhiều. Người đâu, truyền vương hán. Đỗ Vũ nghĩ vậy, trực tiếp liền cửa trước bên ngoài hô to, rất màn chập bên ngoài cũng có chuyên môn hậu kỳ lân sĩ binh đi đến, nghe xong Đỗ Vũ phân phó phía sau phải đi thông báo vương hán tướng quân tới trước. Đỗ Vũ gọi đến vương hán, tự nhiên là vì liền sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Điểm đủ nhân mã làm một lớp. Mặc kệ thế nào, trước diệt hết Nam Dương bên này từ Trương Mạn thành thống lĩnh cái này một cỗ hoàng cân quân lại nói, trước đem hoàng cân trạm sát bảng mở ra làm là ưu tiên hàng đầu mục tiêu. Kỳ Lân trấn bên kia đang ở tập kết nhân mã, một bộ khí thế ngất trời chuẩn bị làm một trận lớn bầu không khí. Mà hoàng cân quân bên này, Trương Mạn thành chỗ ở cự đại doanh trại bên trong, lúc này rất nhiều hoàng cân tướng lĩnh nghị sự trong phòng nghị sự cũng là nhiệt độ hạ thấp băng điểm trở xuống. Trương Mạn thành nghe dưới trướng thám báo không ngừng hồi báo liên quan tới bản lòng cốc tình huống bên kia. Nghe tới đoàn đặc phái viên sứ giả đội bị Đỗ Vũ đuổi tận giết tuyệt lúc. Giang giác. Trương Mạn thành đem trong tay cái ghế tay vịn đều lập tức bóp nát ấy, trong mắt cũng rốt cục phun trào khỏi vô cùng phẫn nộ hỏa diễm. Dưới trướng hắn, những cái này ở phòng nghị sự hai bên đứng yên lấy bộ tướng nhóm cũng từng cái cắn răng, lửa giận ngập trời. Khinh người quá đáng. Bản lòng cốc tiểu hoa hoa quả thực hoàn toàn không phải đem chúng ta để vào mắt. Lưỡng quân giao chiến không giết sứ tiết là ước định mà thành quy củ, hắn dĩ nhiên giết sứ tiết. Hắn làm sao dám làm như thế? Cư soái, mời hạ lệnh à, mặt tướng nguyện vì tiên phong, dẫn dắt đại quân san bằng toàn bộ bản lòng cốc, lấy kinh sợ bọn đạo trích, dương ta hoàng cân quân oai. Cư soái, hạ lệnh a, mặt tướng đám người nguyện đi trước bản lòng cốc chu diệt tác tặc. Cư soái, cư soái. Giờ khắc này, từng cái hoàng cân bộ tướng nhóm luôn ngựa nhất trí, dồn dập xin đánh muốn thảo phạt Đỗ Vũ, toàn bộ đều là một bộ muốn đem Đỗ Vũ ăn sạch thịt uống sạch máu răng rớp. Thật sự là trạm sát sứ tiết ở thời đại này quá vũ nhục người. Điều này nói rõ Đỗ Vũ cho tới bây giờ sẽ không đưa bọn họ hoàng cân quân để vào mắt, cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bàn long cốc nơi đó cũng liền mấy trăm người mà thôi. Thế lực nhỏ, sợ là liền một ít sơn tặc giặc có doanh trại cũng không bằng. Như vậy nhân số thế lực theo chân bọn họ hoàng cân quân đối nghịch, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Cho dù bàn long cốc Đỗ Vũ là hoàng cấp võ tướng chiến lực thì như thế nào? Bọn họ nơi này có rất nhiều vương cấp võ tướng, đồng dạng cũng có hoàng cấp võ tướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ hạ xuống quyết định muốn san bằng bàn long cốc, quả thực dễ như trở bàn tay. Đỗ Vũ không thức thời vụ, sâu đậm chọc giận bọn họ. Một lát, Trương Mạn Thành rốt cục mở miệng. Triệu Hoàng, ngươi đi đi. Cầm quân 10 vạn, điểm đủ tất cả nhân mã, mang Trương Thành, Văn Võ hai vị hoàng cấp võ tướng cùng nhau đi tới. Ta muốn ở trong vòng 3 ngày nhìn thấy bàn long trong cốc cái kia cái người tuổi trẻ đầu người. Trương Mạn Thành khuôn mặt tâm trầm, chậm rãi nhắm mắt nói. Dạ. Rất nhiều bộ tướng bên trong, một tên cao lớn thu kịch vẻ mặt hoành nụ tướng lĩnh đứng hàng chúng mà ra, vẻ mặt sắc mặt vui mừng thỏa đáng liền lĩnh mệnh. Chương 68, Nam Dương Thái thú Tần Hiệt hoàng cân quân điều binh kể tướng, Đỗ Vũ bên kia đã ở tập kết nhân mã, song phương chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Nơi đây trước không để cập tới, bên kia, Nam Dương thành, phủ Thái thú, lúc này Nam Dương Thái thú Tần Hiệt đang ở phê chữa tất cả công văn. Đột nhiên, ngoài cửa có động tĩnh. Thái thú đại nhân, có cấp báo. Ngoài cửa, Tần Hiệt thủ hạ Tâm Phúc mở miệng liền gọi. Ừm. Tần Hiệt dừng lại trong tay bút, một tia nét mực cũng sắp trang giấy thoáng nhiễm ra vết bẩn, không có từ trước đến nay hắn tâm lý có một ít dự cảm xấu. Tiến đến, Tần Hiệt cửa trước bên ngoài hô một tiếng phía sau, chỉ thấy một người vóc dáng gầy nhỏ hán tử liền đi đến, chính là Tần Hiệt Tâm Phúc Hàn Truyền. Tần Hiệt hỏi, Hàn Truyền, chuyện gì vội vội vàng vàng như vậy? Hàn Truyền liền mở miệng nói, Thái thú đại nhân, mới vừa chúng ta nhận được cấp báo, ngoài thành 150 dặm hạ trại những cái này hoàng cân quân có động tĩnh, bọn họ đang ở đại quy mô điều động binh tướng. Cái gì? Tần Hiệt thần sắc chấn động, hắn sớm một đoạn thời gian trước liền phát hiện Trương Mạn thành chi này hoàng cân quân chủ lực đi tới Nam Dương thành phụ cận, vẫn luôn ở phái người nhìn chằm chằm, đề phòng. Đối với Trương Mạn thành, Tần Hiệt rất là kiêng kỵ. Dù sao Nam Dương phụ cận huyện thành rơi vào tay giặc là vết xe đổ, nghe nói huyện thành bên kia chính là Trương Mạn thành xuất bộ tướng công hãm. Hiện tại rốt cuộc phải tiến công Nam Dương rồi sao? Trương Mạn thành xuất quân hướng Nam Dương thành tới. Tần Hiệt sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía mình Tâm Phúc Hàn Truyền. Thái thú đại nhân, cũng không phải như vậy. Hàn Truyền sắc mặt cổ quái nói, hoàng cân phản bội quân cử soái Trương Mạn thành vẫn chưa hành động, chỉ là phái dưới trướng bộ tướng Triệu Hoàng đánh tới bản lòng cốc một dãy phương hướng, dường như phải quy mô lớn tiến công bản lòng cốc bên kia mới xuất hiện một cái dị nhân thế lực. Dị nhân thế lực? Đem tất cả tình báo nói cùng ta nghe. Tần Hiệt cau mày, trong lòng hơi động. Đại nhân, sự tình là như thế này. Hàn Truyền liền mở miệng, đem trong khoảng thời gian này bản lòng cốc bên kia thu tới tay dưới thám báo chuyển tới tin tức lên một lượt báo, thậm chí ngay cả Đỗ Vũ mới lập Kỳ Lân thôn lúc gặp qua 30.000 hoàng cân quân quấy rầy, kết quả bị Đỗ Vũ chạm sát vượt lên trước 15.000 người sự tình đều có nói đến. Dù sao bản lòng cốc ở Nam Dương thành vùng, mà Nam Dương thành bản thổ thế lực thái thú nhất mạch ở chỗ này căn cơ hùng hậu, hàng ngày đều có vô số thám báo ở phụ cận giám thị tất cả. Cái gì gió thổi cỏ lay cũng sẽ không tránh được những người này ánh mắt. Bản lòng cốc, Kỳ Lân trấn, dị nhân Đỗ Vũ. Tốt. Hảo một cái có thể chạm sát hung vật thạch cự nhân truyền kỳ nhân, hảo một cái nổi giận đùng đùng độc chiến 30.000 giặc khăn vàng khấu thiếu niên anh hảo. Tần Hiệt nghe xong liên quan tới Đỗ Vũ bên kia một xia di tình báo phía sau, lúc này liền vỗ tay cười to, liền khi trước khẩn trương đều vô hình trung hòa tan vài phần. Thái thú đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hàn Truyền hỏi. Ừm. Tần Hiệt rơi vào trầm tư, hiện nay Nam Dương thành đối mặt Trương Mạn thành tự thân khó bảo toàn, bên trong thành chỉ có không đến 8 vạn thủ quân, mà Trương Mạn thành bên kia đã có chí ít mấy trăm ngàn giặc khăn vàng khấu, đây là mượn có thành trì. Mượn thủ thành sắc bén mới miễn cưỡng để chống đỡ Trương Mạn thành mấy lần xâm chiếm. Lúc này Hoàng Cân quân đánh Đỗ Vũ bên kia bản lòng cốc, Tần Hiệt có lòng viện trợ, nhưng trong lòng vô lực. Một lát, Tần Hiệt thở dài. Nam Dương thành tự thân khó bảo toàn, lại là không có cách nào cứu viện cái kia dị nhân. Phái đám nhân mã giám thị sự tiến triển của tình hình hướng đi a, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều hướng ta hồi báo. hy vọng cái kia tuổi trẻ dị nhân biết không có sao chứ. Tần Hiệt sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt có sâu đậm bất đắc dĩ. Dạ. Hàn Truyền nghe xong cũng bất đắc dĩ, minh bạch nhà mình thái thú đại nhân là muốn phái binh cứu viện, đáng tiếc hữu tâm vô lực à, Nam Dương bên này binh tướng đã càng ngày càng ít. Hát xì Hàn Truyền đi rồi, Tần Hiệt trong phòng phiến diện trong phòng, một gã ăn mặc tiểu thư sinh phe phẩy vũ phiến nam nhân trẻ tuổi cũng đi ra. Nếu như lúc này Đỗ Vũ ở chỗ này, chứng kiến cái này nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt nhất định sẽ hô to ngọa tạo. Bởi vì này tên không là người khác, chính là Tam Quốc trong siêu nhất lưu nhu sĩ, trong lịch sử thanh danh không gì sánh được hiển hách, chế một cái lại một cái thần thoại thần quỷ tài Gia Cát Lượng. Gia Cát Khởi Minh. Thái thú đại nhân, không cần vì cái kia dị nhân sự tình ưu phiền, hiện ra hiểu sơ một ít vọng kỹ thuật, phía đông nam bản lòng cốc địa giới bầu trời long đằng hổ dược, đây là quật khởi đại hương dấu hiệu, cái kia dị nhân lĩnh chủ sợ rằng cũng không phải là chỉ có biểu hiện ra hiển lộ ra những thủ đoạn này a, nhưng cái này hoàng cần quân sợ là không làm gì được hắn. Gia Cát Lượng phe phẩy vũ phiến, trên mặt mỉm cười liên tục. Khởi Minh tiên sinh, thật không? Tần Hiệt nhãn tỉnh sáng lên. Thái thú đại nhân nếu không tin, ta ngươi hai người đánh cuộc một phen được không? Liên lấy 10 lượng bạc vì đánh cuộc lợi thế à, thắng những thứ này ta cũng có thể mua chút rượu và thức ăn hảo hảo chắc bụng một phen. Gia Cát Lượng mỉm cười, tràn đầy tự tin. Đánh cuộc cái gì, những tiền tài này ta trực tiếp tặng cho tiên sinh là được. Tần Hiệt lắc đầu, hiển nhiên đối với Gia Cát Lượng rất tin phục. Ta không ở thái thú đại nhân thủ hãm hữu sự, ta ngươi hai người chỉ là bằng hữu, có thể nào thu ngươi tiền tài? Gia Cát Lượng lắc đầu. Ai? Tần Hiệt thở dài, mở miệng nói, Khổng Minh tiên sinh, không nói, ta ngươi hai người uống một chén a. Chúng ta đây liền đánh cuộc một phen, nhìn cái kia dị nhân là có hay không có thể từ giặc khăn vàng khấu trong tay chạy thoát ta. Chú thích, thiên đạo trí não điều chỉnh quá Tam Quốc thế giới, cùng chân thực lịch sử thời gian tuyến có xuất nhập, hiện nay cam chịu hết thể thời Tam Quốc nhân vật đều gặp phải, ho khan, kỳ thực chính là muốn nhận ra Cát Lượng, hy vọng mọi người chớ để ý. Tần Hiệt cùng ra Cát Lượng đang uống rượu ăn uống, không ngừng nhận được ngoài thành thám báo chuyển tới tin tức lúc, Hoàng Cân quân bên này đã bắt đầu hành động, Hoàng cấp võ tướng Triệu Hoàng Cẩm quân 10 vạn, mang theo Trương Thành, Văn Võ hai gã đồng dạng là Hoàng cấp võ tướng cường giả một đường hướng Bàn Long cốc xuất phát. Đỗ Vũ bên kia, Bàn Long trong cốc, Kỳ Lân trấn rất nhiều binh doanh phía trước. Lúc này, Đỗ Vũ cũng đứng ở đại lượng tập kết xong Kỳ Lân bọn lính phía trước. Kỳ Lân trấn các tướng sĩ. Đỗ Vũ vung tay hô to, mở miệng quát lên, Hoàng Cân quân khinh người quá đáng, đầu tiên là lĩnh 30.000 sĩ tốt muốn công diệt ta Kỳ Lân trấn, sau khi bị đánh lui lại phái ra sứ tiết bằng mọi cách đục nhã bọn ta, muốn ta Kỳ Lân trấn thần phục bọn họ vậy chờ cường đạo thế lực, nếu không, liền muốn san bằng ta Kỳ Lân trấn, chu diệt hết thảy Kỳ Lân trấn chi người. Ta nộ sát bên ngoài sứ tiết, bây giờ ta nhận được tin tức, Hoàng Cân quân Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành bộ hạ đang tập trung đại quân hướng ta Kỳ Lân trấn bản bộ đánh tới, các ngươi nói, đối mặt bực này lãng tử cường đạo, chúng ta muốn làm như thế nào? Giết! 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 Kỳ Lân bọn lính từng cái tức giận hô lớn, thanh âm xông thẳng bất yêu. Tốt! Đỗ Vũ nhìn về phía một đám Kỳ Lân sĩ binh, cao giọng nói, hôm nay phía sau, các ngươi Kỳ Lân quân đoàn sĩ tốt lần đầu ra trận giết địch, nhất định phải ở trên đời này hiện lộ tài năng. Dương ta Kỳ Lân oai, tiêu diệt rất nhiều giặc khăn vàng khấu, các ngươi có thể có lòng tin làm được. Có! 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 Kỳ Lân bọn lính sĩ khí dâng cao lần thứ hai mở lời, không có người nào có chút khiếp nhược. Vương Hán, Đỗ Vũ mở miệng hạ lệnh, điểm đủ 2 vạn nhân mã, chúng ta ra khỏi thành, tấn công về phía Nam Dương Hoàng Cân quân bản bộ. Dạ. Vương Hán nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng linh mệnh. Chương 69, gặp nhau đại quân xuất phát, trên đường bụi đất tung bay. Cầm quân 2 vạn người, lưu thủ 3 vạn người. Đỗ Vũ yên tâm to gan mang theo Kỳ Lân quân đoàn một chúng các tướng sĩ xuất phát, Kỳ Lân trấn bên kia có cao lớn tường thành, có 30.000 hạng nặng võ trang Kỳ Lân sĩ binh trấn thủ, đủ để chống lại tất cả khả năng xuất hiện tiêu tiểu công kích. Lúc này, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính tất cả đều mặc hoàng kim cấp trang bị, trong quân đội Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng đều người xuyên kim cương cấp trang bị, cầm trong tay kim cương cấp trang bị. Những trang bị này là Đỗ Vũ giết chết thế giới bột thạch cự nhân phía sau bạo nổ đi ra, lúc này vừa lúc dùng tới. Giết chết thạch cự nhân trận chiến ấy, Đỗ Vũ nhưng là chiếm được vượt lên trước 3000 món kim cương sáo trang, 50.000 món hoàng kim sáo trang, 10 vạn món bạch ngân sáo trang. Kinh khủng hơn thì là từng cái Kỳ Lân sĩ binh, phía sau đều đeo một cây to lớn trường cung. Đó là thần tí cung, kim cương cấp cung tiễn. Phổ Nguyên những thời giờ này nhất khắc cũng không ngừng nghiên cứu thần tí cung bản vẽ, cái này nhóm đầu tiên đủ để trang bị hơn 2 vạn binh lính thần tí cung chính là từ nó hôm nay bên trong suốt đêm cùng dưới trướng rất nhiều thợ rèn cùng nhau tạo ra. Kỳ Lân quân binh lính ban đầu toàn thuộc tính vốn là cường hãn, hiện tại lại giống như này trang bị, đây mới là Đỗ Vũ từ thư mình có thể quét ngang tất cả Hoàng Cân quân sĩ dựa. Nếu như lưỡng quân giao chiến, những cái này Hoàng Cân quân binh lính vũ khí sợ là đều anh không phá nhà mình Kỳ Lân binh lính phòng ngự, đều không đả thương được Kỳ Lân bọn lính, chỉ có thể bị động chịu đòn. Dù sao Hoàng Cân quân trang bị kém là nổi danh, hơn nữa bọn họ binh lính toàn thuộc tính cũng cùng Kỳ Lân quân đoàn bọn lính chênh lệch quá lớn, có hơn gấp 10 lần chênh lệch. Một đường lĩnh quân đi nhanh, Đỗ Vũ dọc theo đường đi cũng không còn che lấp. 2 vạn quân sĩ cứ như vậy hạo hạo đãng đãng, theo gần nhất đường, một mạch thẳng hướng Hoàng Cân quân Nam Dương một dãy bản bộ, thẳng hướng Trương Mạn Thành nơi đó. Thời gian trôi qua, Đỗ Vũ mang theo Kỳ Lân quân đoàn 2 vạn sĩ binh một đường đi phía trước cao tốc chạy đi, tuy là hiện nay Kỳ Lân bọn lính bởi vì tài nguyên hạn chế, còn không có phân phối chiến mã, có thể không chịu nổi bọn họ toàn thuộc tính cao a, từng cái chạy dường như tuấn mã, thể lực cũng kinh người. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài trên 100 dặm cũng không trông thấy có bao nhiêu hề vải màu sắc. Ung ung vùng đất xa xa bỗng nhiên có rất nhỏ rung động chuyển đến. Ừm. Kỳ Lân quân đoàn phía trước phụ trách dò xét sĩ binh lúc này liền túi người trên mặt đất, nghiêng hai lắng nghe. Toàn bộ Kỳ Lân quân đoàn đã ở Đỗ Vũ vung tay lên dưới lập tức từ cao tốc hành quân bên trong dừng lại.
Chuyện gì?
Đỗ Vũ nhìn về phía trước cái kia phục vụ thám báo Kỳ Lân sĩ binh. Cái kia sĩ binh rất nhanh thì từ đằng xa trở về, đi tới Đỗ Vũ bên người, cung kính nói, "Chủ công, trước mới có khả năng có nhóm lớn người hành quân, có thể là Hoàng Cần quân phái ra công đánh chúng ta Kỳ Lân trấn đội ngũ. Chủ công, chúng ta có muốn hay không lại phụ cận mai phục, đánh bọn họ một trở tay không kịp?" Vương Hán đi tới Đỗ Vũ bên người, nghe xong cái kia sĩ binh hội báo cũng lập tức mở miệng. "Chu vi trống trải, không có gì mai phục cần phải. Ta tới xem kết quả một chút là tình huống gì." Đỗ Vũ sau khi nói xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra vừa bay chim bộ dáng đạo cụ. "Đây là điều tra con diều, đặc trùng bảo vật trong một loại điều tra loại đạo cụ, là Đỗ Vũ rời đi giặc cỏ giới phó bản thời điểm thuận tay hối đoái đi ra." Xôn xao điều tra con diều phi lên không trung, hướng phía trước chỗ cực xa khu vực tìm kiếm. Không bao lâu, Đỗ Vũ trước người ô quang lóe lên, cũng hiện hiện ra một đạo đột nhiên xuất hiện thủy kính hình bóng. Cái kia thủy kính trong hình ảnh, Mạn Sơn biến ra Hoàng Cân quân đang ở hành quân gấp, hướng chính mình khu vực này đi nhanh mà đến. Những cái này Hoàng Cân quân Đỗ Vũ thô sơ giản lược nhìn xuống, không thua 10 vạn người. Mấu chốt nhất là, những thứ này Hoàng Cân quân bên trong còn có kỵ binh. Hơn 2 vạn nhân kỵ binh, người xuyên trọng giáp, ở toàn bộ trước đội ngũ phương lĩnh đội. "Chủ công, địch quân có kỵ binh, chúng ta nơi đây toàn bộ đều là bộ binh, tình thế đối với chúng ta bất lợi à?" Vương Hán cau mày. "Kỵ binh thì như thế nào?" Đỗ Vũ cười nhạt, "Cuối cùng là binh lính tố chất so với chúng ta Kỳ Lân sĩ binh kém quá xa, những kỵ binh này tới thật đúng lúc, đợi chúng ta giết sạch địch đến, vừa lúc dùng nhóm này chiến mã vũ trang bị Kỳ Lân quân đoàn, để cho chúng ta dưới trướng các tướng sĩ dọc theo đường đi cũng tiết kiệm chút khí lực. Lên đường đi, không cần dừng lại, mọi người chuẩn bị theo ta giết địch." Đỗ Vũ sau khi nói xong, lóng lánh hào quang lóng ánh ứng long sáo trang trực tiếp xuất hiện trên người gắn song tất, Chu Tiên kiếm cũng trực tiếp ra khỏi vỏ, chen một tiếng kiếm chỉ hướng tây bắc. "Hết thảy Kỳ Lân quân đoàn các huynh đệ, địch nhân đã xuất hiện, theo ta cùng nhau giết." "Giết! Giết!" Sau một khắc, Đỗ Vũ xung trận ngựa lên trước nhằm phía 2 vạn Kỳ Lân quân sĩ phía trước, hắn cả người đều bốc lên huyết sắc quang diễm, giống như một tôn bất bại chiến thần. Vương Hán cắn răng một cái, cùng theo sát bên kia. Kỳ Lân bọn lính càng là sĩ khí dâng cao, không sợ hãi trực tiếp liền cùng bên trên. Hoàng Cân quân bên kia, Triệu Hoàng, Trương Thành, Văn Võ 3 người đang lĩnh quân đi tới, cưỡi ở con ngựa cao to bên trên một đường hướng Kỳ Lân trấn phương hướng mang binh đi nhanh. Bọn họ lúc này trong lòng rất nhẹ nhàng, căn bản không đem Đỗ Vũ chỗ ở Kỳ Lân trấn để vào mắt. Dưới trướng có 10 vạn tướng sĩ, hơn nữa bọn họ 3 gã hoàng cấp võ tướng tầng thứ cường giả ở, dưới cái nhìn của bọn họ đã đủ để trấn áp lớn như vậy Seun Chỉ. Những cái này có tinh binh lương tướng đại Seun Chỉ còn đều có thể trấn áp, huống chi một cái chính là bản lòng cấp đâu. Toàn quân gia tốc, mau sớm chạy tới bản lòng cấp, diệt cái kia can đảm dám mạo phạm ta Hoàng Cân quân yếu tiểu thế lực, diệt cái kia chém giết chúng ta đoàn đặc phái viên sứ giả lớn mật dị nhân. Triệu Hoàng hăng hái, không ngừng truyền lệnh làm cho dưới trướng quân sĩ tăng tốc đi tới. Nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh, cũng có thể chứng minh năng lực của hắn càng mạnh không phải sao? Đến lúc đó cử xoáy một vui vẻ, nói không chừng sẽ cho hắn thăng quan tiến tước. Đồng nhiên, xa xa có đại lượng ầm ĩ tiếng kêu truyền đến. "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Triệu Hoàng cau mày, vẫy tay để cho rất nhiều hành quân gấp trong tướng sĩ đều dừng lại, bên cạnh hắn Trương Thành, Văn Võ 2 gã hoàng cấp võ tướng cũng thần sắc cứng lại, hướng Viễn Vương nhìn lại. Rất nhanh, xa xa tiểu ra hiện bụi khói, chỉ thấy một chi số lượng chừng 1-2 vạn nhân quân đội đang hướng bọn họ xung phong liều chết mà thôi. "Quân đội Đại Hán Đế quốc quân chính uy." Triệu Hoàng híp mắt lại, bất quá trong lòng cũng không hề sợ hãi. "Không đúng." Triệu tướng quân, ngươi mau nhìn, những quân đội kia xoáy kỳ trên viết một cái đô chữ, Nam Dương Hùng cũng không có có loại này cờ hiệu Đại Hán quân đội. Cái này hình như là bản Long Cốc bên kia cái kia dị nhân lĩnh chủ thống lĩnh bộ đội A hoàng cấp võ tướng Trương Thành giỏi dùng cung tiễn, thị lực cũng cực xa, hắn liếc mắt liền thấy xa xa liều chết sông tới Đỗ Vũ đám người, thấy được Kỳ Lân quân đội sĩ binh cầm trong tay xoáy kỳ, cái kia cờ sĩ bên trên một cái to lớn đô chữ, đang nên gió vụ vụ lay động. Bản Long Cốc bên kia dị nhân quân đội. Mặt trên cho trong tình báo không phải nói bản Long Cốc bên kia chỉ là một số bách nhân đội ngũ tiểu thế lực sao? Chỉ có bọn họ chủ nhân, cái kia hoàng cấp võ tướng tầng thứ thanh niên nhân có thể chịu được đánh một trận, làm sao hiện tại có nhiều người như vậy? Hoàng cấp võ tướng Văn Võ cũng cả kinh, liền mở miệng. Chương 70, đón trọng kỵ binh xung phong. Ung ung xa xa trên đường chân trời, bụi khói dương đầy trời đều là, hơn 2 vạn Kỳ Lân sĩ binh chạy, rõ ràng không phải kỵ binh, lại giống như có chiến mã gia trì, giống như một nhánh vô địch trọng kỵ tại hành quân. Khí thế kia mạnh, làm cho bên này Triệu Hoàng lãnh đạo quá 10 vạn hoàng cân quân cũng lớn xôn xao. Lúc này, từng cái hoàng cân sĩ binh theo sát mà Triệu Hoàng, Trương Thành, Văn Võ 3 người phía sau rốt cục cũng chứng kiến hướng nơi đây đánh tới Kỳ Lân quân đoàn. Không cách nào ngăn cản, khí thế như hồng. Giống như lúc tờ mờ sáng thái dương nhảy ra đường chân trời, nắm giữ trong sát na xé mở vô cùng hắc ám sức mạnh to lớn. Đây cũng là lúc này điên cuồng xung phong đánh tới chớp nhoáng Kỳ Lân quân đoàn, cho Hoàng Cân các binh lính trực quan nhất cảm thụ. Giờ khắc này, Kỳ Lân quân đoàn liền như cùng liệt dương đang thiêu đốt. Khí thế kia, Hoàng Cân quân bọn lính hai mặt bộ dạng dòng nó, nhìn nhau hoảng sợ, nhất là khi bọn hắn chứng kiến điên cuồng xung phong Kỳ Lân quân đoàn trước trận một màn kêu bóng người màu đỏ ngòm lúc. Đó là cả người có trùng thiên huyết sát chi khí Đỗ Vũ. Kỳ Lân quân đoàn đầu lĩnh, Kỳ Lân trấn lĩnh chủ, bản Long Cốc chủ nhân. Đỗ Vũ một mình xung phong liều chết ở phía trước nhất, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, như nhất tôn tuyệt thế ma thần một dạng, người chưa tới, còn cách 10 dặm bên ngoài cũng đã làm cho 10 vạn hoàng cân quân sĩ binh đều lạnh cả tim, dâng lên một cỗ không cách nào địch nổi cảm giác. Thật là mạnh sắc khí. Tê đây chính là bản Long Cốc chủ nhân, cái kia đều chém giết chúng ta đoàn đặc phái viên sứ giả thanh niên nhân. Hắn mới bay lớn. Loại khí thế này sợ là chạm sát trăm vạn 10 triệu người cũng không thể sở hữu chứ. Trương Thành Văn Võ hai người hít vào một hơi, lúc này không chỉ có vì đột nhiên xuất hiện Kỳ Lân sĩ binh cái kia khí thế bừng bừng xung phong mà kinh ngạc, đồng dạng cũng bị một người xông vào trước trận Đỗ Vũ cho kinh động. Đỗ Vũ cả người sát khí thật là đáng sợ, bọn họ nhưng không biết, những sát khí này là Chu Tiên kiếm chạm sát vô số thần ma ngưng tụ mà thành, vốn cũng không phải là phạm trần vận, tự nhiên là không gì sánh được đáng sợ. Giờ khắc này chứng kiến Đỗ Vũ, tung khiến cho bọn hắn tự phụ ở hoàng cấp võ tướng bên trong đều thuộc về cao thủ, có thể cũng hiểu được trong lòng không có chắc, không dám nói có nắm chắc tất thắng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng lớn mắng chuyển quay lại bản long cốc tất cả tình báo cái kia thảm báo. Cái này cờ mở nở quá cờ hờ e. Số lượng của địch nhân, tướng địch lực lượng, toàn bộ cờ mở nở sai rồi a. Thân cờ mở nở mấy trăm người thế lực, chỉ là xuất binh chinh chiến thì có ước chừng 2 vạn người, hơn nữa từng cái nhìn chính là kẻ hoàn mỹ tinh binh, là bách chiến chi sư. Có như thế hùng binh thế lực, chỉ là mấy trăm người thế lực. Gạt quỷ hả a? Mắng thì mắng, hai người cũng chưa quên lúc này là tình cảnh nào. Bọn họ liếc nhau một cái, rất nhanh thì nhìn về phía dẫn quân Triệu Hoàng. Lúc này Triệu Hoàng thần sắc giống vậy ngưng trọng nhìn về phía xung phong mà đến Đỗ Vũ, nhìn về phía từ đường chân trời bên kia nhanh chóng tới gần đại lượng Kỳ Lân quân đoàn sĩ binh, trong mắt hắn vẻ kinh hãi cũng mới vừa ẩn nấp xuống phía dưới. Triệu Hoàng tướng quân, địch nhân so với dự đoán mạnh hơn rất nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Thành liền hỏi. Ừ, ít nhất 2 vạn người tinh binh, sợ là đều có thể so với chúng ta 5 vạn trở lên hoàng cân quân sĩ tốt, không thể khinh thường. Văn Võ cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Hoàng, rất sợ Triệu Hoàng đầu góc nóng lên hạ sai lầm mệnh lệnh là tìm mạnh mẽ. Mọi người chúng ta đều xem thường cái này bản lòng cốc thanh nhân. Triệu Hoàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía càng ngày càng tới gần Kỳ Lân quân đoàn, trong hai cũng nghe lấy càng ngày càng lớn hết họ. Bất quá, bọn họ chung quy chỉ có 2 vạn người, hơn nữa toàn bộ đều là bộ binh. Ta thừa nhận những cái này bộ binh khí thế rất đủ, sĩ khí so với ta đã thấy bất luận cái gì một chi quân đội đều mạnh ra gấp trăm lần nghìn lần, đáng tiếc, bọn họ vẫn là bộ binh. Mà chúng ta xuất chinh lần này, nhưng là dẫn theo ước chừng 2 vạn trọng kỵ. Kỵ binh. Đúng đúng, chúng ta có trọng kỵ binh, làm sao đem cái này cho quên. Trương Thành Văn Võ hai người ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền sáng, vừa rồi bọn họ bị đối diện Đỗ Vũ lãnh đạo Kỳ Lân quân đoàn khí thế kinh sợ, lại đem cạnh mình kỵ binh đều quên. Cần biết, kỵ binh ở Bình Nguyên là binh chủng chi vương. Những cái này liều chết xông tới Kỳ Lân quân đoàn sĩ binh nhìn một cái chính là cầm trong tay đao thuẫn binh mà thôi, thuộc về trọng bộ binh. Vùng Bình Nguyên nếu là có trường thương binh còn có thể thoáng hạn chế một cái kỵ binh, gặp phải trọng kỵ binh cũng sẽ thương vong thảm trọng, càng chưa nói những cái này trọng bộ binh. Trọng bộ binh cũng liền ở bộ chiến, công thành chiến thời điểm còn có thể phát huy chút tác dụng, gặp phải kỵ binh hoàn toàn chính là bị trêu chọc tàn sát vận mệnh. A, đối phương có 2 vạn bộ binh, bọn họ chỗ này có 2 vạn trọng kỵ binh. Nhiều như vậy trọng kỵ binh xung phong, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá tan đối phương quân sự, đem những cái này sĩ binh trong nháy mắt cắt kim loại nghiền nát. May mà xuất chinh trước dẫn theo kỵ binh, cái này khiến không cần gì cả lo lắng Trương Thành nở đủ cười, nguyên bản sắc mặt ngưng trọng cũng hòa hoãn lại. Triệu Hoàng tướng quân, hạ lệnh công kích a, địch nhân đã dựa đi tới. Văn Võ cũng mỉm cười. Ừm, hai vị chuẩn bị xong binh khí. Triệu Hoàng khỏe miệng một phát, trên mặt cũng mang theo một tia không gì sánh được tàn khốc máu tanh màu sắc, chỉ thấy hắn ghìm lại trong tay cương ngựa, trong một cái tay khác trường thương cũng đi phía trước đưa tới, sau một khắc đã đem trường thương nhắm thẳng vào đối diện liều chết xung phong tảng lớn Kỳ Lân quân đoàn bọn lính. Truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy hoàng cân trọng kỵ xung phong, nghiền nát những cái này bộ binh. Giết! Triệu Hoàng hét lớn một tiếng, lúc này liền hai chân thúc vào bụng ngựa, trực tiếp một con ngựa trước mặt bắt đầu xung phong. Giết! Trương Thành nghe răng cười, cũng cầm trong tay chiến chủ y đội kịp, trong miệng lớn tiếng kêu giết. Giết! Văn Võ đồng dạng cầm trong tay chiến thương, cưỡi chiến mã liền theo sát hai người. Theo tướng quân, xung phong. Xung phong. Nghiền nát những cái này bộ binh. 3 người phía sau, trong khoảnh khắc 2 vạn hoàng cân trọng kỵ binh cũng động. Tất cả kỵ binh lúc này đều đem trường thương trong tay đặt ngang, trong quần chiến mã cũng ở sự điều khiển của bọn họ dưới một chút gia tốc. Chỉ một lát sau phía sau, hoàng cân quân bên này liền dâng lên khắp nơi thiên trần bi, 2 vạn con chiến mã chỉnh tề phi nhanh, trọng kỵ binh nhóm hợp thành mũi tên hình trận hình, giống như một nhánh lớn vô cùng tên, hung hăng hướng liều chết xông tới 2 vạn dành Kỳ Lân bọn hung hăng nghiền tới. Muốn dùng kỵ binh đại ta, thực sự là ngây thơ. Đỗ Vũ lúc này cũng chứng kiến hoàng cân quân hướng đi, trong lòng hắn cười nhạt, dưới chân lại nhất khắc không ngừng như trước hướng đối diện đánh thẳng tới trọng kỵ binh đội ngũ lướt đi. Kỳ Lân bọn lính cũng không sợ hãi chút nào, như trước vẫn duy trì toàn lực tốc độ chạy trốn xung phong lấy. Trọng kỵ binh tuy mạnh, có thể Kỳ Lân bọn lính có thể đều là cấp tư chất sĩ binh. Ban đầu toàn thuộc tính đang ở điểm ở trên. Thuộc tính này so với bình thường sĩ binh cao hơn 10 mấy lần. Như vậy thân thể tố chất, quyết định bọn họ không phải những cái này sẽ bị kỵ binh đơn giản áp chế bộ binh. Cho dù bộ binh trời sinh bị kỵ binh khắc chế cũng giống như vậy. Chương 71, nghiền nát hoàng cân trọng kỵ binh. Rầm rầm rầm. Vạn mã buông đẳng. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đang hướng phong, đối diện hoàng cân trọng kỵ binh nhóm đã ở xung phong, song phương đều ở đây ra tốc dưới không ngừng tiếp cận. 500m, 300m, 200m, 100m, 50m khi khoảng cách rút ngắn đến cuối cùng 20m thời điểm, nhất mã đương tiền Đỗ Vũ đã dẫn đầu tiếp cận đến rồi Triệu Hoàng, Trương Thành, Văn Võ ba gã hoàng cân quân hoàng cấp võ tướng, lúc này Đỗ Vũ liền bùng trong tay Chu Tiên kiếm. Xôn xao kiếm mang hoành thiên, một đạo sáng chói kiếm mang như dậy sóng nước sông lớn, trong khoảnh khắc hội tụ phương viên trong vòng trăm thước tiên địa nguyên khí thành hình. Đi. Đỗ Vũ nhãn thần băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Huyết sát kiếm mang cũng đơn giản mở rộng đến dài mấy chục thước, trong khoảnh khắc cái kia kiếm mang nhảy vào đâm đầu vào đại lượng hoàng cân trọng kỵ binh đội ngũ bên trong, sau đó huyết quang bùng lên. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy những cái này nguyên bản khí thế bừng bừng trọng kỵ binh nhóm ở tiếp xúc được Đỗ Vũ Hủ ở ra huyết sắc kiếm mang phía sau, trực tiếp đã bị chém giết tàng lớn, bị kịch liệt năng lượng oanh cả người huyết đục nổ tung, hóa thành từng mảnh một thịt nát rơi lại địa. Khi luật luật, chiến ma hí, trọng kỵ binh nhóm thế sông bị nẹt, bị Đỗ Vũ một kích phía dưới liền giết có mấy trăm người rớt xuống dưới ngựa, những người đó chết thì chết thương thì thương, cho dù có tạm thời còn sống sót, sau một khắc đã ở ánh mắt tuyệt vọng bên trong bị phía sau đội kỵ binh hữu cưỡi chiến mã nghiền qua, trực tiếp liền hóa thành thịt nát chết thảm tại chỗ. Dựng thẳng tử thủ chết. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Giết. Triệu Hoàng, Trương Thành, Văn Võ ba người nhìn vừa kinh vừa sợ, trực tiếp liền thôi động chiến mã hướng Đỗ Vũ đánh tới, rất nhanh bọn họ liền giết đến, ba người đều nhìn ra Đỗ Vũ chiến lược phi phàm, lúc này từng cái cũng không để lại tay, trực tiếp liền liên thủ từ ba phương hướng toàn lực tấn công về phía Đỗ Vũ. Trường thương, truy lớn, trường thương. Ba thanh vũ khí đánh tới, hậu phương Hoàng Cân trọng kỵ binh nhóm cũng hưng phấn hoan hô, chờ mong nhà mình tướng quân chạm sát Đỗ Vũ, vì chết đi trọng kỵ binh các huynh đệ báo thủ. Đỗ Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiện tay cầm Chu Tiên kiếm chính diện đón nhận, dĩ nhiên không tránh không né chính diện ngạnh kháng ba cái vũ khí công kích. Làm đồ thế chấp, sắt thép va chạm tiếng vang lên, Đỗ Vũ trên người nổi lên liên tiếp hoa lửa. Cái gì? Không có khả năng, không phá được phòng. Triệu Hoàng ba người thất kinh, dĩ nhiên phát hiện oanh ra ngoài công kích rơi xuống Đỗ Vũ trên người, Đỗ Vũ thậm chí đều vô dụng binh khí ngăn cản, dĩ nhiên chỉ dựa vào nhục thân miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hai thanh binh khí rơi vào Đỗ Vũ trên khôi giáp còn chưa tính, trong đó có một cây trường thương mũi thương đâm thẳng Đỗ Vũ yết hầu, dĩ nhiên cũng không còn dấu hiệu, sắc bén đến có thể đơn giản mở ra sắt thép mũi thương đâm ở Đỗ Vũ trên cổ họng, liền một tia da thịt thậm chí đều không đâm rách, chỉ tại chỗ để lại một chuỗi hoa lửa, giống như là đâm vào nặng nề vô cùng bền bỉ huyền thiết mặt trên giống nhau. Đỗ Vũ tu luyện là hỗn độn bất diệt thể, tuy là chỉ luyện thành tầng thứ nhất, nhưng này dù sao cũng là chí tôn cấp công pháp, hơn nữa còn là công pháp luyện thể, am hiểu tăng cường nội thân, am hiểu bảo mệnh, am hiểu phòng ngự. Như công pháp này luyện thành tầng thứ nhất liền cho Đỗ Vũ gia tăng rồi cao tới điểm hộ giáp, Triệu Hoàng đám người toàn thuộc tính cũng liền không tả hữu, căn bản là không phá được Đỗ Vũ phòng ngự. Ánh mắt bọn họ đều trở to. Giờ khắc này dồn dập đều lộ ra hoảng sợ sắc, đồng thời trong lòng cũng đều mọc lên một tia cảm giác không ổn. Còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Đỗ Vũ động. Các ngươi đánh xong, tới phía ta. Đỗ Vũ ánh mắt băng lãnh, trong tay Chu Tiên kiếm lóe lên, một cái hô hấp thời gian bên trong chỉ bằng mượn mạnh mẽ vô cùng lực lượng huy động liên tục ba kiếm. Ba ba ba. Ba kiếm ra, Đỗ Vũ cánh tay hóa thành tàn ảnh. Giờ khắc này Chu Tiên kiếm tựa hồ cũng chia ra làm ba, từ ba phương hướng ám sát hướng Triệu Hoàng Trương Thành Văn Võ ba người, cái kia tốc độ nhanh thậm chí đều đột phá âm trướng, ở chung quanh nhấc lên đinh thai nhức óc khủng bố âm bạo thành. Không tốt, trốn. Hắn là đế cấp võ tướng. Triệu Hoàng ba người thất kinh, liền lùi lại tránh chạy trốn. Đáng tiếc, quá muộn. Đỗ Vũ đã xuất kiếm, cao tới 20.000 toàn thuộc tính chống đỡ dưới, tốc độ kia cực nhanh, như thế nào là Triệu Hoàng những thứ này hoàng cấp võ tướng có thể ngăn cản. Ba người chỉ là di động nửa bước mà thôi, trong tay binh khí cũng vừa mới nâng lên chuẩn bị đón đỡ. Sau một khắc, Chu Tiên kiếm ba đạo tàn ảnh giống như chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, một dạng trên người bọn hắn mỗi người điểm một cái. Sau đó anh, nổ kịch liệt ở đất bằng phẳng nhấc lên, Triệu Hoàng Trương Thành Văn Võ ba gã uy chấn Nam Dương một dãy hoàng cấp võ tướng cứ như vậy dám đều không phóng xuất một cái, bị Đỗ Vũ một người một kiếm đánh thành đầy trời vết vụ, liền cùng trên người bọn họ quần áo nón nẻ áo giáp hộ cụ đều hóa thành mảnh kim loại rơi đại địa. Tướng quân, tướng quân. Giờ khắc này, xung phong mà đến Hoàng Cân trọng kỵ binh nhóm kinh ngạc, dồn dập đều lộ ra bi thống thần sắc tức giận. Xa xa những cái này chạy đánh tới Hoàng Cân quân các bộ binh cũng lộ ra không khỏi khiếp sợ thần sắc, mỗi một người đều kinh hô lên. Giết! Giết những thứ này bản long cốc kẻ cắp! Vi tướng quân báo thủ! Trọng kỵ binh bên trong, theo quân các tướng lĩnh quá to, mang theo 20.000 trọng kỵ binh tại đồng nhất thời gian cũng tới gần đến rồi Kỳ Lân quân đoàn cùng Đỗ Vũ trước người, sau đó hung hăng nhìn tới. Ha 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 ha! Vô chi giặc khăn vàng cầu nhóm, tới thăm ngươi một chút Vương Hán ra ra lợi hại. Kỳ Lân trong quân đoàn, Vương Hán một cước giẫm phóng lên cao. Theo Vương tướng quân, theo chủ công. Giết! Đem các loại hoàng cân kỵ binh ném đi xuống ngựa, chiến mã tận lực bắt tù binh. Giết! Ầm 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 ầm. Giờ khắc này, đối mặt sông tới mặt, phô thiên cái địa hoàng cân trọng kỵ binh, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính không hề sợ hãi. Không chỉ có Vương Hán phóng lên cao một cái búa đánh giết 4-5 danh hoàng cân trọng kỵ binh, phía sau hắn 200 danh đảm nhiệm bách phu trưởng thiên phu trưởng tối cường Kỳ Lân sĩ binh cũng phóng lên cao, một thân vượt lên trước 2000 điểm ở trên thuộc tính siêu cường lực số lượng tóe phát mà ra, tương nên diện liều chết sông tới hàng thứ nhất đảm nhiệm tên trận hình mũi tên hết thảy hoàng cân trọng kỵ binh đều phản xung người ngã ngựa đổ. Giết! Diện hoàng cân quân, đoạt chiến mã của bọn họ. Dương ta Kỳ Lân quân oai. Cùng lấy phía sau bọn họ Kỳ Lân bọn lính cũng dồn dập rút ra trong tay trường đao, mỗi một người đều như đồng nhân hình bạo long giống nhau thẳng hướng đối diện trong nháy mắt bị triệt để tỉnh mộng hoàng cân trọng kỵ binh nhóm. Kỳ Lân bọn lính lực lượng bắn ra, giờ khác này cho dù là yếu nhất, lần đầu tiên ra chiến trường những cái này Kỳ Lân tân binh, lực lượng đều bạo phát tới cực điểm, trực tiếp đụng vào cao tốc xung phong hoàng cân trọng kỵ binh chiến trên thân ngựa, đem những cái này hoàng cân trọng kỵ binh chiến thương đều đụng bẻ gây vỡ vụn, dồn dập bỏ xuống chiến mã. Ngẫu nhiên phụ ngẫu kẻ ngoan cố chống lại thì trực tiếp bị một đao chạm sát, kể cả trên người áo giáp đều bị trực tiếp chém nghiền nát, một phân thành hai. Chương 72, Trương Giác yêu thuật hoàng cân quân binh bại như núi đổ. Thật sự là Kỳ Lân trang bị của binh lính thật tốt quá. Thanh nhất sắc hoàng kim cấp 6 trang, cao tới điểm lõa trang ban đầu thuộc tính. Trang bị ra chỉ phía sau càng mạnh hơn một đoạn. Những cái này hoàng cân trọng kỵ binh cũng coi như tinh binh, có thể phổ biến cũng chỉ có 7-80 điểm toàn thuộc tính mà thôi, đây là có trang bị ra chỉ trạng thái. trên lệch khổng lồ như thế, thế cho nên vừa mới tiếp xúc đã bị Kỳ Lân bọn lính trực tiếp chấn áp, cho dù cưỡi chiến mã xung phong mà đến, mang theo chiến mã bay đều hoàn toàn không có chứng dụng. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến gay cấn, tiến vào Hoàng Cân quân bị Kỳ Lân bọn lính đại đổ sát tiết mục. Trái lại Hoàng Cân trọng kỵ binh nhóm công kích rơi vào Kỳ Lân bọn lính trên người. Trong tay bọn họ thấp phẩm chất chế thức vũ khí chỉ là vũ khí màu xanh lục, thậm chí vũ khí màu trắng. Căn bản là không phá nổi Kỳ Lân bọn lính trên người kèm hoàng kim phòng ngự, từng đạo công kích hung hăng đánh tới, chỉ có thể đổ lao vô công ở Kỳ Lân bọn lính trên người áo giáp tầng ngoài lưu lại một chút lấm tấm mà thôi. Ngoại trừ này bên ngoài, lại không chiến tích. Đánh giáp la cả vẹn vẹn hơn 10 giây, đâm đầu vào Hoàng Cân trọng kỵ binh nhóm đã chết tổn thương vượt lên trước trên bọn người. Mà giờ khắc này, Kỳ Lân bọn lính một người chưa chết, một người không bị thương. Giết! Kỳ Lân các binh lính kêu tiếng giết chấn động tiên động, không chỉ có kinh hãi theo chân bọn họ chính diện tác chiến Hoàng Cân quân trọng kỵ binh nhóm, cũng kinh hãi ở phía xa rình bên này, Nam Dương thành phái tới một đám các thám báo. Càng đem phía sau chưa vọt tới phụ cận Hoàng Cân quân các bộ binh toàn bộ chấn nhiếp. Tam đại chủ tướng đã chết, mạnh nhất trọng kỵ binh bộ đội cũng như rơm rạ một dạng bị từng gốc thu gặt, căn bản không có thể một kích. Một màn này làm cho nguyên bản lòng tin 10 phần Hoàng Cân quân triệt để đánh mất dũng khí chiến đấu. Đến tận đây, Hoàng Cân quân sĩ khí đại điệt. Những cái này Hoàng Cân quân các võ tướng cũng trong lòng run sợ, bởi vì bọn họ mắt mở chừng chừng chứng kiến một ít đồng liêu võ tướng ỷ vào vũ lực sát nhập Kỳ Lân quân đoàn sĩ binh quân sự bên trong, sau đó sẽ không có sau đó, những cái này các võ tướng lúc này liền bị một đám cao lớn thô kệch lực cánh tay kinh người Kỳ Lân sĩ binh 2-3 lần vây giết, hơn nữa chết không toàn thây. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người tam quan. Tầm thường thời điểm không phải võ tướng nhảy vào sĩ binh quân sự, nếu như không có địch quân võ tướng ngăn cản có thể đại khai sát giới sao? Những thứ này sĩ binh là chuyện gì xảy ra? Vì sao mạnh mẽ như vậy? Từng cái thậm chí lực lượng đều đuổi sát thông thường võ tướng. Trốn a, những người này là ma quỷ, không đánh lại, lưu lại chỉ biết chịu chết, bao nhiêu người cũng không đủ bọn họ giết. Trốn a, trốn, cháy mau. Cũng không biết là người nào hô một tiếng nói, nhất thời toàn bộ Hoàng Cân quân triệt để bị bại, vô số người bắt đầu lui lại hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Giờ khắc này liền như cùng đẻ chết lạc đà cuối cùng một quả cỏ, kêu một tiếng này triệt để đem Hoàng Cân quân còn sống cuối cùng một tia dũng khí anh nát ấy, để cho bọn họ lại không dũng khí đối mặt hung hãn như quỷ thần từng cái Kỳ Lân quân đoàn bọn lính. Làm rất tốt. Vương Hán nhếch miệng cười, vỗ vỗ bên người một gã Kỳ Lân sĩ binh, sau đó cơ song truy liền hướng điên cuồng chạy thuộc mạng Hoàng Cân quân bọn lính đánh tới, vừa rồi chính là chỗ này dành Kỳ Lân sĩ binh hô một tiếng nói, làm cho Hoàng Cân quân chạy mau. Đây là sớm nhất một nhóm theo Đỗ Vũ xuống giặc cỏ giới phó bản tên giàu hạn, không chỉ có thực lực cường đại, đang chạy khấu giới thời điểm làm không ít quá âm nhân đánh hôn mê sự tình, mỗi một người đều láo cá không gì sánh được, rất âm hiểm. Hoàng Cân quân bị sợ chạy tán loạn, không thể nghi ngờ sẽ để cho Kỳ Lân quân đoàn bọn lính giết dễ dàng hơn, cũng càng sẽ không khiến cho phe mình thương vong. Giết. Ha ha ha. Giết sạch những này hình người công vân, chủ công có thể nói rồi, giết càng nhiều công lao càng lớn a. Giết a. Vương Hán đại hô tiểu khiếu, mang theo nhất bang tối cường cũng là ban đầu theo hắn Kỳ Lân bọn lính giết địch. Chỉ thấy người này 2-3 lần liền đuổi kịp một gã đang chạy thuộc mạng Hoàng Cân sĩ binh, sau đó một cái búa đem vây sát, đuổi nữa mấy bước thậm chí bắt được một cái Hoàng Cân quân lạc đàn tinh nhuệ võ tướng, lại một cái búa vây sát. Sát sát sát. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính từng cái cũng đều giết đỏ cả mắt rồi, dồn dập đều truy tiếp theo, đem những cái này chạy thuộc mạng Hoàng Cân quân sĩ binh chém giết trên mặt đất. Thậm chí cướp được chiến mã Kỳ Lân bọn lính trực tiếp liền cưỡi chiến mã giết địch, đem những cái này xa xa dần dần thoát đi chiến trường Hoàng Cân bọn lính từng cái gạt ngã giết chết, sau đó cắt lấy lô thai thu vào trong lòng. Tính toán quân công dùng địch nhân thai trái tính toán, người nào sát nhân thu thập nhiều thai trái nhiều, như vậy người đó liền công lao càng lớn. Loại này tính toán giết địch đầu người phương pháp là Đỗ Vũ ban bố. Đỗ Vũ nhớ kỹ trước đây xem qua một cái kịch truyền hình, cái kia kịch truyền hình ở trên quân đội dường như liền là dùng loại phương pháp này tới tính toán binh lính giết địch công lao. Loại phương pháp này mặc dù sẽ có tính toán sai số, chiến đấu kịch liệt lúc cũng vô pháp phân tâm thu thập địch nhân lỗ thai, có thể tổng so với không hề làm gì, không cách nào tính toán tốt. Coi như là cho bọn lính thu gặt địch nhân lúc rồi dành một điểm phần thưởng. Kỳ Lân quân có nghiêm lệnh, không đến địch nhân tan tác trốn chết lúc, là không cho phép lúc chiến đấu cắt kim loại địch nhân lỗ thai làm chiến lợi phẩm, miễn cho chiến đấu đến kịch liệt thời điểm ảnh hưởng các binh lính phát huy cùng phối hợp. Nếu là có người vi phạm lệnh cấm, sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Kỳ Lân trong quân đoàn bộ phận đồng dạng cùng bình thường quân đội giống nhau, có đốc chiến đội. Đương nhiên, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đối với Đỗ Vũ 100% trung thành, hầu như đến rồi sùng bái mù quăng nói gì nghe nấy tình trạng, bọn họ sẽ không vi phạm Đỗ Vũ mệnh lệnh chút nào. Cái loại này vi phạm lệnh cấm sĩ binh cũng không tồn tại. Trong chiến trường kêu tiếng hô giết rung trời, Đỗ Vũ thì một thân một mình ly khai chiến trường, ở phía xa nhìn không ngừng giết chóc thu gặt vô số đang chạy trốn Hoàng Cân quân Kỳ Lân bọn lính. Những thứ này Hoàng Cân quân có thể không phải mỗi người đều là ác nhân, nhưng bọn họ là Đỗ Vũ địch nhân, vậy thì nhất định phải chết. Đỗ Vũ không có đối với địch nhân của mình hạ thủ lưu tình tập quán. Đương nhiên, Đỗ Vũ cũng không phải chưa từng nghĩ đoạt lại Hoàng Cân quân binh khí, chiêu hàng những người này. Đáng tiếc, không thể thực hiện được. Có trí nhớ kiếp trước Đỗ Vũ rất rõ ràng những thứ này Hoàng Cân quân đều là những người nào. Những người này chính là triệt đầu triệt đuôi người điên, là bị Thiên Công tướng quân Trương Giác dùng yêu thuật tẩy não qua cuồng tín giả. Kiếp trước thời điểm thậm chí có người chơi cùng đường gia nhập vào quá Hoàng Cân quân, sau đó liền chịu đến thiên đạo trí não che chở các người chơi đều trúng chiêu, gặp Trương Giác nói, bị tẩy não thành Trương Giác con rối, không cách nào tránh thoát. Trương Giác yêu thuật cực kỳ đáng sợ, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí có thể khống chế linh hồn của con người. hết thể gia nhập vào hoàng cân quân thế lực người đều sẽ bị vội vã uống xong Trương Giác ban thưởng yêu thuật phù thủy, cái kia phù thủy dính liền rốt cuộc không thoát khỏi, một ngày uống xong sẽ ở sâu trong tâm linh bị Trương Giác thi giới yêu nguyền rủa, từ nay về sau sẽ chết chung Trương Giác, lúc cần thiết thậm chí Trương Giác một mệnh lệnh liền vợ con của chính mình phụ mẫu đều có thể không chút lưu tình chăm sát. Đỗ Vũ nếu như chiêu hàng những thứ này hoàng cân quân, ngay từ đầu có thể bọn họ biết đầu hàng, không phải biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là đến khi chiêu hàng hoàng cân quân sinh ra, Trương Giác phát hiện tới đây biến hóa, một mệnh lệnh xuống tới, sợ rằng toàn bộ Kỳ Lân trấn bên kia bị chiêu hàng hoàng cân quân đều sẽ không chút do dự phản loạn, dồn dập hóa thành ăn thịt người ma quỷ từ bên trong phá hủy toàn bộ Kỳ Lân trấn. Hơn nữa chiêu hàng tới hoàng cân quân cùng dùng lưu dân cạn triệu hoán lưu dân bất đồng, chiêu hàng người tới tuy là cũng có thể ở tại Kỳ Lân trấn, cũng có thể bang trợ Kỳ Lân trấn phát triển, nhưng là bọn họ cũng không biết đạt được Kỳ Lân trấn lực lượng gia trì, không cách nào cùng những cái này dùng lưu dân cạn chiêu mộ mà đến người giống nhau thu được cờ cấp tứ chất. Đỗ Vũ có kiếp trước rất nhiều ký ức, hắn đương nhiên sẽ không phạm chiêu hàng hoàng cân quân loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên đối mặt hoàng cân quân, Đỗ Vũ tử vừa mới bắt đầu thái độ cũng chỉ có một, hoặc là không gặp nhau. Một ngày đồng thời xuất hiện, sinh ra thù hận, vậy giết đi. Thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Vẫn giết đến hoàng cân quân triệt để hủy diệt. Loại này không có người bình thường tâm trí, bị người dùng yêu thuật thao túng thế lực, bản thì không nên tồn tại ở trên đời này. Chương 73, Kỳ Lân quân hồn trên bình nguyên, cỏ xanh bị giẫm đạp đến cùng bùn đen hòa làm một thể, trên mặt đất từng cổ một đầu bao hoàng cân thi thể thẩm thì chảy tiên huyết, rất nhiều thi thể thậm chí đều tàn khuyết không đầy đủ, có đầu khuyết tổn một tảng lớn, có không đầu, có thân thể bị xé vỡ thành hai mảnh ruột lưu đầy mặt đất, còn có hoàn toàn bị phân thây hóa thành khối vụn. Máu nhuộm cỏ xanh, mười dặm mặt đất đều bị tiên huyết xâm nhiễm, huyết dịch vào giờ khắc này thậm chí đều chảy xuôi ở một ít rãnh nhỏ bên trong xếp thành dòng suối. Chiến tranh tàn khốc vào giờ khắc này nhìn một cái không sót gì. Một tướng sẽ thành vạn quốc khô. Chiến tranh, khổ cuối cùng là những thứ này tầng dưới cho người. Thượng tầng người nắm quyền chỉ biết tay cầm quyền bính, cao cao tại thượng phát bố một cái lại một cái lợi kỷ mệnh lệnh, lại không thèm để ý chút nào mỗi một mệnh lệnh xuống phía dưới biết sẽ không tạo thành tầng dưới chót sĩ binh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đừng trách ta, ta cũng chỉ là nghĩ kỹ tốt sống sót. Muốn trách, thì trách cái này cái thế giới quá cá lớn nuốt cá bé, duy lực lượng tối cao a. Đỗ Vũ nhìn đầy đất thi cốt, trong lòng không chút nào ba động, càng là chứng kiến loại này hình ảnh, hắn càng là biết nhớ lại kiếp trước bị khi dễ thời gian. Ăn bữa hôm lo bữa mai, không có lời nói có trọng lượng, chỉ có thể trở thành thượng tầng các người chơi quân cờ, sinh tử lấy dư toàn bộ từ người khác nhất nghiệm quyết định. Đỗ Vũ lại không nghĩ tới trở về những tháng ngày đó. Đời này hắn là kỳ thủ, hắn không muốn thao túng khác ngoạn gia vận mệnh, vô ý đùa bỡn cuộc sống của người khác, hắn thầm nghĩ để cho mình quá được tự do một điểm, khá một chút mà thôi. Vì thế, hắn phải không tiếc tất cả đạt được lực lượng. Tất cả với hắn làm địch nhân, hắn đều cùng với không chết không đớt, cho đến đem triệt để phá hủy. Hoàng cân với hắn là địch, vậy hắn liền giết. Một mạch giết máu nhuộm thanh thiên, làm cho cái này tam quốc thế giới trở về đến bình thường lịch sử, làm cho hoàng cân quân triệt để rời khỏi lịch sử võ đài đại mạc. Đỗ Vũ nhìn bị vết máu ô nhiễm đại địa thật lâu không nói. Sau đó không lâu, rung trời hét họ cũng dần dần dừng lại. Chủ công, Vương Hán may mắn không làm được bệnh, cùng Kỳ Lân quân đoàn 2 vạn tướng sĩ một đạo giết địch, đã đem 10 vạn giặc khăn vàng khấu chu diệt hầu như không còn. Vương Hán vẻ mặt hồng quang, đi tới Đỗ Vũ bên người hội báo tình huống. Chủ công, địch nhân tất cả đều đền tội. Một đám Kỳ Lân quân đoàn bọn lính lúc này cũng đầy khuôn mặt hưng phấn, Đỗ Vũ nhìn bọn họ liếc mắt, phát hiện trải qua sau trận chiến này rất nhiều Kỳ Lân bọn lính cũng đều thăng cấp, lực lượng lại tăng lên nữa một ít. 10 vạn hoàng cân quân cũng không nhiều, coi là những cái này hoàng cân tướng lĩnh bị giết chết phía sau có thể phân phối đại lượng kinh nghiệm. Một trận chiến này xuống tới, Kỳ Lân quân đoàn 2 vạn sĩ binh chỉnh thể cũng liền thăng cấp đến 5 cấp mà thôi. Thương vong như thế nào? Đỗ Vũ hỏi. Chủ công, Kỳ Lân quân đoàn không một người hao tổn, chỉ có một ít sĩ binh bị thương nhẹ. Vương Hán mở miệng liền nói. Tốt. Đỗ Vũ thỏa mãn cười cười, sau đó cũng nhìn về phía một mảnh đen kịt vẻ mặt chờ mong xem cùng với chính mình Kỳ Lân bọn lính. Những thứ này sĩ binh lúc này cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía Đỗ Vũ ánh mắt cũng như trưởng thành phía sau muốn cùng gia trưởng giành công hải tử giống nhau. Bọn họ cũng không phải là muốn tưởng thưởng, mà là tận lực muốn có được Đỗ Vũ tán thành mà thôi. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đối với Đỗ Vũ cái này chủ công cùng nhiệt là người ngoài sở không cách nào tưởng tượng, là Đỗ Vũ cho bọn hắn tất cả, cho bọn hắn lực lượng, vinh diệu, làm cho người nhà an cư lạc nghiệp quê hương, càng làm cho bọn họ những thứ này tầng dưới chốt tham gia quân ngũ người có nhân quyền địa vị, qua trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ giàu có sinh hoạt. Bọn họ ủng hộ Đỗ Vũ, phần kia cùng nhiệt ủng hộ thậm chí vượt qua hoàng cân quân đối với Trương Giác ủng hộ. Hơn nữa Đỗ Vũ cũng tuyệt không phải giống như Trương Giác như vậy dùng yêu thuật mê hoặc lòng người. Phần này đối với Đỗ Vũ cùng nhiệt, làm cho Kỳ Lân bọn lính có đối với Kỳ Lân trấn, Kỳ Lân quân đoàn cường liệt đến không cách nào tưởng tượng thuộc sở hữu tâm. Đồng dạng, phần này lòng trung thành cũng để cho bọn họ đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có thể bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ chiến lực, vĩnh viễn si khí dâng cao. Cho dù một giây kế tiếp thịt nát xương tan, cũng chết chiến không lùi. Đây là Kỳ Lân quân đoàn quân hồn. Một chi quân đội, nó một ngày có hồn, vậy hoàn toàn khác nhau. Những cái này trong lịch sử thanh danh hiển hách bách chiến thường thắng chi sư, không có chỗ nào mà không phải là sở hữu quân hồn, sở hữu đối với quân đội mình cờ hiệu cường liệt thuộc sở hữu lòng cùng nhiệt quân đội. Nhìn về phía cái kia một đôi chờ mong đạt được công nhận hai mắt, Đỗ Vũ trong lòng cũng ấm áp. Sau đó Đỗ Vũ quét mắt một mảnh đen kịt Kỳ Lân quân đoàn bọn lính, uy nghiêm mà trầm thấp mở miệng nói, các ngươi cực kỳ vũ dũng, các ngươi mỗi người trên chiến trường biểu hiện ta đều thấy được, thực sự vượt quá tưởng tượng của ta, ta vì trở thành các ngươi Kỳ Lân quân đoàn hết thảy sĩ tốt chi thủ lĩnh mà cảm thấy kiêu ngạo. Trận chiến này, các ngươi tiêu diệt 10 vạn hoàng cân quân, mỗi người công lao ta đều nhớ kỹ, Kỳ Lân quân đoàn chiến tranh hành quân, luận công ban thưởng. Các loại, chờ, chiến đấu toàn bộ sau khi kết thúc, ta sẽ dành cho mỗi người các ngươi nên được thưởng thưởng. Vì chủ công chinh chiến thiên hạ, dù chết không hối hận. Vương Hán vung cánh tay hô lên. Vì chủ công chinh chiến thiên hạ, dù chết không hối hận. 200 danh Kỳ Lân bách phu trưởng thiên phu trưởng đồng dạng vung tay hô to. Vì chủ công chinh chiến thiên hạ. Vì chủ công chinh chiến thiên hạ. Dù chết không hối hận. Dù chết không hối hận. Dù chết không hối hận. Hết thảy Kỳ Lân quân đoàn bọn lính cùng kêu lên hô to, mỗi người trong mắt đều lóe ra cuồng nhiệt vô cùng quan mang. Ha 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 ha, tốt. Đỗ Vũ cười to mở miệng nói, ta có các ngươi tướng sĩ tương trợ, lo gì tương lai đại sự bất thành, lo gì Kỳ Lân trấn không cách nào lớn mạnh. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ a. Đỗ Vũ sau khi nói xong đem Chu Tiên kiếm trở vào bao, lớn tiếng mở miệng nói, đều ăn chút mang theo người thịt khô bổ sung thể lực, kế tiếp chúng ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Hoàng Cân quân Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành muốn hủy diệt chúng ta Kỳ Lân trấn, chinh phục Bàn Long Cốc, chúng ta đây chỉ có triệt để giết chết Trương Mạn Thành, phá hủy nơi ở của hắn, như vậy mới có thể nói cho thế nhân chúng ta Kỳ Lân trấn không thể khinh nhục, Kỳ Lân quân đoàn cũng tuyệt không thể nhiệm người coi thường. Chiến, chiến, chiến. Kỳ Lân bọn lính lần thứ hai nâng cao trong tay binh khí, trong lúc nhất thời đao kiếm như lâm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Rất nhanh, Kỳ Lân bọn lính thu hồi binh khí, dồn dập bắt đầu tại chỗ ngồi xuống, cũng không để ý dưới thân có hay không vết máu. Từng cái mà bắt đầu vâng theo Đỗ Vũ mệnh lệnh lấy ra thịt khô từng ngụm ăn. Bọn họ muốn bổ sung thể lực, vì chủ công kế tiếp chinh chiến trạm kế tiếp xúc tích lực lượng. Hết thảy cản đường địch nhân đều là bọn họ muốn phá hủy đối tượng. Hết thảy những người cản đường cũng đừng nghĩ ngăn trở bọn họ. Đỗ Vũ đồng dạng từ ba lô lấy ra lương khô cùng thủy, cũng theo lấy tay hạ sĩ các binh lính cùng nhau ngồi dưới đất ăn uống. Đồng thời, trong hai cũng nghe được đến từ Thiên Đạo Chí Não một xia gì gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, tiêu diệt hết 10 vạn nhân hoàng khăn quân đoàn, trảm sát rất nhiều hoàng cân tướng lĩnh. Ken, ngươi thu được vạn sát lục giá trị. Ken, ngươi thu được vạn công vân. Ken, ngươi thu được hắc thiết bảo dương 896, thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương 7, hoàng kim bảo dương, kim cương bảo dương 5. Chương 74, Tân Hiệp chấn động nửa giờ sau, mọi người ăn uống no đủ nghỉ xong. Mặc dù ngay cả tiếp theo hành quân gấp, lại mới đã trải qua một trận đại chiến, phổ thông sĩ binh sợ rằng phải nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, nhưng đối với Kỳ Lân bọn lính mà nói lại không phải tồn tại loại này sự tình, bọn họ toàn thuộc tính kinh người, thể lực siêu phàm, sự khôi phục sức khỏe tự nhiên cũng vô cùng kinh khủng, viễn siêu thường nhân. Còn lại thế lực phổ thông bọn lính cần khôi phục 1-2 ngày mới có thể khôi phục như cũ thể lực cùng thương thế, đối với Kỳ Lân bọn lính mà nói cũng liền thời gian một bữa cơm liền khôi phục. Khôi phục hoàn tất phía sau, mọi người chỉnh đốn trang bị, đem Hoàng Cân quân bị giết chết phía sau lưu lại chiến mã đều dắt lấy tới phục tùng. Trong thời gian ngắn, nguyên vốn thuộc về trọng bộ binh Kỳ Lân quân đoàn thì trở thành trọng kỵ binh, điều thương hoàn hảo. Chủ công, các tướng sĩ đã khôi phục hết thể lực, chiến mã cũng thu nạp chỉnh đốn và sắp đặt, tức được chừng hơn 19,000 thất. Vương Hán đi tới Đỗ Vũ bên người hội báo tình huống, trong mắt hắn lóe ra hưng phấn, Kỳ Lân quân đoàn biến thành kỵ binh, sợ có thể phát huy uy lực tự nhiên cũng rất mạnh, hắn cái này lãnh binh tướng quân tự nhiên cũng thật cao hứng. Làm rất tốt. Đỗ Vũ gật đầu, rất là thỏa mãn. Hoàng Cân quân trọng kỵ binh tổng cộng có 2 vạn con chiến mã, Kỳ Lân bọn lính lúc tác chiến, tận lực bảo hộ chiến mã, không cách nào tránh khỏi công kích được chiến mã thời gian là chỉ thương không giết, chiến hậu lúc này mới bảo lưu lại hơn 19,000 thất, chỉ giết chết mấy trăm thất, cái này đã vượt ra khỏi Đỗ Vũ ngay từ đầu mong muốn. Đi thôi. Truyền lệnh xuống, mọi người bên trên chiến mã tốc độ cao nhất hành quân, không có chiến mã giả 2 người một con, chúng ta thẳng đến Nam Dương giặc khăn vàng Trương Mạn Thành xào huyệt. Xuất phát. Đỗ Vũ đi tới Vương Hán dắt tới chiến mã bên cạnh, phóng người lên ngựa phía sau cũng rút ra Chu Tiên kiếm chỉ phía trước một cái. Điều khiển chiến mã Mercedes, rất nhiều Kỳ Lân bọn lính theo sát trên đó. Trong khoảnh khắc đoàn người liền hóa thành hồng thủy, trực tiếp tịch quyển hướng Nam Dương vùng Hoàng Cân cử xoáy Trương Mạn Thành xào huyệt doanh trại. Làm trọng sinh giả, Đỗ Vũ đối với kiếp trước từng cái tam quốc thế lực tọa độ vị trí đều rất rõ ràng, hắn có thể rất nhẹ nhàng tìm chuẩn Trương Mạn Thành xào huyệt phương hướng. Nam Dương thành, phủ thái thú. Tần Hiệt cùng Gia Cát Lượng đang ngồi đối diện lấy, tay cầm hắc bạch tử, đang đánh cờ. Khổng Minh tiên sinh, tài đánh cờ của ngươi xuất thần nhập hóa, hiện không phải là đối thủ a. Một lát sau Tần Hiệt bất đắc dĩ, đem vật cầm trong tay hắc tử của hướng bước xuống trên bàn cờ, trực tiếp nhận thua, chỉ thấy cái kia trên bàn cờ Gia Cát Lượng bạch tử đã hóa thành đại long, đem hắc tử hầu như hết bao vây hết, thập diện mai phục. Đây là tử cục. Chỉ cần đi một bước nữa, chính là đầy bàn đều thua. Như vậy, tự nhiên muốn chịu thua. Sơ khởi huynh tâm loạn, cái này cờ đường tự nhiên cũng sẽ không ổn. Ta cũng là may mắn chui chỗ trống, may mắn mà thôi. Gia Cát Lượng phe phẩy vũ phiến, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dường như bất cứ chuyện gì đều không thể làm cho hắn thất sắc động dung, một bộ hết thể đều rõ ràng trong lòng bộ dạng. Ừm. Gia Cát Lượng đông nhiên lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, mở miệng nói, Sơ Khởi huynh, hai ta đích phần kia đánh cuộc sợ là muốn thấy rõ. Thoại âm rơi xuống, Tần Hiệt cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Báo. Bàn Long Cốc dị nhân lĩnh chủ cùng 10 vạn hoàng cân lính tiên phong chiến quả đã có kết quả. Cũng trong lúc đó, ngoài cửa hàn truyền thanh âm cũng vang lên. Tiến đến. Tần Hiệt trong lòng hơi động, liền gọi đến chính mình tâm phúc Hàn Truyền, rất nhanh Hàn Truyền liền đẩy cửa đi đến. Tần Hiệt hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào, nói nhanh lên. Hàn Truyền nói, thái thú đại nhân, tin mừng. Bàn Long Cốc cái kia tuổi trẻ dị nhân phi thường lợi hại, bây giờ đã tiêu diệt hết Triệu Hoàng lãnh đạo chi tiêu 10 vạn hoàng cân lính tiên phong, Triệu Hoàng các loại, chờ, vài tên theo quân hoàng cấp võ tướng tất cả đều bị chu diệt, không chừa một ngống.
Tốt, anh hùng xuất thiếu niên a, thật tốt quá.
Ha 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 ha. Tần Hiệt nghe xong, trực tiếp cười to đứng dậy. Lúc này Hoàng Cân quân là ăn ngậm bồ hòn, 10 vạn đại quân lại bị cái kia dị nhân thanh niên nhân lãnh đạo 2 vạn quân sĩ toàn bộ chu diệt, đại khoái nhân tâm à, cái kia Hiêu Trương Bạt Hỗ Trương Mạn Thành cũng có ngày hôm nay. Hàng truyền ngươi nói cho ta biết, cái kia Bản Long Cốc lĩnh chủ hiện ở phương nào, có hay không đã hướng Bản Long Cốc trở về, có hay không cần chúng ta Nam Dương thành phái binh tiếp ứng.
Cái này,
Hàng truyền sắc mặt xấu hổ, lưỡng lự đáp, thái thú đại nhân, cái kia dị nhân lĩnh chủ vẫn chưa phản hồi Bản Long Cốc, mà là một đường hướng bắc, một mạch thẳng hướng Trương Mạn Thành xảo huyệt đi.
Cái gì?
Tần Hiệt nghe xong kinh hãi, ánh mắt đều trợ to. Trương Mạn Thành là Nam Dương vùng Hoàng Cân cư soái, nơi ở của hắn như Long Đàm Hồ Huyệt, cho dù phái ra 10 vạn Hoàng Cân lính tiên phong toàn bộ hao tổn, sợ rằng lúc này trong ổ cũng còn lưu lại 300,000 trở lên hùng binh. Còn có thiên hiểm có thể thủ, dễ thủ khó công. Đánh Trương Mạn Thành xảo huyệt, sợ rằng phải là những cái này cường đại chư hầu thế lực xuất động 100 vạn đại quân mới được.
Hồ đồ,
hồ đồ a. Tần Hiệt vẻ mặt đều là lo lắng, liền nói, cái này Bản Long Cốc dị nhân lĩnh chủ làm sao hồ đồ như vậy, làm sao như vậy trẻ tuổi nóng tính, mới đã trải qua đại chiến, sĩ binh hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống lại vẫn tấn công về phía Trương Mạn Thành xào huyệt, đây là đi chịu chết ta Hàng Chuyển, ngươi nhanh lên dùng bổ câu đưa tin, để cho thủ hạ thám báo ngăn lại cái kia dị nhân lĩnh chủ, làm cho hắn không nên vọng động, đã nói chu diệt Trương Mạn Thành một chuyện có thể theo chúng ta Nam Dương thành nơi đây cùng nhau bàn bạc kỹ hơn.
Thái thú đại nhân,
có một chuyện không biết có nên nói hay không.
Hàng Chuyển có chút chần chờ xem nóng nảy xoay quanh Tần Hiệt,
lúc này là lúc nào rồi, có chuyện gì nói thẳng.
Tần Hiệt sốt ruột quát lên,
thái thú đại nhân, cái kia dị nhân lĩnh chủ chu diệt 10 vạn Hoàng Cân quân phía sau vẫn chưa tổn thất người nào.
Hàng Chuyển sắc mặt cổ quái nói rằng,
ừm.
Tần Hiệt sửng sốt, nghi ngờ nói, lẽ nào cái kia dị nhân lĩnh chủ còn biết lợi hại binh pháp chi đạo, dùng phương pháp gì phục kích chôn giết 10 vạn Hoàng Cân quân?
Cũng không có.
Hàng Chuyển sắc mặt càng cổ quái, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia mịt mở chấn động màu sắc, mở miệng nói, tiền tuyến thám báo truyền về tin tức, nói là Bản Long Cốc lĩnh chủ xuất lĩnh 2 vạn trọng bộ binh cùng 10 vạn Hoàng Cân quân chính diện tương vùng, Hoàng Cân quân phái ra 2 vạn trọng kỵ binh xung phong đi đầu, sau đó Bản Long Cốc lĩnh chủ thuấn sát Tam đại Hoàng Cân chủ tướng, huy hạ sĩ binh cũng trực tiếp nên lên xa lộ xung phong trọng kỵ binh. Từng cái khí lực bạo phát, trực tiếp đã đem xung phong trong trọng kỵ quân mã hất tung ở mặt đất, sau đó chính là một mặt ngược lại chu diện, vẫn giết Hoàng Cân quân quăng mũ cởi giáp, giết Hoàng Cân quân không chừa mảnh giáp.
Cái gì?
Điều đó không có khả năng.
Tần Hiệt ánh mắt trừng lớn, nghe thân thể đều lui về sau 2 bước, bình một tiếng đem phía sau trên kệ gỗ một cái ngọc khí trang sức phẩm đều đụng phải, kệ ngã xuống đất, rơi nát bấy.
Tốt Vũ Dũng sĩ binh.
Gia Cát Lượng ánh mắt cũng lớn hiện ra, nghe xong trực tiếp đứng lên.
Chương 75, Vũ Tiễn giết địch Hoàng Cân doanh trại bản bộ phía trước, sắp đặt 5 đạo chú quân đồn biên phòng. Mỗi một đạo đồn biên phòng bên trong đều đóng quân có 2 vạn quân sĩ, có một đám tướng lĩnh thủ hộ, giống như một chi độc lập quân sự doanh trại. Cái này 5 đạo đồn biên phòng chính là Hoàng Cân đại doanh bản bộ cự cọc bộ ngựa, đủ để ngăn cản bất luận cái gì xâm phạm địch nhân, làm cho Trương Mạn Thành có thể đơn giản trưởng khống địch quân hướng đi mà làm ra tuyển trạch. Bởi vì bất luận kẻ nào muốn công kích Nam Dương bên này Hoàng Cân doanh trại bản bộ, tất cả đều lượn quanh không ra cái này 5 đạo cắm ở yếu đạo ở trên đồn biên phòng, cần đem các loại đồn biên phòng từng cái dọn dẹp sạch sẽ mới có thể tiếp tục đi tới. Nếu không, cho dù may mắn nghĩ biện pháp vòng qua đồn biên phòng trực tiếp tiến công Hoàng Cân bản bộ doanh trại, Nam đạo trạm canh gác cả lũ chú quân cũng sẽ trực tiếp đạt được khói báo động tín hiệu bắt đầu trở về thủ, công kích Hoàng Cân bản bộ doanh trại quân đội, trong nháy mắt sẽ rơi vào bị Hoàng Cân quân hai mặt giáp công, bốn bề thọ địch quân cảnh. Lúc này, Hoàng Cân doanh trại phía ngoài nhất đạo thứ nhất đồn biên phòng bên trên, một đám Hoàng Cân sĩ binh đang tuần tra.
Bọn lính cũng tán gẫu.
Đại thể đều là trò chuyện Triệu Hoàng xuất lĩnh 10 vạn Hoàng Cân quân đánh Bản Long Cốc sự tình. Chuyện này gần nhất ở Nam Dương khu vực này Hoàng Cân quân bên trong truyền sôi trào dương, bởi vì gây quá lớn, Đỗ Vũ giết Hoàng Cân đoàn đặc phái viên sứ giả, chuyện này làm cho hắn trực tiếp thành toàn bộ Hoàng Cân quân thế lực tự địch, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến to lớn quan tâm.
Các ngươi nói, Triệu Hoàng tướng quân vài ngày có thể bình định Bản Long Cốc, mang theo địch nhân thủ cấp trở về.
Một danh sĩ binh dựa vào trạm canh gác trên thẻ bằng gỗ lỗ châu mai tường, hướng bên người mấy cái khác cùng nhau gác tuần tra đồng bạn mở miệng nói.
2 ngày a,
Bản Long Cốc cách chúng ta đây không tính là gần, đại quân hành động tốc độ lại muốn chậm một chút. Thứ nhất một hồi 2 ngày không sai biệt lắm, vài tên đồng bạn cũng dồn dập mở miệng phụ họa. Trong bọn họ không ai cảm thấy Triệu Hoàng xuất lĩnh 10 vạn đại quân biết thất bại, dù sao trong tình báo nói cái kia Bản Long Cốc nội bộ thế lực cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, liền dáng dấp giống như quân đội cũng không có, như thế nào theo chân bọn họ Hoàng Cân quân quân chính quy đối kháng. Cho dù cái kia Bản Long Cốc chủ nhân trong tin đồn có hoàng cấp võ tướng chiến lực, có thể một người độc chiến ngàn người vạn người đại quân thì như thế nào? Bọn họ bên này cầm quân dẫn đội Triệu Hoàng, Trương Thành, Văn Võ 3 vị chủ tướng có thể đều là hoàng cấp võ tướng tầng thứ. Tướng lĩnh nghiền ép đối phương, sĩ binh cũng nghiền ép đối phương. Không ai cảm thấy Bản Long Cốc nơi đó sẽ có phiền phức gì. Chỉ cần bọn họ Hoàng Cân quân bên này nghiêm túc, đơn giản có thể đem tiêu diệt. Mấy người ngẫu nhiên bàn luận, ngẫu nhiên tuần tra bốn phía đi một chút nhìn, đại đa số thời gian cũng đang nghỉ ngơi lấy.
Ung ung biết vương, có như sấm rền liền khối âm thanh truyền đến, thanh âm kia ngay từ đầu còn cực kỳ yếu ớt, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng gần.
Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem vài tên đắm chìm trong trò chuyện trong thảo luận sĩ binh đánh thức.
Ừm.
Thanh âm gì?
Mấy danh sĩ binh liếc nhau một cái, sau đó cùng đi đến phạm vi nhìn bao la một mảnh tường thành khu vực, hướng thanh âm truyền tới phía nam khu vực nhìn tới.
Một con mắt nhìn sang, ánh mắt bọn họ liền trợn trợn to.
Ùng ùng.
Lúc này, nam phương trên đường chân trời bụi khói đầy trời,
từng cái điểm đen nhỏ đang ở từ đường chân trời bên ngoài nô ra, điểm đen nhỏ càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh giống như phô thiên cái địa ở trong hoang mạc hành quân kiến giống nhau. Nhìn kỹ lại, những cái này điểm đen nhỏ đang nhanh chóng biến lớn, từng cái cưỡi con ngựa cao to, mặc trên người kim sáng lóng lánh trọng hình áo giáp, những cái này nơi nào là con kiến, là nhân a, là một chi trang bị không gì sánh được hoàn hảo quân đội. Ở quân đội kia phía trước, còn có một gã cả người đều lóng lánh huyết tinh hồng quang, thấy không rõ khuôn mặt tuổi trẻ tướng lĩnh xung trận ngựa lên trước, mang theo khí thế kinh người liều chết xung phong. Quân đội kia trung bộ cờ xí lay động, một cái to lớn độ chữ theo chiều gió phất phới. Địch tập, địch tập, địch tập. Vài tên hoàng cân sĩ binh nhìn đến đây sắc mặt mỗi một người đều thay đổi, lúc này liền kinh thành cao quát lên. Theo lấy tiếng la của bọn họ, đồn biên phòng công chính ở theo thông lệ huấn luyện hoặc là nghỉ ngơi hoàng cân quân nhóm đều la ngẩn ra, sau đó vội vàng nắm lên trong tay vũ khí dồn dập bắt đầu tập kết, mỗi một người đều củng cố đồn biên phòng cửa thành, rất nhiều sĩ binh cũng bắt đầu leo lên đồn biên phòng bằng gỗ tường thành, chuẩn bị cùng địch đến quyết nhất tử chiến. Hoàng cân quân bọn lính nắm chặt trong tay binh khí. Đột nhiên một gã nắm chặt đao kiếm hoàng cân sĩ binh nghi ngờ nhìn về phía Viết Vương, chỉ thấy ở phía xa chạy nhanh đến trọng kỵ quân địch trong trận doanh chợt dâng lên một mảnh hắc vân, cái kia hắc vân bay lên trời tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền hướng bọn họ bên này chỗ ở đồn biên phòng cháo xuống dưới. Hắc vân tới rất nhanh, tên kia hoàng cân sĩ binh ánh mắt trừng lớn, rốt cục phát hiện hắc vân là cái gì. Là tên. Hắc vân là do rậm rạp vô số nhánh chế tạo hoàn hảo sắc bén tên hợp thành, vũ tiến hạ xuống, cái kia hoàng cân sĩ binh giờ khắc này thậm chí đều quên né tránh, chỉ cảm thấy yết hầu bị Diêm Vương ra gắt gao đứng im, cũng nữa tránh thoát không kịp. Hiu liu liu. Tên xé liệt không khí thanh âm liên miên bất tuyệt. Phốc phốc phốc. Tên rơi vào hoàng cân quân trong trận, tảng lớn mảng lớn huyết nhục bị xuyên thấu tiếng truyền đến, đồng thời cũng sắp cái kia xuất phát hiện trước vũ tiến hắc vân hoàng cân sĩ binh bắn thủng lồng ngực gắt gao đóng ở trên đất. Ôi ôi. Cái kia hoàng cân sĩ binh giãy giụa lúc từ cổ họng phát sinh khàn khàn ống phun khói tiếng, trong mắt sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, trước khi chết cuối cùng một cái ý niệm trong đầu dĩ như là, đây là cái gì cùng tiến bắn ra tên, thật là mạnh uy lực, so với cung nỏ uy lực đều mạnh hơn nhiều. Hoàng cân quân đồn biên phòng bên trong, nhóm đầu tiên xông lên thành tưởng sĩ binh tử thương thảm trọng, người may mắn còn sống sót thì dồn dập nổi điên tìm kiếm công sự che chắn trốn tránh. Những mũi tên kia tên thật là đáng sợ, lực xuyên thấu quả thực liền nham thạch đều có thể bắn xuyên thấu qua. Hoàng cân quân bên trong tự nhiên là có chuyên môn phòng ngự tiễn công kích cầm thuẫn bộ binh, đáng tiếc đối mặt kim cương cấp thần tí cũng bắn ra cường lực tên, những cái này hoàng cân sĩ binh cho dù cầm trong tay cái khiên phòng ngự, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tên bắn thủng cái khiên trực tiếp giết chết. Ung ung xa xa, Đỗ Vũ cầm trong tay chu tiên kiếm, dẫn theo kỳ lân bọn lính cơi chiến mã không ngừng xung phong tiếp cận này đạo hoàng cân quân đồn biên phòng, theo tiếp cận hắn cũng tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Tên hết dây. Một bên nhanh chóng điều khiển chiến mã đi tới, Đỗ Vũ một bên hô lớn, thanh âm truyền khắp tam quân. Kỳ lân quân đoàn bọn lính từng cái nghe lệnh, ngồi vững ở trên chiến mã, hai chân lực lượng mạnh mẽ mang theo bụng ngựa ngồi vững vững vàng vàng, hai cái tay một tay cầm kim cương cấp thần tí cung, tay kia từ phía sau lưng túi đựng tên rút ra đệ nhị mũi tên. Trong khoảnh khắc, tên kéo căng dây cung, tùy thời có thể xạ kích giết địch. Thả. Đỗ Vũ vung trong tay chu tiên kiếm. Kỳ lân bọn lính cũng dồn dập vung ra cầm lấy đôi tên ngón tay. Hiu, hiu lưu lưu. Kỳ lân quân đoàn cao tốc xung phong kỵ binh trong phương trận, lần thứ hai dâng lên một mảnh từ vũ tiễn tạo thành hắc vân, cái kia hắc vân cũng lần thứ hai mang theo tử thần hàng lâm một dạng khí thế, hung hăng rơi vào hoàng cân quân đồn biên phòng trên tường thành, rơi xuống phía dưới thành tường đồn biên phòng bên trong trại lính bộ phận. Phốc phốc phốc. Huyết nhục bị xuyên đấu, lại là một mảnh hoàng cân quân bị viễn trình bắn chết. Chương 76, bất an trương mạn thành hiu lưu lưu. Tên như mưa, lực đạo xỏ xuyên qua cái khiên, xỏ xuyên qua tất cả mỏng yếu một chút công sự che chắn. Hiu, chim chiếc, dương cung bắn tên. Theo liên tiếp mấy lần vũ tiễn công kích phía sau, hoàng cân quân cái này đạo thứ nhất đồn biên phòng trên tường thành lại vô địch người dám ló đầu, hết thảy bại lộ bên ngoài trong khu vực đều té đại lượng thi thể, tiên huyết không lấy tiền một dạng đã chạy đầy mặt đất. Mà giờ khắc này, Đỗ Vũ cũng mang theo kỳ lần quân đoàn bọn lính từ đằng xa tiếp cận đến đồn biên phòng phía dưới thành tường. Công kích đồn biên phòng, chu diệt toàn bộ hoàng cân quân, không chừa một ngống. Đỗ Vũ thanh âm truyền khắp tam quân, trực tiếp thoát ly chiến mã, bàn chân ở hoàng cân đồn biên phòng bằng gỗ tường thành tường ngoài bên trên gật liên tục vài cái. Rất nhẹ nhàng liền phi diêm tẩu bích tựa như lên chất đầy thi thể tường thành. Giết. Vương Hán cầm trong tay song truy cũng học Đỗ Vũ bộ dạng lên tường thành. Giết. Giết. 200 danh thực lực sánh ngang tinh nhuệ võ tướng kỳ lân sĩ binh cũng giết lên thành tường, có người trực tiếp 2-3 lần rơi vào bên trong tường nơi cửa thành, đem ngăn cửa rất nhiều tạp vật từng cái đá bay, trực tiếp mở cửa, một đám kỳ lân bọn lính sau một khắc cũng cơi chiến mã đánh vào cái tòa này hoàng cân quân đồn biên phòng doanh trại bên trong tới. Sau đó chính là đại đồ sát. Những cái này trốn ở góc phòng bị sợ lạnh run phát, run rẩy hoàng cân quân bị từng cái tìm ra, bị từng cái vô tình chặt đầu xuống giết chết. Đỗ Vũ lạnh nhạt đứng ở trên tường thành nhìn đây hết thảy, trong lòng chút nào không vẻ thương hại. Một lát sau, đạo này chạm canh gác cả lì 2 vạn hoàng cân quân đều bị chu diệt. Đến từ thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm cũng truyền tới. Đánh chết 2 vạn hoàng cân quân tướng sĩ, đánh bại Nam Dương hoàng cân quân đạo thứ nhất đồn biên phòng, thưởng cho giết, lục giá trị 3 vạn, công vân 3 vạn. Ngươi thu được hắc thiết bảo dưỡng 90, thanh đồng bảo dưỡng 90, bạch ngân bảo dưỡng 56. Trong vòng 10 phút quét dọn xong chiến trường. Ngày hôm nay chúng ta muốn liên phá Nam đạo đồn biên phòng, trước khi trời tối công phá Hoàng Cân Nam Dương đại doanh, lấy đi Trương Mạn Thành thủ cấp. Đỗ Vũ vung trong tay chu tiên kiếm, thanh âm làm cho hết thảy kỳ lân quân đoàn bọn lính đều nghe được. 10 phút quét tước chiến trường, đây là làm cho kỳ lân bọn lính cắt lấy địch nhân lỗ thay, tính toán công lao. Kỳ lân bọn lính nghe xong, tự nhiên từng cái hô to Đỗ Vũ muôn năm. Sau đó, rất nhanh quét tước chiến trường. Rất nhanh 10 phút trôi qua, Kỳ Lân bọn lính cũng dồn dập tụ họp lại, tiếp tục xuất phát. Đỗ Vũ vung tay lên, cả người từ trên tường thành hạ xuống, trực tiếp rơi xuống dưới thành chiến mã của mình bên trên, thúc vào bụng ngựa liền hướng chỗ tiếp theo Hoàng Cân đồn biên phòng bên kia đánh tới. Đuổi kịp chủ công, diệt giặc khăn vàng. Kỳ Lân bọn lính cũng dồn dập hò hét, mỗi một người đều cưỡi chiến mã theo sát Đỗ Vũ đi. Không bao lâu, Kỳ Lân quân đoàn đạt được đạo thứ 2 Hoàng Cân đồn biên phòng. Vẫn là như lần trước một dạng, đầu tiên là Vũ Tiễn khai đạo, dùng thần tí cung mạnh mẽ tên uy lực áp chế địch nhân không ngóc đầu lên được, các loại, chờ, địch nhân tử thương thảm trọng phía sau bọn họ đã tới dưới thành tường, sau đó công vào trong thành, đem địch nhân nút trong bóng tối từng cái giết chết, cắt lỗ hai phục vụ quân công. Đạo thứ 2 đồn biên phòng vẫn là giết địch 2 vạn, cho Đỗ Vũ lần thứ 2 cống hiến 3 vạn sát, lục giá trị, 3 vạn công vân. Bảo Dương cũng đại đồng tiểu dị, lấy được hắc thiết, thanh đồng Bảo Dương chiếm đa số, mỗi lần đều có 2000 3000 cửa. Bạch ngân cùng hoàng kim Bảo Dương thì ít đi nhiều, nhất là hoàng kim trở lên Bảo Dương, thậm chí có thời điểm đều bạo nổ không được. Đạo thứ 3 đồn biên phòng, đạo thứ 4 đồn biên phòng, đệ thứ 5 đồn biên phòng. Đỗ Vũ mang theo Kỳ Lân quân đoàn dọc theo đường đi sát sát sát, một mạch giết địch nhân tim gan đều sợ hãi, thậm chí ngay cả có ngọn châm lửa đưa tin khói báo động thông báo phía sau Hoàng Cân đại doanh cơ hội cũng không có lưu cho bọn hắn. Kỳ Lân quân đoàn phương diện vẫn là không có thương vong. Siêu cường toàn thuộc tính, siêu cường trang bị, tầm cực xa đáng sợ công kích, giao phó bọn họ không có gì sánh kịp sức chiến đấu, làm cho hết thể mặt đối với địch nhân của bọn họ cũng như cùng giấy dán giống nhau không chịu nổi bức ích, căn bản không khả năng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Nam Dương Hoàng Cân đại doanh, Trương Mạn Thành lúc này đang tọa trấn trung ương trong quân trướng, hắn có chút đứng ngồi không yên. Không biết vì sao, ngày hôm nay hắn chính là cảm thấy tâm thần không yên, dường như có đại sự muốn phát sinh giống nhau. Nhưng hắn hiện tại nằm ở Hoàng Cân trong đại doanh bộ phận, doanh trại bên trong có quá 300,000 Hoàng Cân quân thủ hộ, có thể có chuyện gì sẽ để cho hắn bất an như vậy. Trương Mạn Thành vẫn là tỉnh bộ dạng thư trực giác của mình. Bất an trong lòng thời điểm, hắn cũng phái thủ hạ đến chu vi nhiều hơn tuần tra, gia tăng đại doanh xung quanh khu vực để phòng độ mạnh yếu. Lẽ nào đại hán quân chính quy có người muốn tới đánh ta bên này sao? Hoàng Long chủ soái đang ở xuất lĩnh một chi chủ lực cùng đại hán đế quốc chung quanh chư hầu thế lực yếu, quấn. Theo lý thuyết hiện tại Nam Dương bên này hẳn tạm thời không ai biết phân ra lực lượng tới quét dọn, cho dù thật có đại hán quân chính quy đến đây, ta cũng có thể sớm có thể có được Hoàng Long chủ soái bên kia tin tức. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, vì sao luôn là cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh đâu? Trương Mạn Thành ở trong quân trướng đi tới đi lui, theo thời gian trôi qua, hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng là buồn bực lợi hại, điều này làm cho hắn càng ngày càng bất an. Hắn nhớ kỹ loại cảm giác này, lần trước xuất hiện loại này cường liệt bực mình cảm giác thời điểm, vẫn là kém chút bị người một mũi tên bắn xuyên trái tim thời điểm. Chính là loại này không hề căn cứ cường liệt cảm giác nguy cơ, lần trước ở trong lúc nguy cấp cứu hắn một mạng. Không được, người đâu? Lại thêm phái 10 đội nhân mã, khuyết tán đến đại doanh bên ngoài 10 dặm khu vực, một ngày chu vi có bất kỳ dị động tùy thời báo lại. Trương Mạn Thành đối với quân trướng bên ngoài la lên một tiếng, rất nhanh thì có một hoàng cân sĩ binh lĩnh mệnh lệnh, mang theo tất cả nhân mã dựa theo Trương Mạn Thành phân phó đi làm. Hắn mới phân phó xong người thủ hạ, đột nhiên, quân trướng bên ngoài một hồi ồn ào náo động. Báo, một gã hoàng cân sĩ binh hỏa cấp hỏa liệu xông vào, vẻ mặt đều là kinh sợ vô cùng hoảng loạn biểu tình. Lỗ bộ Trương Mạn Thành chứng kiến cái kia sĩ binh, bất an trong lòng trong nháy mắt cũng tiêu thăng đến cực điểm. Bởi vì này sĩ binh hắn nhận thức, đây là hắn an bài theo quân thám báo, vẫn theo đuôi triệu hoàng 10 vạn hoàng cân quân, treo ở tại bọn hắn phụ cận theo quân quản chế tại ngoại xuất trinh tướng sĩ nhất cử nhất động. Hiện tại gia hỏa này tại sao trở lại? Bàn Long Cốc nơi đó đã xảy ra biến cố gì? Chuyện gì xảy ra? Người tại sao trở lại? Triệu hoàng đâu? Hắn đi nơi nào? Trương Mạn Thành quắc khẽ. Triệu tướng quân đã bỏ mình. Xuất trinh 10 vạn tướng sĩ tất cả đều chết hết, bị Bàn Long Cốc bên kia tới ma quỷ sát chết. Cái kia sĩ binh lời nói không có mạch lạc mở miệng hô. Chương 77, Hoàng Cân đại doanh trước ngươi nói cái gì? Triệu Hoàng chết rồi. Xuất trinh 10 vạn tướng sĩ đều chết hết. Trương Mạn Thành ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ đều bị Bàn Long Cốc cái kia dị nhân lĩnh chủ giết chết. Ngươi không có gạt ta. Cứ soái, chết hết. Cái kia Hoàng Cân sĩ binh thất hồn lạc phách nói, Bàn Long Cốc những người đó liền là ma quỷ, bọn họ toàn bộ đều là từ trong địa ngục bỏ ra ma quỷ a, chúng ta bên này tình báo tất cả đều sai rồi, chúng ta chớ nên trêu chọc bọn hắn. Triệu Hoàng, Trương Thành, Văn Võ tướng quân ba người cầm quân 10 vạn cùng cái kia Bàn Long Cốc chi chủ quyết chiến với trong cánh đồng hoang vu, vẹn vẹn một cái hô hấp đã bị đối phương chủ tướng chạm sát. Chúng ta 2 vạn trọng kỵ binh bộ đội xung phong sát nhập địch quân 2 vạn bộ binh phương trận, bị đối phương đao thuẫn binh trực tiếp lật ngược chiến mã, từng cái không có lực phản kháng chút nào, tất cả đều tàn sát. Hoàng Cân sĩ binh không ngừng nói ra những nội dung kia quả thực nghe Trương Mạn Thành bao cốt tủng nhiên. Dùng đao thuẫn bộ binh ngạnh kháng trọng kỵ binh quân mã thế trận xung phong, đối phương sĩ binh số lượng tương đồng dưới tình huống, dĩ nhiên là trọng kỵ binh nhất phương người bị giết ngưỡng mã phiền. Trương Mạn Thành cảm giác mình quả thực đang nghe chuyện thần thoại xưa. Cái này cũng quá vớ vẩn chứ. Cho dù Đại Hán Đế quốc những cái này các chư hầu thống lĩnh tinh nhuệ quân chính quy, chỉ sợ cũng so với những thứ này sĩ binh kém xa chứ. Sau một lúc lâu, cái kia Hoàng Cân sĩ binh nói xong, Trương Mạn Thành trầm mặc. Nghe tới Kỳ Lân quân đoàn không tổn thương người nào tiêu diệt hết phe mình 10 vạn Hoàng Cân quân thời điểm, Trương Mạn Thành cả quả tim đều có quắc một cái. Hắn rốt cuộc biết chính mình bất an đầu nguồn ra ở nơi nào. Nằm ở chỗ Bàn Long Cốc cái kia tuổi trẻ dị nhân lĩnh chủ trên người. 10 vạn Hoàng Cân quân bọn họ giết được rất nhẹ nhàng. Đã biết bên trong mặc dù có vượt lên trước 300.000 binh mã, nhưng nếu là gặp được như vậy một chi quân đội, sợ rằng đồng dạng không đủ đối phương giết. Cho dù cái này doanh trại trải qua chính mình kinh doanh, giống như tường đồng bách sắt, có thể cho dù phối hợp doanh trại bên trong rất nhiều đại uy lực chiến tranh binh khí, có thể tối đa cũng liền cho đối phương tạo thành một ít thương vong mà thôi. Nếu là đối phương bất kể thương vong toàn lực tiến công, cạnh mình là tuyệt đối không ngăn nổi. Trong ngay mắt, Trương Mạn Thành phúc trí tâm linh, đẩy diễn xuất tới một series kết quả cùng tâm tình của hắn không gì sánh được không xong. May mắn, Trương Mạn Thành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn ta đây doanh trại chỗ hẻo lánh, nơi đây cũng vừa mới thành lập không lâu sau, cụ thể vị trí liền xung quanh những cái này đại hán đế quốc quan binh thế lực đều không rõ ràng, nói vậy cái kia không biết từ nơi nào nhô ra dị nhân lĩnh chủ càng không thể nào trong thời gian ngắn tìm tới đây rồi. Người đâu? Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho hết thể tướng sĩ tập kết, thu thập doanh trại bên trong tất cả trang bị trục trọng, chúng ta suốt đêm rút lui khỏi Nam Dương vùng, đi theo Hoàng Long chủ soái bộ đội chủ lực hội hợp. Trương Mạn Thành cao giọng mở miệng đối ngoại phân phó. Làm Nam Dương một dãy cư soái, hắn đầu não cũng không ngu ngốc. Nếu Nam Dương một lộ ra Đỗ Vũ một cái như vậy mãnh nhân, có như thế một chi đáng sợ đến siêu việt thế nhân tưởng tượng quân đội, như vậy nơi đây liền không thể ở thêm nữa. Hắn nhất định phải nhanh ly khai. Chỉ cần cùng Hoàng Long chủ soái nơi đó bộ đội chủ lực hội hợp, vậy an toàn. Bộ đội chủ lực có mấy trăm vạn binh tướng, nội bộ còn có bị thần thuật, yêu thuật, gia trì qua hoàng cân lực sĩ bộ đội. Có nhiều như vậy cường hãn binh tướng ở, cho dù cái kêu bản Long Cốc quân đội đáng sợ nữa, chỉ sợ cũng bắt bọn họ không cách nào. Bản Long Cốc những cái này sĩ binh là rất mạnh mẽ, mà dù sao số lượng mới 2 vạn mà thôi. Hơn nữa cũng không khả năng là thật bất tử chi thân. Chỉ cần có thể bị giết chết, cùng lắm thì người hầu một số đi đóng nha, ngược lại bọn họ hoàng cân quân không thiếu người. Trương Mạn Thành càng muốn, càng thấy được phải mau rời đi Nam Dương nơi đây, nhanh lên cùng Hoàng Long chủ soái nơi đó hội họp tốt. Truyền đạt mệnh lệnh phía sau, hắn cũng liền hướng trong quân trướng bộ phận đi tới, chuẩn bị thu thập một ít chính mình cá nhân vật phẩm mang đi. Đồng nhiên, quân trướng bên ngoài bọn lính lớn tiếng trở nên huyên náo, biến đến vô cùng ầm ĩ kèm theo cái kêu nào náo động, dường như xa xa còn có tiếng kêu. Trong không khí, rất nhanh cũng có nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán qua đây, bị Trương Mạn Thành nghe thấy được. Hắn lính quân nhiều năm, đối với người mùi máu cực kỳ mất cảm, ngay lập tức sẽ phân biệt ra được đây là mới người chết tinh lực mùi vị. Lộ bộ. Trương Mạn Thành trong lòng cảm giác nặng nề, có dự cảm bất hảo. Hắn liền đi ra quân trướng, chỉ thấy đại doanh cửa trước cờ xí méo máu ngược lại. Rất nhiều quân trướng thậm chí đều bị lực lượng khổng lồ anh vặn mèo khuynh na xuống, nơi đó sĩ binh càng là hỗn loạn, nhắm nhìn trên mặt đất đã nằm rất nhiều người, những người đó trên người cũng cắm tên, máu tươi chảy cùng dòng suối nhỏ giống nhau nhìn liền không cứu sống nổi. Chuyện gì xảy ra? Người nào ở công kích chúng ta? Trương Mạn Thành trong lòng kiếp sợ, thuận tay kéo qua một cái chạy trốn sĩ binh, liền mở miệng quát hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra. Doanh trại phía trước còn có 5 đạo đồn binh lực sung túc có 10 vạn đồn biên phòng, làm sao đồn biên phòng bên kia không có động tĩnh gì, cái này đã có người giết đến bọn họ bản bộ rồi hả? Người nào đang tấn công chúng ta? Trương Mạn Thành trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không thể tin được. Cử soái. Cái kia bị Trương Mạn Thành bắt được sĩ binh sắc mặt kinh hoàng không gì sánh được, mở miệng nói, cử soái, ta không biết bọn họ là ai à, công kích chúng ta không phải Đại Hán Đế quốc quân chính quy, là một đám số lượng có 2 vạn người kim giáp kỵ binh, bọn họ bắn ra tên uy lực thật là khủng khiếp, cái khiên đều sẽ bị trong nháy mắt bắn thủng nổ tung. Cái gì? 2 vạn người kim giáp kỵ binh bộ đội? Trương Mạn Thành trợn mắt, tâm lập tức chìm đến cái bụng dưới. Xong. Giờ khắc này hắn mặt xám như cho tàn, ngay lập tức sẽ ý thức được đây là Đỗ Vũ mang theo bản Long Cốc Kỳ Lân quân đoàn tới sát. Bởi vì lúc trước cái kia Hoàng Cân sĩ binh miêu tả Kỳ Lân quân đoàn lúc, liền có nói qua, đó là một đám người xuyên kim giáp sĩ binh. Giết người tới tự nhiên chính là Đỗ Vũ. Lúc này, Đỗ Vũ đang mang theo Kỳ Lân quân đoàn bọn lính ở Hoàng Cân đại doanh trại bên ngoài không tách ra cùng bắn tên, đem một vòng lại một vòng mạnh mẽ tên đánh vào địch quân doanh trại bên trong. Như vậy, đã có thể đem doanh trại tường thành nơi này thủ thành sĩ binh giết chết, lại giảm bất kỳ Lân bọn lính không cần thiết trận giáp lá cả. Như vậy, liền giảm bớt khả năng xuất hiện thương vong, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đỗ Vũ nhưng khi nhìn đến cái này Hoàng Cân đại doanh trại trên tường thành có hạng nặng chiến tranh binh khí, thậm chí chứng kiến một ít thủ thành dùng khổng lồ sảng nổ, tuy là những thứ này sảng nổ so với mệnh lệnh mình phổ nguyên chính ở chế tạo hoàng kim cấp công thành sảng nổ yếu rất nhiều, nhưng uy lực cũng là cực đại. Chí ít đã có thể đối với Kỳ Lân bọn lính tạo thành thương tổn không nhỏ. Cường công, tất nhiên xuất hiện sĩ binh ở trên hao tổn. Dùng cung tiến bắn một lượt, đây là Đỗ Vũ lựa chọn chiến thuật. Có kim cương cấp thần tí cung, Kỳ Lân bọn lính lực cánh tay cũng kinh người. Tên bắn ra tên mỗi một người đều có động kim nứt đá uy lực, cho dù ăn mặc trọng khải tay cầm trọng thuẫn đều rất khó ngăn cản. Uy lực như vậy, dùng để công thành nhưng là cực tốt. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Làm Hoàng Cân doanh trại tường thành cái này một mặt địch nhân bị Vũ Tiễn cày qua mấy lần, đã hầu như không có uy hiếp gì phía sau, đó là mới là Đỗ Vũ chân chính xuất quân đánh vào quân địch doanh trại thời điểm. Chương 78, trận giáp lá cả. Hiu hiu hiu. Trung quanh đều là kinh khủng tiếng xe gió. Bành bành bành. Tên đánh vào bằng gỗ trên tường thành, đánh vào một ít công sự che chắn bên trên, thậm chí đánh vào trên tảng đá. Đem vài thứ kia tất cả đều anh dạng nước nổ tung, hiện lộ ra không có gì sánh kịp uy lực đáng sợ. A, cháy mau! Những thứ này tên uy lực thật mạnh, cái kiên cũng không đỡ nổi. Chạy a! Cứu ta! Ta không muốn chết. Người cứu mạng! Giờ khắc này, khắp nơi đều đang chảy máu, khắp nơi đều có Hoàng Cân quân sĩ nhóm hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Hoàng Cân quân nhóm ở kéo dài hơi tàn. Rất nhanh, mấy chục phút liền đi qua. Trong thời gian này Đỗ Vũ mệnh lệnh Kỳ Lân bọn lính bắn cung bắn một lượt mấy mươi lần, mỗi một lần đều mang đi nhóm lớn muốn tới gần doanh trại thành tường Hoàng Cân sĩ binh. Từ cái kia doanh trại bên trong cũng có thể nghe được Hoàng Cân quân các tướng lĩnh đang gầm thét, không ngừng thúc giục Hoàng Cân bọn lính đi trước doanh trại tường thành bên này thủ thành. Đáng tiếc, ý tưởng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc. Mấy mươi lần Vũ Tiễn bắn một lượt phía sau, Hoàng Cân Đại Doanh doanh trại tường thành bên này chỉ để lại thi thể đầy đất, trên tường thành lại không bóng người xuất hiện. "Chủ công, các tướng sĩ tên dùng hết." Vương Hán đi tới Đỗ Vũ bên người, hướng Đỗ Vũ hội báo tình huống. "Không có mũi tên." Đỗ Vũ chau mày, suy nghĩ một chút chân mày cũng buông ra. "Cái này cũng bình thường. Kỳ Lân bọn lính dắt mang ra ngoài tên vốn cũng không nhiều. Hiện tại liên tiếp chinh chiến, hai vạn người một lần bắn một lượt phải tiêu hao 2 vạn mũi tên, trận này thảo phạt giặc khăn vàng chiến dịch trước sau đã tiêu hao tới gần 2 triệu mũi tên, bắn ra tên uy lực quá lớn, trên cơ bản đều sẽ mũi tên gây nứt báo hỏng, không cách nào thu về lại dùng, cho nên tự nhiên dự trữ tên đã bị hết sạch. Cái này còn may mà lúc trước cái kia 10 vạn hoàng cân quân, cùng với 5 cái hoàng cân đồn biên phòng giết chết 10 vạn hoàng cân quân cung cấp đại lượng bảo dương." Đỗ Vũ đem bảo dương mở ra phía sau, tuôn ra tới không ít miễn cưỡng có thể sử dụng bên trong phẩm chất thấp chất tên. Nếu không, nguyên bản mang ra ngoài những cái này phẩm chất cao tên đã sớm tiêu hao sạch sẽ, căn bản chống đỡ không đến ở nơi này Nam Dương Hoàng Cân Đại Doanh trước mấy mươi lần bắn một lượt. Đã không có tên, kế tiếp dĩ nhiên chính là trận giáp La Cả. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính viễn trình uy lực công kích khủng bố, trận giáp La Cả cũng tương tự không kém, căn bản là không chút nào sợ cái này. "Chư vị tướng sĩ, giết đi. Hôm nay bên trong, tàn sát hết cái tòa này trong đại doanh hết thảy giặc khăn vàng." Đỗ Vũ rút ra bên hông Chu Tiên kiếm, bay thẳng đến bị dập dạp chẳng trị tên bắn xuất hiện đại lượng chống giống bằng gỗ tường thành hung hăng vung ra một kiếm. Xuân sao kiếm khí như cầu vồng, dài trăm trượng kinh người kiếm quang chợt nổi lên, trong khoảnh khắc kiếm quang rơi vào cửa thành to lớn bên trên, cái kia cửa thành vốn là rách rách dưới dưới lung lay sắp đổ, bây giờ bị kiếm khí vừa đụng, lúc này liền vỡ vụn ra hóa thành vô số gỗ vụn khối tứ tán khuynh ngã xuống. Phá cửa thành, Hoàng Cân doanh trại tường thành bên này lại không thiên hiểm có thể thủ. Giết. Vương Hán cầm trong tay truy lớn trực tiếp thẳng hướng cái kia phá toái cửa thành. Giết. 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 Kỳ Lân bọn lính theo sát phía sau, dồn dập thẳng hướng Hoàng Cân Đại Doanh doanh trại ở chỗ sâu trong, bắt đầu tìm kiếm những cái này trốn doanh trại chỗ sâu Hoàng Cân bọn lính. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một đội kinh hoàng chạy thục mạng Hoàng Cân. Đội kia Hoàng Cân ước chừng có mấy ngàn người. Đội ngũ mấy ngàn người điên cuồng lui về phía sau triệt hồi, chứng kiến Kỳ Lân quân đoàn công tới bọn họ cũng phản kháng, đáng tiếc hoàn toàn không chịu nổi một kích. Kỳ Lân quân đoàn bèn bèn xung phong một cái liền đưa bọn họ giết thất linh bắt lạc. Song phương chiến lực tố chất hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu như từ trên cao quan sát, lúc này là có thể chứng kiến Kỳ Lân quân đoàn bọn lính giết quá dễ dàng, liền như cùng một quần hổ xa ở tắm ăn lên bầy cá giống nhau, ở đâu có Hoàng Cân quân bọn họ liền hướng nơi nào mạnh mẽ nào qua phía sau tại chỗ để lại đầy đất thi thể cùng huyết thủy. Ngoại trừ này bên ngoài, Hoàng Cân quân thậm chí không cách nào đối với Kỳ Lân quân đoàn bọn lính tạo thành bao nhiêu hữu hiệu thương tổn. Duy nhất đối với Kỳ Lân quân đoàn bọn lính có chút uy hiếp tồn tại, lúc này cũng chỉ còn lại có những cái này giấu ở Hoàng Cân quân nội bộ võ tướng. Võ tướng, cho dù là bình thường nhất võ tướng cũng là có không điểm toàn thuộc tính điểm. Tinh nhuệ võ tướng càng là có không toàn thuộc tính ở trên. Càng chưa nói Hoàng Cân quân nội bộ còn có dấu vương cấp võ tướng, thậm chí một ít lẻ tẻ hoàng cấp võ tướng. Đỗ Vũ đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn không ngừng bị Kỳ Lân bọn lính phát sát Hoàng Cân quân. Ngẫu nhiên Hoàng Cân quân bên trong thì có cường đại huyết khí bạo phát, những cái này chính là Hoàng Cân quân võ tướng. Các võ tướng trực tiếp bạo khởi thẳng hướng một đám Kỳ Lân sĩ binh, thông thường võ tướng hoàn hảo, dù sao Kỳ Lân sĩ binh ban đầu thuộc tính cũng có chút ở trên, có mỗi người tẩm hoàng kim gia trì, hiện tại liên tiếp chinh chiến phía sau lại thăng cấp, toàn thuộc tính càng cao. Một đám Kỳ Lân sĩ binh liên thủ đến cũng có thể ung dung chống được phổ thông võ tướng công kích, thậm chí giết ngược những cái này phổ thông võ tướng. Tinh nhuệ võ tướng trở lên công kích đánh tới, Kỳ Lân bọn lính cũng có chút cố hết sức. Từng cái cũng đang đánh lén dưới thụ thương, thậm chí Tần Lâm tử vong. Bất quá đồng thời, Kỳ Lân trong quân đoàn bộ phận chi kia 200 người số lượng tinh nhuệ võ tướng thực lực Bách Phu trưởng Thiên Phu trưởng cũng chung quanh cứu hỏa, đem từng cái xuất hiện hoàng cân võ tướng đều vây giết mà chết. Vương Hán cũng không ngừng xuất thủ, đem tất cả uy hiếp giết chết ở này sinh bên trong. Kỳ Lân bọn lính trung quy toàn thuộc tính cực cao, vừa có hoàng kim cấp áo giáp thủ hộ, hộ giáp cũng cực cao, HP cũng không tệ, cho nên sinh mệnh lực ngoan cường bọn họ dưới tình huống như vậy cũng tối đa xuất hiện một ít trọng thương binh, còn chưa xuất hiện chân chính hao tổn. Chỉ có chút ít vương cấp võ tướng xuất thủ. Trên cơ bản đánh lén binh lính đều là phổ thông võ tướng cùng tinh nhuệ võ tướng mà thôi, kỳ quái. Cái tòa này Hoàng Cân Đại Doanh dù sao cũng là Nam Dương một dãy Hoàng Cân bản bộ, không có khả năng chỉ có những thứ này cấp bậc thấp võ tướng. Đỗ Vũ đứng ở chỗ cao, ngẫu nhiên cũng huy kiếm cứu viện phía dưới gặp nạn Kỳ Lân bọn lính. Kiếm khí của hắn tung hoành tứ phương, cực kỳ nhiều trọng thương ngã gục Kỳ Lân sĩ binh đều là hắn cứu. Nếu không, nhất định sẽ xuất hiện tử vong hao tổn hiện tượng. Thủy Mạc Thiên Hoa. Đỗ Vũ tay kia cũng bung lên, một cỗ ánh sáng màu xanh lam nhạt lập tức bao phủ hết thể Kỳ Lân sĩ binh. Nguồn nước châu dung vào lực lượng trong cơ thể cũng bị hắn trực tiếp điều động. Cao tới điểm lực lượng tinh thần chống đỡ dưới, hắn đơn giản sẽ đem quần thể trị liệu kỹ năng bành trướng đến 10 dặm phương viên khu vực, đem khu vực này bên trong hết thể trong chiến đấu Kỳ Lân bọn lính đều bao phủ, để cho bọn họ thể lực khôi phục, thương thế khôi phục. Bị cái này xuất xứ từ nguồn nước châu lực lượng kỹ năng bao phủ, cho dù là những cái này trọng thương ngã gục Kỳ Lân bọn lính cũng trong khoảnh khắc khôi phục, vết thương vậy kết khép lại, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ lên. Đồng dạng, cũng nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Oeng, rầm rầm rầm. Đỗ Vũ chu vi, một ít nguyên bản yên tĩnh quân trướng nổ tung, một đám số lượng chừng 150 người trở lên đội ngũ phóng lên cao, đều hướng hắn đánh tới. Những người này ăn mặc hóa trang khác hẳn với phổ thông sĩ binh, dĩ nhiên toàn bộ đều là Hoàng Cân quân trong cao tầng tướng lĩnh. Chương 79, lấy một địch 100, Đỗ Vũ vô địch. Giết. Bắt quân địch chủ tướng. Bắt hắn, chúng ta mới có một tuyến sinh cơ. Giết nha. Bắt giữ cái này bản lòng cốc tiểu nhi. 150 danh trở lên hoàng cân võ tướng giờ khắc này đều đang nộ hống, tay cầm đao thương kiếm kích các loại vũ khí hướng Đỗ Vũ đánh tới, trong chớp mắt đã đem Đỗ Vũ bốn phương tám hướng tất cả có thể thoát đi khu vực đều bao vây. Những thứ này võ tướng đều rất mạnh, yếu nhất đều có vương cấp võ tướng thực lực, thậm chí có mười mấy người có hoàng cấp võ tướng thực lực cường đại. Những người này xuất hiện, làm cho phía dưới chứng kiến bọn họ hoàng cân quân sĩ binh đều hoan hô lên, dồn dập sĩ khí tăng vọt. Những cái này hoàng cân quân bọn lính cũng chờ mong nhà mình các tướng quân đem đối diện chi này biến thái quân đoàn chủ tướng bắt được. Chỉ có như vậy, đối diện những cái này biến thái sĩ binh mới có thể ngừng tay, bọn họ mới có một tuyến sinh cơ. Hiển nhiên, đây là dự mưu đã lâu một lần phục kích. Đỗ Vũ chứng kiến những người này xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng cũng lập tức liền hiểu rõ ra. Thảo nào hoàng cân quân bên trong rất ít chứng kiến vương cấp võ tướng thường lui tới. Nguyên lai là mượn phổ thông sĩ binh đại lượng thương vong làm yểm hộ, tập trung tất cả lực lượng tới đánh lén đối phó chính mình. Bắt được chính mình làm cho Kỳ Lân quân đoàn sợ ném chuột vỡ đồ sao? Nực cười. Đỗ Vũ cười lạnh một tiếng, đối mặt trên trăm đánh tới vương cấp võ tướng không hề sợ hãi. Những người này nếu như hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, có thể còn có một tia thoát đi cơ hội, có thể bây giờ lại ngu xuẩn vây công chính mình. Cái này chính là mình tìm đường chết. Chết đi. Con kiến hôi tới bao nhiêu đều là con kiến hôi, cái này không cách nào cải biến vận mệnh của các ngươi. Đỗ Vũ suy cười một tiếng, cầm trong tay Chu Tiên kiếm trực tiếp liền giết vào một đám hoàng cân võ tướng bên trong, những cái này hoàng cân các võ tướng cũng đại hỉ, vũ khí trong tay đem hết toàn lực đều đánh phía Đỗ Vũ. Sau đó, bọn họ kinh ngạc, chỉ thấy rất nhiều vũ khí rơi xuống Đỗ Vũ trên người, lại chỉ có thể đổ lao vô công phát sinh đinh đinh đang liên tiếp sắt thép va chạm tiếng, thậm chí ngay cả Đỗ Vũ một điểm phòng đều không phá được. Chết. Đỗ Vũ ở trong đám người huy động Chu Tiên kiếm, kinh người huyết tinh sát khí bạo phát, trong khoảnh khắc huyết quang liền xẹt qua rất nhiều hoàng cân võ tướng thân thể, những cái này hoàng cân võ tướng khuôn mặt ngay lập tức sẽ cứng đờ, sau một khắc thân thể cũng dồn dập giải thể. Trên người trang bị vỡ vụn, trong tay đón đỡ vũ khí nghiền nát, thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp xé rách thành đầy trời mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ tiêu tán ở bên trong trời đất. Một kích, chu vi trên trăm hoàng cân quân vương cấp võ tướng dồn dập vẫn lạc mà chết. Hoàng cân quân cái kia vừa chú ý đến một màn này, sĩ binh đều rối rít há to miệng không thể tin được. Phía sau những cái này tiếp tục xông lên, còn sống sót 40-50 danh hoàng cân võ tướng cũng lớn sợ. Không tốt, cháy mau. Còn sót lại hoàng cân các võ tướng, bao quát phía sau áp trận hơn 10 người hoàng cấp võ tướng đều mặt hiện hoảng sợ, liền ngừng thẳng hướng Đỗ Vũ bước chân, dồn dập muốn trốn khỏi. Cho đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện, Kỳ Lân quân đoàn biến thái không chỉ có riêng chỉ là những cái này sĩ binh. Bộ dạng so với những cái này sĩ binh, trước mắt cái này cái trẻ tuổi chủ tướng mới là đáng sợ nhất, nhất tên tu tưởng biến thái. Một kích giết chết trên trăm vương cấp võ tướng. Cái này cái gì chiến lực? Đế cấp võ tướng cũng rất khó làm được chứ. Mà đế cấp võ tướng đã là cái này tam quốc thế giới đứng hàng tầng chót đích thực cường giả, đi lên nữa cũng chỉ có những cái này cao cao tại thượng, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng thánh cấp võ tướng. Lẽ nào cái này tuổi trẻ võ tướng là một thánh cấp võ tướng? Thiên nột. Hắn mới bay lớn. Trốn. Cháy mau. Trong chớp mắt, vây giết Đỗ Vũ hoàng cân các võ tướng dũng khí mất hết, mỗi một người đều điên cuồng bay ngược chạy trốn. Đỗ Vũ nhìn về phía bọn họ, trực tiếp liền huy kiếm đánh tới. Kiếm khí từng đạo phi bắn ra, như là hóa thành đạn súng máy giống nhau, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp những cái này ban đầu chạy thục mạng vương cấp võ tướng, đem những cái này vương cấp các võ tướng đơn giản liền như cùng phá bút bê vải giống nhau xuyên thủng thân thể bánh sắt không còn. Mà cái kia hơn 10 người hoàng cấp võ tướng thì phải hơi chút khó đối phó một điểm. Bất quá bọn hắn như trước không có chống đỡ lâu lắm. Chỉ so với cái kia vương cấp các võ tướng chống đỡ thêm một hai hô hấp mà thôi, sau đó đã bị Đỗ Vũ từng cái đuổi theo, cầm kiếm chém giết. Chủ công vô địch. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Đỗ Vũ giết chết 150 danh hoàng cân võ tướng phía sau, Kỳ Lân quân đoàn bên kia cũng bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, hết thảy Kỳ Lân sĩ binh đều yên lòng, dồn dập hô to Đỗ Vũ vô địch, Kỳ Lân quân đoàn sĩ khí càng đắt đỏ, mà đối diện những cái này hoàng cân quân thì là sĩ khí rơi vào cực điểm. Thoáng kiên trì khoảng khắc, hoàng cân quân nhóm liền không còn có dũng khí chiến đấu, dồn dập bắt đầu bỏ lại binh khí chạy trốn. Chạy a. Các tướng quân chết hết. Chúng ta đánh không lại những thứ này ma quỷ. Những người này toàn bộ đều là ma quỷ, không nên tồn tại ở nhân thế. Trốn. Hoàng cân bọn lính nước mắt giàn giụa, không ít người đều bị sợ vỡ mật, điên cuồng lui về phía sau lui lại. Kỳ Lân bọn lính diện vô biểu tình truy giết tới, đem các loại không dứt tiếng hô ma quỷ tên tất cả đều chém giết trên mặt đất trực tiếp giết chết. Hoàng cân quân phía sau phương trận, Trương Mạn Thành mặt xám như cho tàn. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả. 150 danh vương cấp võ tướng trở lên cường giả, đây là Trương Mạn Thành dưới trướng tất cả thành viên nòng cốt. Bản muốn đánh lén một cái, bắt Đỗ Vũ. Không nghĩ tới ngay cả bọn họ đều thất bại. Hơn nữa còn là bị Đỗ Vũ trong nháy mắt chém giết không còn. Trời muốn diệt ta sao? Trương Mạn Thành trong mắt đều là bề bại, trên mặt cũng lộ ra một tia hối hận hận chồng chất thân sắc, hắn hối hận trêu chọc Đỗ Vũ. Cái kia bản lòng cốc giã liền hơi lớn như vậy địa phương, chính mình ăn nhiều chết no gắng phải đi thảo phạt bọn họ. Hiện tại chỗ tốt gì không được, còn nghĩ Nam Dương vùng chính mình tất cả thành viên nòng cốt đều lên sạch. Đi cho đi, không đi nữa không còn kịp rồi. Trương Mạn Thành nghĩ vậy, trong lòng cũng hung ác, trực tiếp liền từ trong lòng ngực mình rút ra một trường quyển trục, cái kia quyển trục tầng ngoài có đại lượng kỳ dị yêu thuật văn lộ hiện hiện, chính là Trương Giác ban tặng dưới trướng đại tướng yêu thuật quyển trục. Đồ chơi này là dùng để chạy trốn, một ngày sử dụng có thể mang người ngẫu nhiên truyền tống đến phụ cận hơn 10 hơn dặm khu vực. Xoẹt, Trương Mạn Thành xé mở yêu thuật quyển trục, cả người cũng bị một cỗ màu vàng nhạt đục ngầu yêu khí bao vây, sau một khắc hắn liền bèo một tiếng lặng yên không một tiếng động biến mất ở hoàng cân doanh trại chỗ sâu nhất một tòa quân trướng bên trong. Trương Mạn Thành đi rồi, Hoàng Cân quân bên này lại không người chỉ huy khống chế, hết thảy sĩ binh sĩ khí đều rơi vào cực điểm. Hoàng Cân quân bọn lính lâm vào bị đại bại, từng cái thậm chí ngay cả vũ khí đều ném, chỉ biết là chạy trốn bọn loạn. Điều này làm cho Kỳ Lân các binh lính áp lực cũng rút nhỏ vô số lần, từng cái liền như hổ vào dương quần lớn bằng tứ chém đứng lên. Hai vạn Kỳ Lân sĩ binh trắng trợn bắt đầu chém giết, hóa thành bách phu một đội truy sát chung quanh chạy tán loạn Hoàng Cân sĩ binh. Rất nhanh, cái tòa này Hoàng Cân trong đại doanh hết thảy sĩ binh đã bị chạm sát không còn. Đồ Vũ bên kia cũng nghe được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, chạm sát Nam Dương Hoàng Cân quân bản bộ đại doanh vạn tướng sĩ, ngươi thu được giết chóc giá trị 70 vạn, công văn 70 vạn. Ngươi thu được hắc thiết bảo dưỡng 77, thanh đồng bảo dưỡng 67, bạch ngân bảo dưỡng 6759, hoàng kim bảo dưỡng 4, kim cương bảo dưỡng. Ngươi thu được vàng bạc bảo dưỡng, có thể khai ra kim tệ không vạn. Ngươi đã đánh hạ Hoàng Cân đại doanh, có hay không phá hủy? Tuyển trạch phá hủy, ngươi thu được vật liệu gối, vật liệu đạc, cục thiết 89, lương thực, quý hiếm dược thảo 9, các loại hình tinh phẩm tài nguyên 91. Chương 80, chương mạn thành chạy thoát. Hoàng Cân doanh trại bên trong huyết tinh khí phóng lên cao. Ao ào ào gió to thổi bay Đỗ Vũ sau lưng chiến kỳ, cờ sĩ bên trên cũng có một cái to lớn đỗ chưa đón gió lay động. Đỗ Vũ đứng ở Hoàng Cân doanh trại bên trong lớn nhất một tòa quân chứng đỉnh, một thân tử kim sắc thần giáp rực rỡ không gì sánh được, ánh mắt quan sát bốn phía, trong tai cũng nghe lấy đến từ thiên đạo trí nào bên kia nhiều gợi ý của hệ thống thanh âm. Một lát sau, thanh âm nhắc nhở kết thúc. Ừm. Đỗ Vũ bản năng cho mày, cảm giác dường như thiếu những thứ gì. Đỗ Vũ liền lật xem gợi ý của hệ thống đi lại. Cái này nhìn một cái, hắn chân mày nhíu càng sâu. Không có Trương Mạn Thành bị đánh chết nêu lên. Đỗ Vũ lại lật xem nhiệm vụ liệt biểu, rất nhanh võng mạc bên trên liền hiện ra liên quan tới Hoàng Cân thế lực duy nhất một cái nhiệm vụ. Trước mặt nhiệm vụ 1, tiêu diệt Nam Dương Hoàng Cân quân, chạm sát Hoàng Cân quân Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành. Vẫn chưa xong, độ hoàn thành 99, nhiệm vụ sau khi hoàn thành mở ra Hoàng Cân chạm sát bảng, thưởng cho tất cả công vân, danh vọng, tiền tài. Nêu lên, Hoàng Cân chạm sát bảng mở ra phía sau, mở ra đặc chủng bảo vật như lưu dân cạn, hai giới thạch các loại, chờ, đạo cụ hối đoái quyền hạn. Nhìn xong cái này nhiệm vụ liệt biểu phía sau, Đỗ Vũ rốt cục xác nhận, cái kia Trương Mạn Thành khẳng định đã trốn. Tiếp trước thời điểm tuy là cùng Hoàng Cân quân đồng thời xuất hiện không sâu, Đỗ Vũ nhưng cũng biết Hoàng Cân thế lực các tướng lĩnh sở hữu rất nhiều yêu thuật lá bùa, trong đó có thể khiến người ta thoát ly chiến trường tiến hành trốn chạy yêu thuật lá bùa. Yêu thuật lá bùa tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Dù sao bây giờ thời đại này mỗi bên đại huyền huyễn thế giới, thần thoại thế giới cường giả chưa hàng lâm, cái này cái trong thế giới tiêu chuẩn như trước còn bảo trì đang bình thường cao võ trạng thái mà thôi. Trương Giác yêu phù mặc dù nhưng đã lực lượng vượt mức quy định, sở hữu rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, có thể hạn chế cũng lớn. Loại này chạy trốn dùng yêu phù, bình thường mà nói cần cực kỳ quý trọng tài liệu chế tác, xác suất thành công thấp không nói, có thể giúp người chạy trốn khoảng cách cũng sẽ không quá xa, tối đa thoát đi đến biên giới chiến trường khu vực mà thôi. Trương Mạn Thành tuy là trốn, nhưng hắn nhất định còn không có trốn xa. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ ánh mắt lập tức nheo lại. Vương Hán. Đỗ Vũ mở miệng quát khẽ. Chủ công, gọi mặt tướng chuyện gì? Rất nhanh Vương Hán đến, liền cung kính hỏi. Quân địch chủ tướng Trương Mạn Thành chạy thoát. Đỗ Vũ lạnh giọng mở miệng nói, bất quá hắn nhất định trốn không xa, sợ rằng lúc này vẫn còn ở chúng ta hơn 10 dặm trong vòng khu vực. Hắn dùng điêu phủ chạy trốn cũng không có chiến mã, ta ra lệnh ngươi dẫn người lập tức thăm dò xung quanh khu vực, phong tỏa trăm dặm lãnh thổ quốc gia, làm cho Kỳ Lân bọn lính chia thành tốt nhỏ, từ tinh nhuệ võ tướng cấp bách phu trưởng các thiên phu trưởng dẫn đội, lấy 1.000 người vì một tiểu đội, lục soát cho ta. Cho dù đem cái này phương viên trăm dặm khu vực bay lên lộn trồng vó lên trời, cũng cần phải tìm được Trương Mạn Thành, đem thủ cấp của hắn mang cho ta trở về. Cái gì? Vương Hán ánh mắt trừng lớn, nhất thời khẩn trương. Trương Mạn Thành chạy thoát? Không có khả năng a chủ công, người của chúng ta đã đem cái này doanh trại cửa ra đều phong ngăn chặn. Dưới loại tình huống này, một con ruồi cũng không thể chạy trốn ra ngoài. Hắn dùng yêu thuật chạy trốn, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Đỗ Vũ lắc đầu quát lên, phái binh đuổi theo a, chậm liền không còn kịp rồi. Dạ. Vương Hán sắc mặt nghiêm một chút, hắn cũng biết Trương Mạn Thành đầu người đối với Đỗ Vũ rất trọng yếu, lúc này đè xuống trong lòng rất nhiều kinh nghi, sau đó hắn liền lớn tiếng hô uống, ngay cả chào hỏi doanh trại bên trong vẫn còn quét chiến trường thu thập chư đa bảo dương Kỳ Lân bọn lính. Kỳ Lân các binh lính hiệu suất là cực cao. Rất nhanh, bọn họ đang ở Vương Hán triệu tập dưới tập kết đứng lên. Vẹn vẹn hao phí 3 phút, hai vạn người Kỳ Lân quân đoàn liền chia thành tốt nhỏ, hóa thành 20.000 người tiểu đội. Xuất phát. Mọi người phân tán ra, hướng bốn phương tám hướng thăm dò tướng địch. Đội 8 người cưỡi khoái mã chạy tới ngoài trăm dặm khu vực tuần tra, cấm bất luận kẻ nào ly khai khu vực này, mặt khác 12 đội nhân gia tăng thăm dò. Đi. Vương Hán hò hét, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạn, rất nhanh nhiều đội Kỳ Lân bọn lính cũng nhanh chóng cưỡi chiến mã chạy đi tàn phá Hoàng Cân doanh trại, một đường hướng Hoàng Cân doanh trại xung quanh bốn phương tám hướng mỗi bên cái khu vực nhanh chóng lục soát đứng lên. Trương Mạn Thành tuy là chạy thoát, có thể tại nhiều như vậy người toàn lực lùng bắt dưới, hắn cuối cùng có thể hay không chạy thoát được thật sự chính là cái vấn đề lớn. Hô, Đỗ Vũ tại chỗ nhảy lên, mấy cái lên xuống cũng tới đến Hoàng Cân doanh trại thành lâu đỉnh, dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn rất nhiều Kỳ Lân sĩ binh ở bốn phương tám hướng cưỡi chiến mã thăm dò xung quanh khu vực thân ảnh. Khinh thường, dĩ nhiên đem Hoàng Cân quân tướng lĩnh dùng yêu thuật lá bùa có thể thoát ly chiến trường sự tình quên mất. Đỗ Vũ thở dài, sự tình đã trở thành kết cục đã định, hắn lúc này lại ảo não cũng không dùng, chỉ có thể yên tĩnh chờ Kỳ Lân quân đoàn lục soát kết quả cuối cùng. Nếu là thật chạy mất, như vậy chỉ có thể tiếp tục đuổi giết đi xuống,
Trương Mạn Thành hiện nay có khả năng nhất chạy trốn tới địa phương cũng chỉ mấy cái như vậy khu vực, một cái cách nơi này gần nhất huyện thành, một cái khác chính là cùng Hoàng Cân quân chu vi vài chục tòa thành trì thế lực chủ soái Hoàng Long hội hợp. Đỗ Vũ cảm thấy người này không quá có thể đi huyện thành, thấy được Kỳ Lân quân đoàn cường đại phía sau, hắn tất nhiên tuyển trạch cùng Hoàng Cân quân chủ soái Hoàng Long hội hợp. Nếu để cho hắn thực sự cùng Hoàng Long hội hợp, khi đó muốn giết hắn có thể liền có chút phiền phức. Hoàng Long là Hoàng Cân quân chủ soái một trong, thuộc hạ không chỉ có đại lượng lợi hại võ tướng, càng là có tinh binh mấy triệu, có rất nhiều quái vật cấp Hoàng Cân lực sĩ ngay bên ngoài hiệu lệnh. Cùng loại này quân đội tác chiến, trước mắt Kỳ Lân bọn lính nhất định sẽ xuất hiện hao tổn. Muốn tiếp tục nghiền ép địch nhân, có hai con đường. Đệ nhất, đem Kỳ Lân bọn lính đẳng cấp đề thăng tới mãng cấp, đồng thời tu luyện công pháp, để cho bọn họ người người trở thành võ tướng. Đệ nhị, đề thăng quân đoàn số lượng binh lính, nếu có 10 vạn, 200 ngàn, thậm chí nhiều hơn Kỳ Lân sĩ binh, nhiều như vậy cao tư chất khủng bố sĩ binh ra trận giết địch, tự nhiên có thể đơn giản nghiền nát tất cả Hoàng Cân quân. Dù cho cái kia Hoàng Long là xung quanh hơn 10 tòa thành trì thế lực Hoàng Cân chủ soái, dù cho dưới tay hắn có nhiều hơn nữa võ tướng cùng Hoàng Cân lực sĩ cũng giống như vậy không chịu nổi một kích. Con đường thứ nhất, sĩ binh mãn cấp dễ dàng, chính là công pháp khó làm. Thỏa mãn 2 vạn sĩ binh sử dụng công pháp số lượng, cho dù ta có tỷ lệ rơi đổ 500 bờ UFF ra chỉ cũng rất khó gấp đủ, trừ phi là soát xuyên những cái này chuyên bạo nổ công pháp siêu cấp phó bản. Đỗ Vũ trầm âm, trong lòng cũng nhớ lại kiếp trước những cái này siêu cấp phó bản. Chương 81, xa lạ quân đội hơi chút nhớ một chút, Đỗ Vũ trực tiếp chỉ lắc đầu. Quá khó khăn. Những cái này siêu cấp phó bản, hắn biết mấy nơi đều quá kinh khủng, cho dù là kiếp trước thời gian 20 năm cũng không có người chơi có thể phất qua đi, kiếp trước Cửu Đế cũng cầm những cái này phó bản không có cách, chỉ có thể ngắm mà dừng lại. Cửu Đế không thể so Đỗ Vũ, hắn chỉ là sở hữu trấn quốc đế ấn, không hề giống Đỗ Vũ như vậy nắm giữ kiếp trước chư đa bảo tiến công chiếm đóng. Cho nên, hắn kiếp trước thời điểm tuy là phát triển cường đại, nhưng là cứ như vậy, kéo một chi mấy vạn người quân đội mà thôi. Hắn tuy mạnh, có thể lấy sức một mình cùng chư hầu gọi nhịn, nhưng là không có cường đại đến vượt qua hiệu phạm chủ. Kiếp trước những cái này sản xuất công pháp siêu cấp phó bản nhưng là cực độ đáng sợ. Cho dù Cửu Đế có một chi mấy bạn người, sẽ ngang Kỳ Lân quân đoàn binh lính lực lượng, nhưng là cầm những cái này phó bản không có cách. Lấy một thí dụ, so với như tiền thế Tần Hoàng Lăng phó bản, ở trong đó tiểu gia sinh công pháp cũng có vô cùng vô tận tượng binh mã chiến sĩ thủ hộ. Tượng binh mã chiến sĩ yếu nhất đều có phổ thông võ tướng thực lực. Tinh nhuệ võ tướng, vương cấp võ tướng càng là nhiều như sang sông chi khanh, cho dù là hoàng cấp võ tướng, đế cấp võ tướng đều có đại nhất đống. Phó bản ở chỗ sâu trong càng là có bạch khởi, tư phúc rất nhiều thánh cấp võ tướng thủ hộ. Giết địch có ở phó bản bên trong rơi xuống công pháp. Đáng tiếc, phó bản kia phải hoàn toàn đả thông mới được. Chỉ có hoàn toàn đánh xuyên qua phó bản, các loại chờ, phó bản thông quan phía sau mới có thể mang ra khỏi nội bộ rơi xuống rất nhiều công pháp, nếu không, hoàn toàn chính là vào đi chịu chết, không phải phải nhận được bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt, bởi vì tử vong tông xuất phó bản phía sau, những cái này bạo nổ đi ra công pháp đều sẽ một lần nữa bị tuôn ra tới, ở lại phó bản bên trong. Hơn nữa tiến nhập phó bản phía sau, không đánh thông phó bản không cách nào ly khai phó bản không gian. Công pháp phó bản, đại thể đều là loại này siêu cấp phó bản. Độ khó lớn khiến người ta tuyệt vọng. Hoặc là chính là một ít tiểu quy mô, nhân phẩm đại bạo phát mới có thể gặp được siêu thần cấp đạo cụ lái ra lâm thời phó bản. Loại vật này mở ra cần người phẩm. Đỗ Vũ tạm thời cũng không có được. Vì vậy cái này điều thứ nhất nhất định phải thôi, chí ít tạm thời là không muốn. Đỗ Vũ muốn trong khoảng thời gian ngắn để thăng giới quyền mình thế lực lực lượng, muốn phải nhanh chóng trở nên cùng những cái này tam quốc thế lực chân chính đại chư hầu thế lực bình khởi bình tọa. Như vậy hắn liền cần suy nghĩ loại thứ hai rất nhanh để thăng Kỳ Lân quân đoàn thực lực phương pháp. Đó chính là tăng binh. Hiện nay Kỳ Lân trấn có 50 ngàn sĩ binh, 2 vạn sĩ binh xuất chinh đã hiện ra cường đại răng nanh, làm cho Hoàng Cân quân mấy trăm ngàn sĩ binh đều bị giết đánh tơi bời. Nếu như thuộc hạ lập tức sở hữu 10 vạn, 200 ngàn, thậm chí 500 ngàn, 1 triệu sĩ binh đâu? Tất cả đều tật cấp tư chất sĩ binh tạo thành 100 vạn quân đoàn, như vậy Kỳ Lân quân đoàn kinh khủng, đủ để quét ngang thiên hạ, cùng tam quốc chư hầu chụp lộc cả cái thế giới. Muốn làm đến bước này, Đỗ Vũ hiện nay chỉ thiếu một cái Trương Mạn Thành đầu người. Chỉ cần giết chết Trương Mạn Thành, như vậy tiêu diệt Nam Dương Hoàng Cân nhiệm vụ là có thể hoàn thành, sau đó Hoàng Cân trạm sát bảng cũng liền chính thức mở ra. Căn cứ nhiệm vụ nêu lên, cái kia Hoàng Cân trạm sát bảng mở ra phía sau, chính mình nơi này chính là có thể sử dụng giết chóc giá trị hối đoái đặc chủng bảo vật. Những cái này đặc chủng bảo vật bên trong đã điểm danh có lưu dân cạn, còn có 2 giới thạch. Lưu dân cạn có thể đại phúc độ tăng Kỳ Lân trấn nhân khẩu, làm cho Kỳ Lân trấn có thể nhanh chóng chiêu mộ đến lượng lớn sĩ binh toàn quân. 2 giới thạch thì có thể để cho Kỳ Lân trấn các tướng sĩ sử dụng, đưa bọn họ mang tới hiện thực. 2 thứ đồ này đều là cực nhanh tăng cường Đỗ Vũ thực lực then chốt bảo vật. Hy vọng có thể tìm được cái kia Trương Mạn Thành. Đỗ Vũ ở đổ nát Hoàng Cân doanh trại trên cổng thành nhìn Viễn Vương, trong tay cũng một người tiếp một người nhảy ra phía trước giết địch bạo nổ đi ra đại lượng bảo dương, sau đó nhanh chóng đem từng cái bảo dương mở ra, đem mở ra trang bị đạo cụ tiền tài tất cả đều thu nhập bạ lỗ của mình bên trong. Ken. Mở ra Bạch Ngân bảo dương, thu được Lam Sắc Cửu Châu 1, Kim Tệ. Ken. Mở ra Hắc Thiết bảo dương, lấy được kinh nghiệm tàn đời ối, thu được Hoàng Cân điếu chuột 1. Ken. Mở ra Hoàng Kim bảo dương, thu được Bách Bảo bản 5, thu được tinh phẩm tài nguyên 3, thu được không niên đại nhân SMX1. Ken. Mở ra Thanh Đồng Bảo Dương, thu được áo giáp mảnh nhỏ. Ken. Mở ra Thanh Đồng Bảo Dương, thu được ngân tệ, thu được Lưu Vân áo giáp 1, thu được Lưu Vân cổ 1. Ken. Mở ra Kim Cương Bảo Dương, thu được kim tệ không, thu được Bạo Liệt Lăng Vân tín túi,
thu được không niên đại xích quả ít hai, Đỗ Vũ trong túi đeo lưng bảo dương nhiều vô số kể ít nhất, còn có mấy trăm ngàn cái, lúc này lái cũng là nhìn cũng không nhìn, chạy đến gì đó trực tiếp liền ném vào ba lô ở chỗ sâu trong. May mắn, ngoạn ra ba lô cũng đủ lớn. Đỗ Vũ cũng hao phí không ít kim tệ, mua được chuyên môn mở rộng ba lô không gian đạo cụ, đã đem ba lô mở rộng quá không ít lần. Vì vậy hiện tại hắn còn có thể chứa đủ nhiều đồ như vậy. Hiện nay đến xem, nhất chiếm không gian đại lượng bảo dương đều là có thể vô hạn chồng, cái này vô hình trung tiết kiệm Đỗ Vũ không ít ba lô không gian, mà lái ra trong vật cũng không có thiếu là tái diễn trang bị đạo cụ, những thứ này cũng có thể trực tiếp điệp ra. Mỗi một tổ tên một dạng đạo cụ ít nhất đều có thể điệp ra 9999 số lượng. Không tách ra lấy bảo dương, Đỗ Vũ cũng chán đến chết cùng đợi Vương Hán bọn họ trở về. Thời gian trôi qua bất chi bất giác, chính là 2 canh giờ quá khứ. Còn không tìm được sao? Đỗ Vũ nhíu mày một cái, 2 canh giờ chừng 4 giờ, hắn đều đem trong túi đeo lưng bảo dương mở có phân nửa số lượng, hiện tại nếu như còn không có tìm kiếm được Trương Mạn Thành tung tích, sợ rằng người này vô cùng có khả năng đã chạy ra phụ gần phạm vi trăm dặm. Một ngày chạy ra cái phạm vi này, còn muốn tìm hắn liền khó khăn. Đỗ Vũ trong lòng có chút phát trầm. Ừm. Đương nhiên, Đỗ Vũ trong mắt hơi híp, nhìn về phía Hoàng Cân doanh trại hướng tây bắc, chỗ kia có một đại đội nhân mã xuất hiện. Đỗ Vũ roi mắt nhìn về nơi xa, đơn giản liền phân biệt ra được những người đó cũng không phải là kỳ lân bọn lính, bởi vì kỳ lân bọn lính người xuyên kim giáp, rất dễ dàng nhận rõ. Mà những cái này đột nhiên xuất hiện người mã thì là ăn mặc khôi giáp màu đen. Những người này xuất hiện ở Hoàng Cân doanh trại phụ cận, cũng là đã sớm đưa tới phụ cận kỳ lân bọn lính chú ý, không phải bao lâu thì có thể chứng kiến có nhiều đội kỳ lân sĩ binh vây lại, cùng những người đó tiếp xúc. Đỗ Vũ cao mày nhìn, rất nhanh thì kinh ngạc, bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện, kỳ lân quân đoàn bọn lính vẫn chưa cùng đối phương sản sinh xung đột, ngược lại tất cả mọi người thu được Vương Hán mệnh lệnh bắt đầu hội tụ tập hợp, sau đó liền mang theo đám kia xuất hiện ở nơi này xa lạ hắc giáp bọn lính, một đường hướng đã biết bên trong mà đến. Chương 82, chém Trương Mạn Thành hy luật luật. Chiến mã mũi phì phì, Đỗ Vũ đứng ở đổ nát trên tường thành vẫn chưa các loại, chờ, đợi quá lâu, rất nhanh thì đến khi một đám kỳ lân quân đoàn bọn lính trở về, đồng thời cũng chờ đến cái kia một chi theo kỳ lân quân đoàn hắc giáp sĩ binh quân đội. Vương Hán lúc này đang cưỡi con ngựa cao to, bên người có một gã hào hoa phong nhã tuổi trẻ thư sinh, cái kia thư sinh dáng dấp thanh niên nhân phe phẩy vũ phiến, trên mặt cũng treo cười nhạt khi thì cùng Vương Hán trò chuyện vài câu. Ừm. Chứng kiến cái kia phe phẩy vũ phiến thư sinh, Đỗ Vũ ánh mắt lộ ra kinh nghi sắc. Cái này nhân loại, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, xác định chính mình kiếp trước tựa hồ đang cái nào gặp qua cái này cái tuổi trẻ thư sinh bộ dáng tên. Chính mình kiếp trước gặp qua, đồng thời từng lưu lại ấn tượng, cái kia nhất định là một cái nhân vật lịch sử. Sẽ là ai chứ? Phe phẩy vũ phiến, thanh niên nhân, một bộ thư sinh trang phục. Hơn nữa thời kỳ này ở Nam Dương vùng xuất hiện, Đỗ Vũ trong lòng cả kinh. Một cái kinh người ý tưởng trong nháy mắt xẹt qua trong lòng. Không đợi Đỗ Vũ tiếp tục suy nghĩ, Vương Hán cùng cái kia thư sinh dáng dấp thanh niên nhân đã mang theo nhóm lớn tướng sĩ đi tới doanh trại dưới thành. Khi bọn hắn đi tới dưới thành thời điểm cũng có thể chứng kiến, ở một chúng binh lính vờn quanh dưới, một cái tóc hai bù sụ tù phạm đang bị áp chứ. Tù phạm kia nhìn về phía Đỗ Vũ ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Tù phạm không là người khác, chính là vốn đã trốn chạy Trương Mạn Thành. Mặt tướng, bái kiến chủ công. Vương Hán tung người xuống ngựa, hướng Đỗ Vũ cung kính hành lễ. Bái kiến chủ công. Bái kiến chủ công. Rất nhiều kỳ lân quân đoàn sĩ binh cũng tung người xuống ngựa, dồn dập nhãn thần cùng nhiệt hướng Đỗ Vũ hành lễ. Đứng lên đi, chư vị tướng sĩ không cần đa lễ. Đỗ Vũ khoát tay chặn lại, làm cho Vương Hán cùng kỳ lân quân đoàn một chúng tướng sĩ đều đứng dậy, sau đó hắn cũng nhìn về phía Vương Hán bên cạnh bọn họ cái kia vũ phiến thư sinh. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Đỗ Vũ mở miệng hỏi. Gia Cát Lượng, chữ Khẩm Minh. Vũ phiến thư sinh mỉm cười mở miệng đáp lại. Quả nhiên. Đỗ Vũ nghe được cái tên này sau trong lòng cả kinh, lúc này liền biết mình vừa rồi đoán một chút cũng không sai, cái này vũ phiến thư sinh thật là Gia Cát Lượng, trí nhớ của mình không sai, kiếp trước thời điểm chính mình còn trà trộn ở tầng dưới chót, đã từng xa xa gặp một lần Gia Cát Lượng, thời điểm đó so với hắn bắt đầu hiện tại muốn tuổi tác lớn chút, cũng càng nội liễm một ít. Bất quá dáng dấp vẫn có 99 tương tự chính là. Vừa rồi hỏi, cũng chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Đồng thời, Đỗ Vũ cũng nhìn về phía cái kia bị nhốt Trương Mạn Thành, chứng kiến Trương Mạn Thành là bị Gia Cát Lượng phía sau những cái này hắc giáp sĩ binh áp chứ, lúc này liền biết sợ rằng bắt được người này là Gia Cát Lượng bọn họ công lao, cũng không phải là kỳ lân quân đoàn bọn lính xuất tìm được trước. Cái này tù đồ, nhưng là Khổng Minh tiên sinh tìm được. Đỗ Vũ mở miệng, trên mặt cái kia sợi đột nhiên gặp phải Gia Cát Lượng sau kinh sắc cũng giấu rất kỹ, vẫn chưa hiện ra. Hiện ra đến đây cùng tướng quân đàm luận chuyện quan trọng, cái này tù đồ chỉ là mượn hoa hiến Phật tặng cho tướng quân thi lễ vật mà thôi. Gia Cát Lượng phe phẩy vũ phiến, trên mặt như trước mang theo mỉm cười. Tiên sinh nhưng là giúp ta đại mang. Cảm ơn trước tiên sinh, chờ ta chấm dứt cái này giặc khăn vàng, sau đó lại bày ra tiệc rượu cảm tạ tiên sinh. Đỗ Vũ sau khi nói xong, đưa mắt cũng nhìn về phía cái kia thần sắc hoảng sợ Trương Mạn Thành, Gia Cát Lượng tuy trọng yếu, có thể Trương Mạn Thành cũng phải mau sớm giết chết, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Tướng quân làm việc trước chính sự quan trọng hơn. Gia Cát Lượng vẫn chưa có ý kiến gì, làm tư thế mời, sau đó liền phe phẩy vũ phiến làm cho phía sau một đám sĩ binh áp chứ Trương Mạn Thành đưa đến Đỗ Vũ trước người giới thành. Tốt. Đỗ Vũ ứng tiếng. Sau đó cũng nhìn về phía tù phạm kia bộ dáng Trương Mạn Thành, chứng kiến đường đường Nam Dương Hoàng Cân cử xoáy cũng có một ngày luân vì mình tù nhân, không khỏi cũng hơi xúc động, tiếp trước thời điểm mình cũng gặp qua Trương Mạn Thành, khi đó hắn lại là bực nào hăng hái. Thậm chí một lần đều muốn Nam Dương thành công lung lay sắp đổ, đem rất nhiều tham dự thủ thành người chơi giết thất linh bắt lạc. Đời này các người chơi chưa quật khởi, Trương Mạn Thành chưa ở xâm chiếm Nam Dương Thành. Chính mình cũng đã đi ở mọi người phía trước, đã đem trước đây thế thanh danh đại táo nhất thời tên cho làm cho tới bây giờ như vậy điển địa, thế lực toàn bộ hủy. Tha ta là Hoàng Cân Quân cử soái, ngươi thả ta ly khai, từ đây Hoàng Cân Quân cùng thù hận của ngươi xóa bỏ như thế nào? Trương Mạn Thành vẻ mặt hoảng sợ, đen thùi lùi tất cả đều là bụi bặm kiểm tượng mang đầy cầu xin. Mạng của ngươi, những thứ này có thể không phải đủ chuộc. Đỗ Vũ lắc đầu, trong tay Chu Tiên kiếm chậm rãi bị rút kiếm ra vỏ, mũi kiếm cùng vỏ kiếm va chạm mang ra khỏi liên tiếp kéo dài kim loại tiếng ngựa hí. Đừng giết ta. Đừng giết ta, ta không những được để cho ngươi cùng Hoàng Cân Quân thù hận xóa bỏ, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể cho ngươi hoàng kim trăm vạn lượng, không phải không phải, ta cho ngươi hoàng kim ngàn vạn lượng, không nên. Trương Mạn Thành chứng kiến Đỗ Vũ rút kiếm, sợ liền cầu xin tha thứ. Phế vật, ngươi cũng là hoàng cấp võ tướng, lại ngay cả này một ít khí tiết cũng không có, đáng tiếc những cái này vì ngươi bán mạng Hoàng Cân Quân. Đỗ Vũ sau khi nói xong, sắc mặt chợt lạnh lẽo, trong tay Chu Tiên kiếm cũng trực tiếp không chút do dự đi phía trước vung lên. Bá, kiếm mang chợt nổi lên, một đạo nhỏ vụn kiếm quang vượt qua mấy chục thước, trực tiếp liền từ thành lâu hạ xuống, trong khoảnh khắc kia kiếm quang ở Trương Mạn Thành trên cổ tha một vòng, ở Trương Mạn Thành kinh hãi muốn chết biểu tình dưới, đem đầu của hắn trực tiếp mở ra, thân thủ chế liệu. Phát thông. Trương Mạn Thành thi thể không đầu ngã xuống đất, Đỗ Vũ cũng rốt cục nhận được thiên đạo chí não nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, ngươi hoàn thành siêu đại hình lịch sử kịch tình chuỗi nhiệm vụ, hủy diệt Hoàng Cân Xuyên Di nhiệm vụ 1. Ngươi bị diệt Nam Dương vùng hết thảy Hoàng Cân quân. Ngươi chém giết Nam Dương cử soái Trương Mạn Thành. Ngươi thu được hoàn mỹ cấp nhiệm vụ đánh giá, thu được cỡ cấp đánh giá. Ngươi thu được kim tệ không vạn, danh vọng không vạn, công văn vạn thưởng cho. Chúc mừng ngươi, bởi ngươi hoàn thành Hoàng Cân quân siêu đại hình lịch sử kịch tình chuỗi nhiệm vụ vòng thứ nhất, ngươi thu được mở ra Hoàng Cân trạm sát bảng quyền hạn. Hệ thống đã vì ngươi mở ra Hoàng Cân trạm sát bảng, ngươi tùy thời có thể dùng giết chóc giá trị hối đoái Hoàng Cân trạm sát bảng nội trí các loại đặc trùng bảo vật. Hoàng Cân trạm sát bảng có thể hối đoái đặc trùng bảo vật như sau: 1. Đặc trùng bảo vật Lưu Dân Cạn. 2. Đặc trùng bảo vật Hai Giới Thạch. 3. Đặc trùng bảo vật Huyết Tinh Cỏ. 4. Đặc trùng bảo vật Ngũ. Đặc trùng bảo vật. Chương 83, năm vạn sát lục giá trị trong thai nghe một series gợi ý của hệ thống thanh âm, vong mạc bên trên cũng phóng ra hư ảo nửa xuyên thấu qua minh qua màn, trên màn sáng kia có chính mình giết chóc đáng giá số lượng. Mà những cái này có thể đổi bảo vật phía sau, cũng theo hối đoái cần bao nhiêu giết chóc đáng giá số liệu. Hoàng Cân trạm sát bảng, nội bộ có rất nhiều dị bảo. Tất cả bảo vật muốn hối đoái, chỉ có thể dùng giết chóc giá trị tới tiến hành hối đoái, mà Hoàng Cân trạm sát bảng giết chóc giá trị chỉ có một thu hoạch cách, đó chính là trạm sát Hoàng Cân quân. Phổ thông sĩ binh giết càng nhiều, giết chóc giá trị càng nhiều. Hoàng Cân tướng lĩnh càng lợi hại, giết chết phía sau lấy được giết chóc giá trị cũng sẽ càng nhiều. Đỗ Vũ đảo qua chính mình trước mắt giết chóc giá trị. Nam Dương nhất dịch, Đỗ Vũ trước sau tiêu diệt Hoàng Cân quân vượt lên trước 500.000 người, giết chết Hoàng Cân tướng lĩnh mấy trăm người, cho dù những cái này lợi hại hoàng cấp tướng lĩnh đều giết chết mười mấy, mà giết chết nhiều như vậy Hoàng Cân, Đỗ Vũ hiện tại cũng liền lấy được 5 vạn sát lục giá trị mà thôi. Điều này làm cho Đỗ Vũ khỏe miệng có quắc một cái. Thầm nghĩ cái này giết chóc giá trị thật khó làm. Nổ nước bọn thuộc về nổ nước bọn, có thể Đỗ Vũ cũng biết Hoàng Cân chạm sát trên bảng đều là thứ tốt, giết chóc đáng giá thu hoạch cũng liền nhiều chạm sát một ít Hoàng Cân quân mà thôi, không coi là cái gì. Hoàng Cân quân là nông dân khởi nghĩa quân, số lượng của bọn họ vẫn là rất nhiều. Nhất là Trương Giác am hiểu sử dụng yêu thuật thao túng lòng người, khởi nghĩa Hoàng Cân chưa lúc mới bắt đầu, Trương Giác lấy Thái Bình đạo vì danh truyền bá đạo thần tín ngưỡng, ở bách tính cơ sở bên trong xác thực lấy được không ít người cửa. Như vậy mới có thể ở khởi nghĩa kéo về phía sau bắt đầu số lượng nhiều như vậy kinh khủng quân đoàn. Hoàng Cân quân cụ thể lại có bao nhiêu người, Đỗ Vũ cũng nói không rõ. Dù sao hắn kiếp trước cùng Hoàng Cân quân tiếp xúc không sâu. Kiếp trước Đỗ Vũ phía trước trung kỳ phần lớn thời gian vẫn là tập trung ở giết quái, vào phó bản loại này tam quốc trong thể nghiệm. Cùng tam quốc bản thổ đơn bản địa thế lực đồng thời xuất hiện cũng không lớn. Khi đó cũng liền những cái này gây dựng đại hình người chơi công hội người chơi các cao tầng cùng những cái này tam quốc thế lực chư hầu, cùng với Hoàng Cân loại này thế lực có đồng thời xuất hiện mà thôi. Tuy là không tiếp xúc quá, Đỗ Vũ lại cũng đã nghe nói qua Hoàng Cân quân một sự tình. Hiện tại càng là đánh cũng tiêu diệt Nam Dương vùng này Trương Mạn Thành bộ đội, đối với Hoàng Cân quân thực lực liền càng rõ ràng. Chỉ là Trương Mạn Thành một cái như vậy ở Hoàng Cân quân bên trong thuộc về nhân vật nhị lưu địa phương cử soái, trong tay liền có vượt lên trước 500.000 hùng binh, có mấy trăm võ tướng, thậm chí có mười mấy hoàng cấp võ tướng hiệu lực. Nhất lưu nhân vật Hoàng Long chủ soái đám người, dưới trướng binh mã đơn giản càng là có thể tổ chức lên mấy triệu người, còn có Hoàng Cân lực sĩ cái loại này cao cấp binh chủng, võ tướng phương diện càng là vô cùng có khả năng sở hữu đế cấp võ tướng cái loại này cao thủ hàng đầu. Còn như siêu nhất lưu nhân vật, đứng ở Hoàng Cân quân đỉnh phong ba vị thủ lĩnh: Thiên công tướng quân Trương Giác, Địa công tướng quân Trương Bảo, Nhân công tướng quân Trương Lương. Dưới quyền bọn họ bộ tướng liền càng nhiều. Những thứ này, toàn bộ đều là Đỗ Vũ sau này giết chóc giá trị khởi nguồn. Như là đã cùng Hoàng Cân quân không chết không lứt, giết tất cả người khác một cái cử soái, diệt người khác 50 vạn đại quân, Đỗ Vũ cũng liền tuyệt cùng Hoàng Cân quân trùng tu với tốt khả năng, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng Hoàng Cân quân giao hảo. Vậy giết đi, đem các loại bị yêu thuật đã khống chế người điên đều biến thành chính mình hối đoái bảo vật giết chóc giá trị. Hô. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng chưa suy nghĩ nhiều chỉ là điện quang hỏa thạch trong lúc đó đã nghĩ xong, trên thực tế bây giờ cách gợi ý của hệ thống thanh âm đi qua cũng liền 1-2 giây thời gian mà thôi. Đỗ Vũ đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Cân trạm sát bảng, nhìn về phía cái kia rất nhiều có thể đổi đặc trùng bảo vật, nhìn về phía hối đoái chúng nó cần giá cả. Nhất là Lưu Dân Cạn, Hai Giới Thạch hai loại bảo vật hối đoái giá cả. Lưu Dân Cạn, hối đoái cần giá cả 2 vạn sát lục giá trị.
hai giới thạch, hối đoái cần giá cả 2 vạn sát lục giá trị. Dung hồn thư, hối đoái cần giá cả 1 vạn sát lục giá trị. Ngự thú hoàn, hối đoái cần giá cả 1 vạn sát lục giá trị. Quang minh đỉnh quyết chiến mạo hiểm môn, hối đoái cần giá cả 0 vạn sát lục giá trị. Thanh long quân sự hối đoái cần giá cả 0 vạn sát lục giá trị. Nhìn thấy phía trên những bảo vật kia, Đỗ Vũ rất nhanh thì nhíu mày, giá cả có chút đắt, lưu dân cặn cùng hai giới thạch đến hoàn hảo chút, một cái giá chỉ cần 2 vạn sát lục giá trị. Nhưng chúng nó cần số lượng cũng lớn. Như vậy một coi là, chính mình hiện nay có 5 vạn sát lục giá trị chính là như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Còn có phía rơi dung hồn thư, ngự thú hoàn các loại, chờ, bà bối. Đó là một cái so với một cái sang quý. Mặt trên cái kia vài loại bảo vật, đều là Đỗ Vũ sàng chọn phía sau chọn lựa đối với mình có tác dụng lớn. Lưu dân cặn cùng hai giới thạch tự nhiên không cần nói nhiều, người trước là dùng để tăng lãnh địa nhân khẩu, dùng để rất nhanh tăng binh. Người sau thì là làm cho giới trướng bộ tướng sử dụng phía sau, có thể theo chính mình đi trước trái đất hiện thực thế giới. Tại nơi hiện thực trong thế giới có rất nhiều biến dị động vật dã thú gần hóa thành yêu thú manh thú, có hai giới thạch có thể cho đại lượng hung hãn kỳ lân sĩ binh tiến nhập hiện thực, đơn giản đẩy lùi hiện thực thế giới khả năng tồn tại uy hiếp. Hiện thực thế giới bên kia còn có thanh dao, có nó cùng kỳ lân bọn lính phối hợp, nhất định là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó ở hiện thực thế giới bên kia đem không người nào có thể ngăn cản bước tiến của mình. Trừ cái này lưỡng chủng là tối trọng yếu bảo vật, còn lại vài loại bảo bối đối với Đỗ Vũ cũng có tác dụng lớn. Thì như cần vạn sát lục đáng giá dung hồn thư, vật này là luyện bạo nổ đến võ tướng chi hồn dùng, chém giết trương mạn thành dưới trướng rất nhiều võ tướng. Đỗ Vũ hiện ở trong tay cũng có một nhóm lớn võ tướng chi hồn, sử dụng dung hồn thư có thể luyện võ tướng chi hồn, khiến chúng nó phẩm chất trở nên càng cao. Tỷ như đem mười mấy hoàng cấp võ tướng chi hồn luyện làm một, có thể là có thể có nhất định xác suất để cao ra một cái đế cấp võ tướng chi hồn. Mà một cái đế cấp võ tướng chi hồn nếu để cho vương hán nuốt vào, đủ để đem thực lực của hắn đẩy lên tới đế cấp võ tướng tầng thứ. Ngự thú hoàn thì là dùng tới bắt tam quốc trong thế giới thu giữ. Chỉ cần đem cái kia manh thú đánh tới tàn huyết không cách nào phản kháng, là được dùng ngự thú hoàn khống chế nó, khiến nó cho mình sử dụng. Đỗ Vũ để mắt tới bảo vật này, chủ yếu vẫn là đem chủ ý đánh tới những cái này hoang dã thế giới bột trên người. Nếu là sau này giết chóc giá trị sinh ra, Đỗ Vũ cảm giác mình có cần phải hối đoái một nhóm ngự thú hoàn đi ra, sau đó mang theo đại lượng bộ đội đi bắt từng cái thế giới bột, nếu như tổ kiến ra một cái thế giới bột chiến đội, vậy đơn giản vô địch. Thế giới bột nói theo một ý nghĩa nào đó, ở trên chiến trường so với thánh cấp võ tướng thậm chí còn dùng tốt hơn. Chúng nó hình thể khá lớn, giết bắt đầu người đến dễ dàng hơn, thậm chí có thể làm công thành cơ khí sử dụng, ung dung đập phá địch quân từng ngọn thành trì. Chương 84, tướng quân chính là người chủ động. Nghĩ đến thu phục rất nhiều thế giới bột vẻ đẹp tương lai, Đỗ Vũ cũng hít một hơi thật sâu, cưỡng chế đem 5 vạn sát lục giá trị lập tức sử dụng, hối đoái ra một cái ngự thú hoàn xung động. Sau đó hắn cũng nhìn mình chọn chúng vài cái bảo vật bên trong, cuối cùng cái kia hai cái cao quý nhất bảo vật, hơn 1000 vạn sát lục giá trị giá cả bảo vật. Cái thứ nhất, Quang Minh đỉnh quyết chiến mạo hiểm môn. Đây là đặc thù phó bản mở ra đạo cụ, thuộc về thần cấp phó bản mở ra đạo cụ, chỉ có thể hối đoái một lần, sử dụng phía sau có thể tiến nhập Ý Thiên Đồ Long ký thế giới Quang Minh đỉnh tỉnh. Đỗ Vũ đối với thứ này cũng không ngoài ý, Tam Quốc hậu kỳ liền mỗi bên đại huyền huyễn thế giới cường giả đều có thể khóa giới mà đến, sử dụng đạo cụ mở ra võ hiệp thế giới tỉnh, lấy phó bản hình thức đi những cái này thế giới kiếm chỗ tốt cũng là bình thường. Tiếp trước thì có người chơi ở Phong Vân thế giới kịch tỉnh phó bản ở bên trong lấy được quá nghịch thiên thứ tốt, chiếm được một hỏa kỳ lần con non làm vì tọa kỵ linh sủng, từ đây nhất phi trùng thiên. Quang Minh đỉnh quyết chiến mạo hiểm môn, giá trị 0 vạn sát lục giá trị, sử dụng phía sau có thể mở ra tạm thời công pháp phó bản. Không sai, chính là công pháp phó bản. Hơn nữa so với Tam Quốc thế giới hiện hữu siêu cấp công pháp phó bản độ khó yếu nhược một bậc, mở ra cái này phó bản có thể tương đối dễ dàng làm đến lượng lớn công pháp bí tịch. Cho nên Đỗ Vũ chứng kiến thứ này phía sau, ngay lập tức sẽ đưa nó xếp vào tương lai hồi đoái mục tiêu. Chỉ là hiện tại giá cả quá mắc, Đỗ Vũ tạm thời cũng không còn triệt, chỉ có thể chờ đợi về sau sát đa hoàng cân lại nói. Trừ cái này mạo hiểm môn, còn có thanh long quân sự. Đồ chơi này mới là đắt tiền nhất. Thanh long quân sự là siêu việt cấp độ thần thoại quân sự. Đỗ Vũ cũng không nghĩ tới sẽ ở hoàng cân chạm sắt trong bảng chứng kiến đồ chơi này hối đoái tuyệt hạng. Gặp phải thứ này, hoàn toàn có thể nói là vận khí cho phép. Tiếp trước thời điểm cũng có người mở ra cùng loại hoàng cân chạm sắt bảng đổi bảo bảng danh sách, có thể Đỗ Vũ lại chưa nghe nói qua có người phát hiện như là thanh long quân sự các loại cường đại quân sự hối đoái tuyệt hạng. Quân sự có thể trong nháy mắt tăng cường một nhánh lực lượng của quân đội. Cường đại quân sự thậm chí có thể để cho bọn lính lực lượng liên hợp một mạch, bộc phát ra viễn siêu bình thường tập bội mấy chục lần lực lượng. Thanh long quân sự làm siêu việt cấp độ thần thoại quân sự, Đỗ Vũ không biết nó đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu, chỉ biết là giới thiệu nói một ngày có người sở hữu, đồng thời làm cho quân đội dưới quyền sử dụng nói, thậm chí có thể nhờ vào đó triệu hồi ra bên trên cổ thanh long hóa thân vì mình chiến đấu. Bên trên cổ thanh long đó là cái gì khái niệm? Đó là thanh thú a, thủ hộ thiên địa tứ phương tứ thanh đứng đầu. Cho dù nó một cái hóa thân, lực lượng mạnh mẽ cũng đủ để chấn áp cái này tam quốc thế giới tất cả yêu tả. Nếu như đạt được cái này thanh long quân sự, kỳ lân quân đoàn ngay lập tức sẽ có thể bộc phát ra viễn siêu hiện tại gấp trăm lần lực lượng không ngừng. Đối với vật này, Đỗ Vũ tự nhiên cũng là cực kỳ khát vọng. Nhưng giá cả có hạn, 3000 vạn sát lục đáng giá hối đoái giá cả, tạm thời cũng là làm cho Đỗ Vũ chùn bước. Quên đi, hiện nay ta chỉ có 5 vạn sát lục giá trị, thật sự là tiền quá ít, trước đàng hoàng hối đoái lưu dân cặn cùng hai giới thạch a. Đỗ Vũ nghĩ vậy thở dài, mạnh mẽ đem những cái này sang quý mà mong muốn bảo vật quên, sau đó nhìn về phía tiện nghi nhất lưu dân cặn cùng hai giới thạch. Hối đoái lưu dân cặn, hối đoái hai giới thạch. Đỗ Vũ bắt đầu không ngừng mua hai loại đồ đạc, cuối cùng làm tất cả sau khi dừng lại, ước chừng 5 vạn sát lục giá trị đã chỉ còn lại có 1 vạn. Đổi được lưu dân cạt cũng chỉ có trương, theo mỗi tấm lưu dân cạt triệu hoán người mà tính, có thể vì Đỗ Vũ tăng binh không người. Hai giới thạch tít hơn, chỉ đổi được khối, theo mỗi khối hai giới thạch có thể nhường cho người sở hữu xuất nhập hiện thực thế giới quyền hạn tới tính toán, có thể vì Đỗ Vũ làm ra không cái có thể xuất nhập hiện thực thế giới nhân số quyền hạn. Giết chóc giá trị vẫn là quá ít. Đỗ Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng thậm chí đều dâng lên một cỗ xung động, muốn dẫn dưới trướng kỳ lần quân đoàn một đường bắc thượng, thẳng hướng cái kia hoàng cần quân chủ soái Hoàng Long nơi đó. Bất quá cuối cùng Đỗ Vũ vẫn là tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này. Còn không phải lúc. Đỗ Vũ có chính mình một xia gì kế hoạch, chạm sát Trương Mạn Thành chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, bây giờ còn là muốn vững vàng tốt. Trước đi gặp một chút Gia Cát Lượng a. Không biết hắn chủ động tới tìm ta, đến tột cùng là vì chuyện gì. Đỗ Vũ trầm âm, đem giết hoàng cần quân soát giết chóc giá trị sự tình ông, cũng trực tiếp đi hướng đổ nát doanh trại nội bộ. Mặc kệ Gia Cát Lượng chủ động xuất hiện ở trước mặt mình là bởi vì cái gì, hắn cuối cùng là tam quốc lịch sử, thậm chí hoa hạ trong lịch sử đều có uy danh hiển hách đệ nhất đẳng siêu nhất lưu lịch sử mưu sĩ danh thần, hạng nhân vật này tự nhiên không tốt chậm trễ. Nếu là có cơ hội thu phục, vậy cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Lưu Bị được Gia Cát Lượng, nhưng là làm cho thuộc Hán uy chấn thiên hạ một thời đại, Gia Cát Lượng khi còn tại thế tuy là thuộc Hán mỏng ít người, tài nguyên cũng rất yếu, nhưng như trước bị Gia Cát Lượng dẫn theo quân đội đè nặng cường đại Tào Ngụy đánh. Cần biết, khi đó Tào Ngụy có cường đại danh thần Tư Mã Ý, có các loại lịch sử chứ danh mạnh mẽ đại tướng lãnh, hơn nữa địa sản tài nguyên phong phú không gì sánh được, quốc lực cực kỳ cường hãn. Nhưng ngay cả như vậy, như trước bị Gia Cát Lượng một lần đánh không ngóc đầu lên được, chỉ có thể phong tỏa biên giới gắt gao phòng thủ. Gia Cát Lượng người này lợi hại, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Ít khi lúc, một tòa quét sạch sẽ trong quân trướng, Đỗ Vũ cùng Gia Cát Lượng ngồi đối diện lấy, trước người hai người cũng chuẩn bị đơn giản rượu cùng cái ăn. Cái ăn cũng không phong phú, chỉ là Đỗ Vũ theo quân mang trong túi đeo lưng một chút cái ăn mà thôi. Khổng Minh tiên sinh, Đỗ Vũ mời ngươi một ly, đa tạ ngươi ra tay giúp ta bắt cái kia trốn chạy cường đạo Trương Mạn Thành. Đỗ Vũ giơ ly rượu lên lung lay ý bảo, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Kính tướng quân. Gia Cát Lượng cũng mỉm cười, đồng dạng đem chính mình trong chén rượu uống cạn, hắn nhìn Văn Lược, nội bộ cũng không so với kia cường, giống như nhất đại tông sư, hành động gian mang theo phong cách quý phái. Tới uống. Khổng Minh tiên sinh nhìn Văn Lược, không nghĩ tới tiểu lượng nhưng cũng kinh người, ngày hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi tốt nhất uống mấy chén. Đỗ Vũ chứng kiến hắn như vậy, cũng cười ha ha một tiếng, lần thứ hai nâng chén mời rượu. Hai người uống rượu, rát ra, bất chi bất giác thời gian liền đi qua một giờ. Sau một giờ, hai người cũng ăn uống no đủ. Hô. Đỗ Vũ gọi ra một hơi rượu, lúc này vỗ tay một cái. Người đâu, đem mấy thứ mang lên. Theo mệnh lệnh, rất nhanh thì có một đám kỳ lân sĩ binh đem vài hớp trang bị đầy đủ vàng bạc châu báu cái dương mang lên trong quân trướng. Đỗ Vũ nhìn về phía Gia Cát Lượng, mở miệng nói, Khổng Minh tiên sinh giúp ta bắt cái kia Trương Mạn Thành, ta không cần báo đáp, chỉ có thể đưa lên chút vàng bạc để bày tỏ cảm tạ. Tướng quân, sáng lên này có thể không phải là vì còn con này vàng bạc. Gia Cát Lượng nhìn cũng không nhìn những cái này vàng bạc bảo dương, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng có tính toán, mở miệng nói, cái kia Khổng Minh tiên sinh không biết có chuyện gì. Gia Cát Lượng nhìn về phía Đỗ Vũ, thần sắc nghiêm túc nói, đem quân thần dũng, linh kỳ lân quân đoàn 2 vạn sĩ tốt trong vòng một ngày đánh bại Hoàng Cân 500.000 quân, chém Hoàng Cân một số bách tướng lĩnh, chém Nam Dương Hoàng Cân cử soái Trương Mạn Thành. Chim khôn lửa cành mà đậu, lựa một mực ở Nam Dương vùng ẩn cư, vì chính là đợi một vị chân chính có thể tranh hùng thiên hạ lương chủ. Hôm nay thấy tướng quân có này thần uy, có tòng lòng tướng người làm chủ, hiện ra cả gan hỏi một câu, tướng quân nhưng có trục lộc thiên hạ, cạnh tranh làm cái này thiên hạ chi chủ dự định. Gia Cát Lượng sau khi nói xong, Đỗ Vũ hô hấp cũng theo đó cứng lại. Đây là muốn nhận chủ nhiệm điệu a, mình muốn xưng bá thiên hạ sao? Dĩ nhiên muốn. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ cũng liền mở miệng, cất cao giọng nói, đại hán còn ở, xưng bá thiên hạ chuyện này tạm thời nói không chừng, bất quá nếu tiên sinh đặt câu hỏi, Đỗ Mộ tự nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thật không dám đấu giếm tiên sinh. Chỉ chờ cái này mục nát đại hán đế quốc đổ nát, chính là Đỗ Mộ ta khởi nghĩa vũ trang, thành lập bất thế sự nghiệp to lớn lúc. Tốt. Tướng quân quả thực chính là người chủ động. Gia Cát Lượng bộ án, không mình hành lễ nói, Gia Cát Lượng nguyện đầu nhập tướng quân dưới trướng, vì tướng quân bày mưu tính kế, bình định chinh chiến thiên hạ chi dọc đường tất cả cản trở, không biết tướng quân có thể hay không tiếp nhận. Chương 85, Gia Cát Lượng nhận chủ Gia Cát Lượng nguyện đầu nhập tướng quân dưới trướng, vì tướng quân bày mưu tính kế, bình định chinh chiến thiên hạ chi dọc đường tất cả cản trở, không biết tướng quân có thể hay không tiếp nhận. Những lời này giống như một câu tiếng sấm giống nhau ở Đỗ Vũ trong lòng nổ tung hoa, làm cho Đỗ Vũ cả người cũng như rất trong mây, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây không phải là mộng. Rất nhanh, Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu phản ứng lại. Khổng Minh tiên sinh, nhanh đứng dậy nhanh, không cần đa lễ. Đỗ Vũ liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình, mấy bước liền đi tới Gia Cát Lượng bên người, liên thân tay đem chắp tay không người Gia Cát Lượng nâng dậy, sau đó cười to mở miệng nói, có Khổng Minh tiên sinh nguyện ý giúp ta, cái kia ngày sau ta tạo bình thiên hạ đường tất nhiên thản nhiên không gì sánh được. Chủ công, ngài nên đổi lời nói, lại dùng tiên sinh kính xưng thuộc hạ, sợ là chết sát thuộc hạ. Gia Cát Lượng thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy là tự tin, nhưng là không xác định sở hữu cường binh cường tướng Đỗ Vũ có thể hay không nhận lấy chính mình, hiện tại Đỗ Vũ đón nhận chính mình, hắn tự nhiên cảm thấy một hồi ung dung. Đỗ Vũ là rất tốt thuần phục đối tượng, cực kỳ phù hợp Gia Cát Lượng trong lòng chủ công hình tượng. Gia Cát Lượng đã đợi rất lâu rồi, làm gì được vẫn đợi không được lương chủ. Thằng đến nghe được Đỗ Vũ tin tức, tất cả mới có khởi sắc.
Từ Nam Dương Thái thú Tần Hiệt nơi đó lần đầu tiên nghe được liên quan tới Đỗ Vũ chạm sát Hoàng Cân hơn 1000 sứ tiết thời điểm, Gia Cát Lượng mà bắt đầu lưu ý Đỗ Vũ. Lại nhìn thấy Đỗ Vũ dùng chính là 2 vạn sĩ binh liền trong vòng 1 ngày liên phá Hoàng Cân đồn biên phòng doanh trại, đem 50 vạn đại quân đều đánh tan, giết thất linh bát lạc, đến tận đây Gia Cát Lượng lại không lưỡng lự, đã nhận định Đỗ Vũ chính là hắn phải đợi lương chủ. Ha ha ha, đúng đúng, về sau nên gọi Khổng Minh quân sư. Đỗ Vũ nghe được Gia Cát Lượng lời nói phía sau cũng lớn cười, lúc này liền mở miệng nói, Gia Cát Lượng nghe lệnh. Chủ công. Gia Cát Lượng lĩnh mệnh. Gia Cát Lượng cũng không người nghe. Từ hôm nay trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm bản Long Cốc Kỳ Lân trấn quân sư tế tiểu. Thời gian chiến tranh, ngươi một lời có thể thống lĩnh tam quân, địa vị giống như là ta. Không phải thời gian chiến tranh, ngươi bị Kỳ Lân trấn phó trưởng trấn, Kỳ Lân trấn sự vụ lớn nhỏ, nội chính an bài đều là giao cho ngươi quản hạt, ngươi nhưng có trực tiếp nhân mệnh, có năng lực giả tiền nhiệm đảm nhiệm chức vị quan trọng quyền lợi, Khổng Minh, ngươi có thể có lòng tin làm được những thứ này. Đỗ Vũ thanh âm uy nghiêm mà nghiêm túc, sau khi nói xong ánh mắt cũng sắc bén nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng một mạch xem. Quân sư tế tiểu, đại biểu cho Kỳ Lân trấn về sau hết thảy quân sư mưu sĩ đứng đầu. Kỳ Lân trấn phó trưởng trấn, hết thảy Kỳ Lân trấn phát triển an bài cũng giao dư hắn, sau này Kỳ Lân trấn thăng cấp đến Kỳ Lân thành, Gia Cát Lượng chính là phó thành chủ, địa vị có thể nói là Đỗ Vũ dưới một người, trên bạn người. Đỗ Vũ đem cái này 2 cái to lớn quyền bính đều giao cho Gia Cát Lượng, cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà là vừa rồi đã trải qua thâm tư thục lự. Gia Cát Lượng tài hoa phi thường kinh người, bất luận là nội chính vẫn là hành quân chiến tranh, hắn đều là danh truyền thiên cổ tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa là người chính trực, nội chính thanh liêm, 2 cái này chức vụ hắn hoàn toàn có thể có năng lực đảm nhiệm được. Nếu như hắn đều không được, cái kia toàn bộ Tam Quốc chỉ sợ cũng không ai dám nói mình có thể. Kỳ Lân trấn phát triển vẫn không có chuyên gia đi xử lý, mưu sĩ quân sư các phương diện cũng đều là trống rỗng, bây giờ có Gia Cát Lượng, cái này 2 khối ghế trống coi như là bị đề bảo, Gia Cát Lượng gia nhập vào Kỳ Lân trấn phía sau, cũng sẽ bị Kỳ Lân trấn ảnh hưởng, thừa nhận làm tử trung. Trung tâm không có buồn phiền ở nhà, Đỗ Vũ tự nhiên nguyện ý đem đại quyền giao cho hắn. Hơn nữa trong lịch sử Gia Cát Lượng cũng chưa bao giờ quá mưu phản ý niệm trong đầu, hắn sở hữu lại lớn quyền bính, thủy chung đều là cái trung quân chi sĩ. Chủ công. Gia Cát Lượng ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn ngờ tới mình có thể đạt được Đỗ Vũ trọng dụng, có thể cũng chỉ là đối với năng lực mình có tự tin, lường trước sẽ ở về sau đạt được chân chính trọng dụng xong. Lại không ngờ tới Đỗ Vũ mới thu được hắn thuần phục, dĩ nhiên trực tiếp đưa cho đại quyền. Cái này quyền lợi quá lớn. Lớn cho dù hắn tâm tính siêu nhiên đều ngồi không yên. Kỳ Lân quân đoàn quân sư tế tiểu. Kỳ Lân trấn phó trưởng trấn. Căn cứ hắn tra được Đỗ Vũ tư liệu, Đỗ Vũ đây là đem giới quyền mình lớn nhất quyền lợi giao cho mình, a điều này làm cho Gia Cát Lượng trong nháy mắt kinh ngạc. Chủ công. Không được, Gia Cát Lượng liền mở miệng, sợ hai nói, ta vừa mới vào chủ công giới trướng, một không có biểu diễn năng lực của mình, hai không có vì chủ công chinh chiến kiến công, làm sao có thể đạt được chủ công ưu ái như thế, đem như thế quyền bính giao cho ta đi chấp trưởng. Không sao cả. Đỗ Vũ cười bí hiểm, nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, ta Đỗ Vũ luôn luôn dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta biết Khổng Minh năng lực của ngươi, ngươi tất nhiên sẽ không khiến ta thất vọng. Đỗ Vũ một câu nói ra, Gia Cát Lượng cạn lời không trả lời được. Cả người đều lâm vào chấn động to lớn bên trong đi. Trong chốc ngắn này, hắn nghĩ tới rồi cổ đại bá nhạc gặp Thiên Lý Mã cố sự, Gia Cát Lượng không biết cái kia Thiên Lý Mã có thể hay không hiểu được cảm ơn, nhưng hắn vẫn biết tâm tình của mình bây giờ đến tột cùng là cỡ nào kích động cùng cảm động. Trong nháy mắt, hắn đã bị Đỗ Vũ chết phục. Từ sâu trong đáy lòng, quyết định về sau cho dù chảy vào một giọt máu cuối cùng cũng phải vì Đỗ Vũ hiệu lực, trợ giúp Đỗ Vũ đánh hạ cái này lớn như vậy thiên hạ. Hiện ra cảm giác gần chủ công ưu ái. Gia Cát Lượng không người sẽ đi lễ, cao giọng mở miệng nói, hôm nay ta lập được tiên đạo đại thệ, nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng chủ công, vì chủ công cúc cung tận bất ngờ, đến chết mới thôi. Như có chút vi phạm lời thề, nguyện chịu thiên lôi quán đỉnh chi hình, chọn đời truy lạc vực sâu, bất nhập luân hồi. Thoại âm rơi xuống, ung ung trên bầu trời có tiên đạo chí nào đánh xuống lôi âm ầm vang, đây là lời thề thành lập, chịu đến tiên đạo chí nào nhận rồi. Cái này tam quốc thế giới dù sao có cao cao tại thượng tiên đạo chí nào giám thị, tất cả lời thề cũng không thể tóc rối bời. Một ngày thề, vậy nhất định phải tuân thủ. Nhất lại là tiên đạo đại thệ. Gia Cát Lượng lời thề nói xong, thiên đạo chí nào đánh xuống lôi đỉnh sắc minh lời thề, theo sau bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Đỗ Vũ trong thai cũng nghe đến một siêu di đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, ngươi thu được siêu nhất lưu danh thần mưu sĩ Gia Cát Lượng thuần phục. Gia Cát Lượng đối với ngươi mang ơn, độ trung thành tăng lên trên diện rộng, hiện nay để thằng tới tử trung, không bao giờ phản bội, sống chết có nhau. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ vị thứ nhất thu phục Tam Quốc lịch sử siêu nhất lưu danh thần mưu sĩ Gia Cát Lượng, đặc biệt thưởng cho kim tệ 0 vạn, danh vọng 0 vạn, khen thưởng thêm bổn nguyên tháp mở ra cơ 1. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi Đỗ Vũ. Liên tiếp 3 lần thế giới thông cáo phía sau, Đỗ Vũ thu phục Gia Cát Lượng tin tức cũng như phong hỏa liệu nguyên giống nhau rơi vào bên hồ, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thế giới tần đạo hầu như trong nháy mắt phía sau, các người chơi tất cả đều nổ. Sau đó, chính là điên cuồng xoát bình. Chương 86, thiên hạ đại thế thế giới tần đạo, các người chơi tin tức lấy mỗi giây mấy triệu cái tốc độ đang nhanh chóng bên trên đảo. Chơi ạ. Đỗ Vũ lại ra thế giới thông cáo. Thiên đạo chí não quản lý a, không công bình a. Vì sao Gia Cát Lượng hiện tại gặp phải, vì sao còn có thể bị Đỗ Vũ thu phục a? Ngay cậu a, đây chính là Gia Cát Lượng a, Hoa Hạ Thiên cổ đệ nhất hàng tuyệt thế mưu sĩ danh thần a. Đem Gia Cát Lượng trả lại cho ta a a a a a a a. Vũ thần vi vũ, chúc mừng vũ thần dưới trướng lại vào một mãnh nhân, chúng ta vũ thần hậu viện biết vĩnh viễn chống đỡ vũ thần.
Vũ thần vô địch,
vũ thần khí phách,
vũ thần không ai cả nổi.
Thu thu thu, đem tam quốc trong lịch sử sở có danh thần danh tướng đều thu nhập dưới trướng, đem tam quốc trong lịch sử hết thảy mỹ nữ đều thu nhập hậu cung.
Cho vũ thần quỳ xuống.
Vũ thần cầu dẫn tiến, ta muốn cùng gia cắt lượng hợp cái ảnh có thể chứ?
Tiểu muội biết làm ấm giường, cầu vũ thần lọt mắt xanh, ta nguyện ý vì vũ thần sinh hậu tử.
Thiên hạ hội số tiền lớn cầu mua gia cắt lượng, chúng ta là có tiền, vũ thần chứng kiến tin tức phía sau xin mau sớm liên hệ chúng ta.
Chúng ta thiên hạ hội nguyện ý xuất hiện thật 100 triệu điểm tín dụng mua gia cắt lượng thuần phục quyền hạ.
Mặt khác mua vũ thần thủ bên trong vô dụng cực phẩm trang bị, cái gì trang bị đều thu, toàn bộ giá cao.
Trên lầu thiên hạ hội là vật gì, đi ra đi ra.
Chúng ta Kim Lân người chơi liên minh nguyện ý ra gấp đôi giá cả thu mua gia cắt lượng thuần phục quyền hạ.
Vũ thần uy vũ thần khí phách bề báo, vũ thần thu ta làm tiểu đệ a.
Cầu thu tiểu đệ 1,
cầu thu tiểu đệ 2,
cầu thu tiểu đệ 106.
Giờ khắc này, thế giới tần đạo bên trong vô số người chơi đều đang kêu rên, có người vì gia cắt lượng thuộc sở hữu đồ vũ mà tan vỡ kêu to, có người hô to đồ vũ vô địch điên cuồng lấy lòng đồ vũ, muốn đồ vũ thu bọn họ làm tiểu đệ, muốn cùng đồ vũ hỗn.
Cũng tương tự có người muốn thu mua đồ vũ trong tay thứ tốt.
Thậm chí những cái này cùng đồ vũ cầu mua gia cắt lượng người chơi thế lực, toàn bộ đều là đồ vũ kiếp trước có thể nhận được, thuộc về nhất lưu người chơi đại thế lực.
Đáng tiếc, đồ vũ cũng sẽ không bán bất kỳ vật gì cho bọn hắn.
Tất cả người chơi thế lực hiện tại cũng ở vót đến nhọn cả đầu đi lên phát triển, đồ vũ tuy là xa xa vượt lên đầu, nhưng hắn như trước không dám có chút thả lỏng.
Tuy là xác định người chơi thế lực nhóm hầu như không có gì đuổi theo chính mình khả năng.
Có thể đồ vũ trước mắt mà nói, hay là đem những thứ này người chơi thế lực nhóm trở thành một cái rất yếu quân xanh, đồ vũ cũng không có tư địch đích thói quen, tự nhiên không có khả năng đem bất kỳ vật gì bán cho bọn hắn.
Bán một số thứ cho ngoạn gia nói, hay là chờ quá chút thời gian à, các loại, chờ, tam quốc thế giới mở ra cùng hiện thực thế giới điểm tín dụng trao đổi tiền của trò chơi công năng rồi hãy nói.
Đến lúc đó người chơi công hội bên trong những phú hào kia thủ lĩnh biết đại lượng đầu tư tiền đến, biết trong nháy mắt thay đổi phát nhanh.
Tới lúc đó, tùy tiện xuất thủ vài cái đối với mình không có tác dụng gì rác rưởi cho bọn hắn được rồi, thuận tiện lại hố bọn hắn một bà, hãm hại ra một cái giá trên trời tới.
Còn như cầu mua ra cắt lượng.
Đỗ Vũ càng là trực tiếp nhìn lướt qua tin tức kia liền rễu cận không nhìn.
Mở cái gì quốc tế vui đùa.
Đừng nói ra cắt lượng trung thành không cách nào bán ra cho người khác, cho dù có thể bán ra, cho hắn thêm 1 tỷ, 10 tỷ, 1000 ức, Đỗ Vũ cũng sẽ không bán.
Tiền tài dễ có. Danh thần khó cầu, A Gia Cát Lượng có thể nói là tam quốc đệ nhất mưu sĩ danh thần, giá trị của hắn to lớn, quả thực không cách nào đánh giá.
Đừng nói Gia Cát Lượng, kiếp trước các người chơi phát triển 20 năm, liền Đỗ Vũ biết, cũng không còn vài cái người chơi thế lực có thể mời được tam quốc bên trong danh thần mưu sĩ trấn giữ.
Trước đây dường như cũng liền cựu đế thuộc hạ có chút danh khí ở tam quốc tương đối thông thường mưu sĩ hiệu lực mà thôi.
Nghĩ vậy, Đỗ Vũ trực tiếp tắt đi thế giới tần đạo.
Hắn quay đầu nhìn về phía bên người hậu Gia Cát Lượng, mở miệng cười nói, "Khổng Minh, chúng ta đi thôi, chúng ta đi trước Nam Dương thành." Đem các loại ngươi cùng Tần Hiệt mượn tới binh tướng còn cho người ta, sau đó ngươi liền theo ta đi Kỳ Lân Trấn A.
Gia Cát Lượng nói, chủ công, đi Nam Dương phía sau, ngài cần phải cùng cái kia Tần Hiệt chỗ quan hệ tốt.
Ồ, Khổng Minh ngươi có ý kiến gì?
Đỗ Vũ chớp mắt, trong lòng có chút tính toán.
Gia Cát Lượng nói, chủ công, ngài hiện tại cũng không đại hán đế quốc ban hành chính thức chức quan, cũng không có triều đình phong tứ, tuy là thuộc hạ có điển có binh có người, có thể trung quy không có một danh chánh luôn thuận thân phận.
Ở nơi này đại thế bên trong, chỉ chờ đại hán đế quốc ngã một cái, đến lúc đó bát phương chư hầu hiệu lệnh thiên hạ, biết trong nháy mắt thu được to lớn danh vọng, thành vị chủ công ngày sau đại định.
Hiện ra có nhất kế, có thể cho chủ công thuận lợi thu được đại hán hoàng đế phong thưởng, thậm chí còn có thể tại chính thức loạn thế đã tới trước leo đến chư hầu vị trí, đến lúc đó chủ công lấy chư hầu thân phận xuất thủ, xương bá thiên hạ đường liền muốn lung dung không ít. Đỗ Vũ trong mắt tinh quang bùng lên, Gia Cát Lượng nói một chút cũng không sai, trên thực tế có trí nhớ kiếp trước Đỗ Vũ rất rõ ràng tương lai sẽ phát sinh đại sự cỡ nào.
Hiện nay những cái này chư hầu thế lực coi như khắc chế, cũng không có phát triển đến nhiều trình độ kinh khủng.
Nhưng đại hán đế quốc suy sụp phía sau cũng không giống nhau.
Khi đó mất đi đại hán đế quốc hạn chế, tiếp trước những cái này tam quốc đơn bản địa các chư hầu, hầu như ở tam quốc loạn thế kịch tính bắt đầu sơ kỳ liền nhanh chóng phát triển, dưới trướng lực lượng tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cái này liền là bởi vì bọn hắn trời xanh là chư hầu, thống lĩnh nhất phương.
Chỉ chờ mất đi đại hán đế quốc hạn chế, bọn họ ra lệnh một tiếng, dưới trướng lãnh địa dân trong thuộc địa sẽ nghe theo hiệu lệnh, trong nháy mắt là có thể tổ chức lên mấy triệu, nghìn vạn thậm chí nhiều hơn số lượng binh tướng.
Không cần ra cắt lượng đi nói, Đỗ Vũ cũng sớm liền muốn giành đại hán đế quốc phong thưởng, hôn cái một quan nửa trước.
Ít nhất phải làm một khối danh chánh ngôn thuận lãnh địa mới được.
Khổng Minh, ngươi có cái gì kế hoạch?
Đỗ Vũ nghĩ vậy, hít một hơi thật sâu, cùng ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện phe phẩy vũ phiến một bộ định liệu trước bộ dáng ra cắt lượng.
Rất đơn giản.
Ra cắt lượng vươn ba ngón tay, tự tin mở miệng nói, chủ công chỉ cần làm ba chuyện, diện hoàng cân, thảo phong thưởng, bình thiên hạ.
Mà bây giờ chủ công đã làm ba chuyện trong chuyện thứ nhất, kế tiếp chính là làm chuyện thứ hai này.
Quân sư nhưng là muốn làm cho cái kia Nam Dương Thái thú Tần Hiệt thượng thư tiến cử ta, đăng báo ta giết chết Hoàng Cần chuyện tích, sau đó cùng cái kia đại hán hoàng đế thỉnh cầu phong thưởng.
Đỗ Vũ liền hỏi.
Không sai.
Gia Cát Lượng gật đầu mở miệng nói, Tần Hiệt là đại tướng quân Hà Tiến nhất mạnh nhân mã, có hắn tiến cử, hoàng đế bên kia nhất định sẽ biết được chủ công giết chết Nam Dương Hoàng Cần cử soái Trương Mạn Thành chuyện tích, khi đó hoàng đế chắc chắn sẽ triệu kiến chủ công.
Chỉ cần chủ công đi triều đình gặp vua, đến lúc đó là được chủ động chờ lệnh lại công quốc nội tác loạn còn lại Hoàng Cần loạn đảng, chủ công thủ hạ có hùng binh,
hoàn toàn không sợ Hoàng Cân loạn đảng, chỉ chờ bình định những cái này Hoàng Cân loạn đảng phía sau, chậm thì phân phong chư hầu, lâu thì lập tức phong vương. Đến lúc đó chủ công sắp có được thiên hạ đại thế, dắt thiên hạ đại thế mà đi, sở hữu dân tâm, hy vọng, quyền bính, tất nhiên có thể đoạt được cái này thật tốt sơn hà.